Chương 425. Chuyển thế. Chương 425. Chuyển thế. Trong nháy mắt, cửa thứ nhất đã bắt đầu khảo hạch. Khi thấy bức tranh đó bên trên văn tự thời điểm, cho dù là vị kia ung dung nữ tử đều cảm thấy khỏe mắt nhảy lên, trên mặt thần sắc có chút không dễ nhìn lắm, như thế nào khó khăn nhất. Chỉ là lẫn nhau ở giữa thống khổ kinh lịch. Như là lương trúc hòa bướm, như là vĩ sinh giữ lời. Cũng không phải là như thế. Tại thần linh nhãn bên trong, cho dù là dạng này duyên, đó cũng là cực kỳ thượng tầng. Nhất là coi cái này chỉ là một trận ảo mộng duyên phận. Đợi đến thức tỉnh về sau, một ngày kia ký ức khôi phục, như vậy cái này sẽ là cực tốt duyên phận. Chân chính khó khăn là, tại trận này trong khảo hạch, đồng thời không ký ức, thậm chí đồng thời vô duyên điểm, thậm chí lẫn nhau còn là thiên nhiên đối địch lập trường, càng sâu chỗ, lẫn nhau bản tính sẽ trực tiếp bị chuyển, để ôn hòa biến kịch liệt, để trầm ổn biến lỗ mãng, riêng phần mình hóa thành riêng phần mình mặt trái từ nhỏ đến lớn. Cơ hội tương đương lại đến một thế. Dưới tình huống như vậy, còn phải thông qua rất khó khảo hạch. Nhìn xem hai người đứt gãy duyên phận, ung dung nữ tử khẽ mắt lại nhảy lên. Yên lặng nhắm lại quyển sách, suy nghĩ nếu có hướng một ngày, bản thể trở về, chính mình muốn làm sao giải thích. Cuối cùng từ bỏ suy nghĩ, chỉ có thể tự cầu phúc. Nàng không thể làm gì thở dài một tiếng, nhưng cũng không biết cái này tự cầu phúc chỉ phải là ai. Mà trong ảo cảnh, thời gian lưu chuyển, đảo mắt đã là mười mấy năm qua đi. Đông Nam địa thế thuận lợi, ba ngô đều biết, tiền đường từ xưa phồn hoa. Khói liêu bẽ cầu, gió màn phí màn, so le 100.000 người nhà. Đây là đương đại từ nhân liễu mọi người làm ra chi từ ngữ. Nói tận Hàng Châu phong lưu, thuật tận Cẩm Tú phồn hoa. Thanh niên xếp bằng ở một tòa Phật tháp chóp đỉnh, xa xa nhìn qua xung quanh phong cảnh, bất quá, chỗ này cũng không phải cái kia Hàng Châu nơi, một thân trường sam màu xanh lam, hết lần này tới lần khác không thành thật xuyên qua, bên hông một cái hồ lô rượu, khóe miệng mỉm cười nhìn qua nơi xa. Thí chủ tại sao lại đến bần tăng nơi này rồi? Một tên cao lớn tăng nhân đứng tại mặt sau này, một tay dựng đứng, không thể làm gì nhìn xem phía trước một thân mùi rượu thanh niên, cái sau ở rượu, không thể làm gì khác hơn đáp, đừng đề cập, năm trước bao trưởng đến phòng giám sát ngự sử bên trong được, điểm xem xét trăm liêu, tuần án châu huyện, hiện tại xem chừng tới chỗ này. Ta cùng bao than đen dưới tay triển chiêu đánh qua, không có đánh thắng, cho đánh, không có cách, đương kim võ tu bên trong, giang hồ lấy nam hiệp triển chiêu làm đầu, quân ngũ thì là tướng quân địch thanh là nhất. Không cần, ta tránh đầu gió. Tăng nhân nhìn xem hắn, cười nhạt nói, bần tăng có lẽ đem ngươi bắt, đổi điểm dầu đồng tiền. Thanh niên lỗi lạc không bị trói buộc, chỉ là cười to. Ngươi nếu có thể tóm được ta, có thể cứ tới đi. Giang Nam đạo, nhưng không có ai cước lực nhanh hơn được ta. Đúng, hòa thượng ngươi tăng bắt đến nơi đâu rồi? Bần tăng cho người khác. Ồ, ai? Một cái họ Hứa thí chủ. Sách, lợi hại, ngươi tên chọc đầu này thế mà lại cho người khác đồ vật. Dựa vào Phật tháp chỗ cao nhất, nam tử lắc lắc người ngồi bước bảng, cười dẫn nói, vì sao a? Cao lớn tăng nhân đáp, thiếu niên kia thí chủ mới vừa qua cửa thế tử, là yêu ma. Yêu ma? Là. Chính là một đầu thời đường đắc đạo bạch xà tinh, chẳng biết tại sao, thế mà hóa thành nhân loại, lẫn vào Lâm An phủ, ngàn năm xà yêu, một khi phát tác, Lâm An phủ chỉ sợ chí ít có nửa thành bách tính rơi vào bụng rắn, vẫn tăng tuy là người xuất gia, cũng không thể bước lên này nguy hiểm. Thanh niên tiên tính ưa thích kiêng, cười hỏi, nhưng nếu là xà yêu kia cũng không phải là ác loại đâu. Nặng, nhà đường truyền kỳ có nhiều chùa cổ hồ yêu thư sinh cố sự, vì sao cái này không thể là một cái khác đâu? Tăng nhân thản nhiên nói, bần tăng không thể cược. Kia là yêu, ngàn năm đại yêu. Phàm nhân cùng nó so sánh, như là sâu kiến cư trú ở manh thu bên cạnh thân, dù là manh thu đồng thời vô hại người chi tâm, nhưng là nó hành động chỗ có thể để sâu kiến chi huyệt sụp đổ, nó thổ tức chấn nộ có thể khiến sâu kiến vong. Bần tăng tuy là phương ngoại chi nhân, lại tuyệt đối không thể đem Lâm An phủ mấy trăm ngàn bách tính mệnh hệ tại yêu ma một đạo thiện niệm phía trên. Nhân tính còn dễ biến, chúng chi yêu ma. Sách, thật sự là bụng dạ hẹp hòi. Tăng nhân bình thản nói, nếu như nói muốn lấy mấy trăm ngàn lê dân tính mệnh, làm cái kia khoan dung độ lượng sự tình, bần tăng tình nguyện chính mình là cái bụng dạ hẹp hòi, tính toán chi ly hạng người, mà lại có thể so thí chủ ngươi nghĩ càng thêm tính toán chi ly. Bất quá, nàng nguyện ý rời xa thành trì, cái kia bần tăng tự nhiên cũng không biết đối nàng như thế nào. Thật sự là khoác lác. Thanh niên cất tiếng cười to, pháp hải hòa thượng, tu vi của ngươi cao như thế, ta lại hỏi ngươi, như thế nào Phật pháp? Cao lớn tráng kiện tăng nhân bình tĩnh nói, Phật pháp, tại vừa nghĩ. Thanh niên trợn mắt hốt mồm, khẩu khí thật lớn. Hắn chẳng biết tại sao, cảm thấy cái này tăng nhân tựa hồ ở nơi nào gặp qua, cũng cảm thấy cái này tăng nhân tính cách không phải là dạng này, có lẽ càng chất phát chút, thế nhưng là hoảng hốt phía dưới, liền lại quên đi mới vừa nghi hoặc, say ngã tại Phật tháp phía trên, một cái tay cầm bát rượu, cứ như vậy nằm ngang ở đỉnh tháp lào đảo, bất động niệm Phật pháp pháp hải đại sư, xem ra, khoảng cách Phật pháp đại thành cũng không phải việc khó. Bất quá, ngươi thế mà cũng sẽ xuất thủ. Ngươi tại Hồng Trần, tăng tại Hồng Trần gặp nạn, vì sao không xuất thủ? Tăng nhân phản bác một câu, chợt trầm mặc phía dưới, thở dài, kỳ thật cũng là bẩn tăng không muốn nhìn thấy hai bọn họ bi kịch. Ồ, bi kịch. Cái kia Hứa gia thiếu niên có mỹ tiểu đường, cái kia Bạch xà tinh có rồi người yêu, vì sao bi kịch? Số tuổi thọ, nhân tính. Pháp Hải cười khẽ, nói, nếu là Huyền thí chủ có hứng thú, bẩn tăng ngược lại là có cái cố sự. Tại Tây Chu thời điểm, Chu Mục Vương có một chiếc xe ngựa, từ Tần Quốc tiên tổ điều khiển. Xe ngựa này trọn vẹn có thể ngày đi 3 vạn dặm. Đây là muốn bận tâm đến Chu Mục Vương thường ngày sinh hoạt thường ngày, muốn phù hợp Chu Vương lễ nghi. Có một ngày, hắn ý tưởng đột phát, mệnh lệnh xe ngựa này bằng nhanh nhất tốc độ chạy về phía phương tây, 6 con thiên mã bung ra bước chân lao vụt, tốc độ càng lúc càng nhanh, phảng phất có thể vượt qua thời gian. Tần Quốc tiên tổ trong lòng kinh ngạc không thôi, bởi vì ngày xưa chưa từng có gặp được chuyện như vậy. hắn dùng hết toàn bộ lực lượng đi khống chế lại xe ngựa. Quá trình này cực kỳ gian nan. Cuối cùng xe ngựa lúc dừng lại, vậy mà đã đến trong truyền thuyết Tây Côn Luân. Bọn hắn bị Côn Luân thần chúng mời lên núi, nhìn thấy Tây Vương Mẫu. Nhưng là vị này Tây Vương Mẫu, tựa hồ cũng không phải là trong thần thoại vị kia ung dung nữ thần chi chủ, muốn càng thêm hoạt bát phảng phất thiếu nữ, Chu Mục Vương hy vọng Tây Vương Mẫu ban thưởng chính mình trường sinh bất tử, mà Tây Vương Mẫu lại lấy trường sinh bị khổ, không nguyện ý ban thưởng, nhưng là Chu Mục Vương nhìn thấy trường sinh hy vọng, trầm tư suy nghĩ mấy ngày mấy đêm, còn là nghĩ đến phương pháp. Hắn muốn cùng Tây Vương Mẫu thành thân. Hắn cái kia thời điểm anh tư bừng bừng phấn chấn, là thiên hạ cộng chủ, tiêu ngạo quân vương, hắn tin tưởng cho dù là thần linh đều sẽ lưu luyến chính mình, mà xác thực, thời đại kia đảm nhiệm nhân gian Côn Lôn chủ Tây Vương Mẫu chưa từng thấy từng tới dạng này nam tử, động phàm tâm. Chu Mục Vương không tin, Tây Vương Mẫu biết tùy ý nhìn xem chính mình chỗ yêu chết đi. Cũng quả thật là như thế, Mục Vương tiểu tâm tư cuối cùng vẫn là thành công, Tây Vương Mẫu cho hắn trường sinh bất tử lực lượng, một phương cuối cùng bị một phương khác chỗ bắt cóc, nhưng là, Chu Mục Vương không nghĩ tới một điểm nữa, trường sinh bất tử mặc dù lấy được, nhưng là hắn vẫn như cũng là phàm nhân, biết dần dần già yếu. Ngày ngày ca múa không ngớt, Tây Côn Luân Mỹ hảo để hắn lưu luyến quên bể. Mà từ từ, hắn phát hiện trên mặt mình xuất hiện nếp nhăn, phát hiện tóc của mình biến tái nhợt, không còn như cùng năm nhẹ thời điểm như thế mạnh mẽ oai hùng, tinh thần của hắn dần dần già yếu, biến trầm tĩnh nội liễm, thậm chí chất phác, không còn là tuổi trẻ như thế có dũng khí. Đây là năm tháng thêm nữa lấy chúng sinh trên người hình phạt. Nhưng là Tây Vương Mẫu khác biệt, nàng là vĩnh sinh lại vĩnh viễn duy trì lấy lúc tuổi còn trẻ thần linh. Vô luận là tinh thần, còn là thân thể. Nàng chỗ quyến luyến, là cái kia cường đại oai hùng, oai hùng anh phát quân vương, mà không phải một cái toàn thân tản ra mục nát lão giả, cuối cùng yêu thương chậm rãi biến mất, sự chú ý của nàng chậm rãi từ trên thân người này rời đi, mà là bắt đầu hoài niệm cái kia đã từng, nhìn quanh sinh huy quân chủ. Đồng thời đem càng nhiều chú ý đặt ở con của bọn hắn bên trên. Mà Chu Mục Vương nhìn xem hiệu quản Côn Lôn, cuối cùng tỉnh ngộ, nhân hòa thần linh là khác biệt, trường sinh giả cùng ngắn ngủi tuổi thọ sinh linh cuối cùng không có khả năng chân chính trên ý nghĩa trung tình, cuối cùng, hắn tại trước khi chết bước ra thần cung, trở lại nhân gian. Hắn mang theo con của mình, cất tiếng cười to, dùng giá mua bàn tay cầm dây cương, khu động đủ để vượt qua dài rằng giặc khoảng cách chiến mã, đem hải tử mang đến nhân gian. Mà lúc này đây, Chu Mục Vương thức tỉnh, trước đó hết thảy đều là một trận ảo mộng. Chính mình như cũ tuổi trẻ mạnh mẽ, như cũ nhìn quanh sinh huy, mà phía trước Tây Vương Mẫu vẫn như cũ là tuổi nhỏ đa tình, nhưng là Mục Vương nhưng cũng hoàn toàn tỉnh ngộ. Hán Uyển cự Tây Vương Mẫu hảo ý, sau đó cười rời khỏi Côn Lôn, đem chính mình cùng Tây Vương Mẫu tình cảm giữ lại tại ban sơ thời điểm. Tây Vương Mẫu nói, nếu như ngươi nhớ kỹ ta, về sau nhất định phải tới. Mà Chu Mục Vương nói, ta tuyệt sẽ không quên ngươi, cũng rốt cuộc chưa từng trở về. Hồi đến nhân gian, chế định hình phạt lữ hình quy tắc chi tiết 3000, lấy cáo tứ phương, lấy chính thiên hạ, thọ trăm tuổi, lấy đua của người thân phận chết đi, thống nhất tứ di, chế định pháp quy, thế xưng mục thiết tử, là 800 năm chu triều bên trong khó được quân vương. Pháp Hải cố sự kể xong, bên cạnh say rượu đạo tặc nhíu mày suy tư, mà tăng nhân nhìn về phía phương xa, bình thản nói, thế nhân tham tình yêu, động lòng người tâm dễ biến, mấy chục năm năm tháng tại những cái kia số tuổi thọ dài rằng giặc người lại bất quá một cái chớp mắt mà thôi, hạ trùng không thể ngữ băng, người cảm giác hạ trùng ngu dốt. Nhưng không muốn đem hạ trùng đưa vào hàn băng rét đậm, cũng không phải chuyện gì tốt. Thần linh xem người, giống như người nhìn kỹ trùng. Danh hiệu vì Huyên đạo tặc cảm thấy như có điều suy nghĩ, nhưng lại chẳng biết tại sao, vô pháp suy nghĩ sâu xa. Hắn thất tha thất thểu đứng dậy. Tăng nhân nói, ngươi muốn làm gì? Đạo tặc cười nói, hôm nay chính là cái kêu bao trưởng tuần tra xem xét tới đây thời điểm, ta tất nhiên là muốn đi sau chiến tiếp, hòa thượng, chuyện xưa của ngươi không tệ, thế nhưng là quá khuyết thiếu nhân tình vị con đường, ta cũng không thích. Hắn cười lớn phi thân mà đi, tiếng chuông từng trận, mang theo tơ bông cùng lá rụng, tăng nhân ánh mắt bình thản, bên tai là tiếng tụ kinh, là tiếng gió, là tiếng đọc sách. Giang Nam đạo có phồn hoa, có tài tử, có giai nhân, có chuông Phật từng trận, có gió mát dương liễu, cũng có ngày dưới đệ nhất trở phong lưu đệ nhất đẳng cuồng vọng đạo tặc. Đây là đại tống. Cái kia đạo tặc quả nhiên cuồng vọng đến cực điểm, hắn tựa hồ chưa hề biết cái gì là khiết đảm. Tại tuần sát sứ bao trưởng đến Lâm An phủ thời điểm, mang theo rượu ngon rượi vào tại chỗ cao, lành nghề đến bên trong đường phố thời điểm, đột nhiên vẩy xuống pháo hoa pháo, thứ này tự nhiên cũng là trộm cấp phú hộ đến, kinh động ngựa xa giá, dẫn tới toàn thành thanh niên lưu manh cùng hiệp khách nhóm reo hò. Triển chiêu hộ vệ ở thất ngựa đội xe, còn lại mấy người phi thân mà ra, đuổi bắt cái này cuồng vọng đạo tặc. Trong đó một tên thiếu nữ, người mặc áo đen, màu đỏ đai lưng rủ xuống, vòng vàng dựng thẳng lên, cao đuôi ngựa, mày kiếm mắt sáng, làm một thanh trường kiếm, đạo tặc đột nhiên ngơ ngẩn. Hắn có thể tại bắc ngát trên thảo nguyên, theo đuổi ngọn cỏ bên trên luồng thứ nhất gió mát, có thể tại bắc địa trên cánh đồng tuyết trêu đuổi nhóm lớn sói hoang, có thể dùng mỹ nhân cây châm đẩy ra bay tới mũi tên, cũng có thể sử dụng hai tay kéo lại liêu quốc mọi rợ liệt mã. Thế nhưng là lần này hắn lại ngơ ngẩn. Thằng đến cái kia một thanh kiếm cơ hồ phải rơi vào mi tâm của mình mới phản ứng được. Lăng không sao chuyển, mũi chân nhẹ nhàng rơi vào trôi kiếm này trên kiếm phong, nhìn trước mắt thiếu nữ mặt mày hàm sát, nhưng lại khí khai anh hùng hừng hực bộ dáng, đạo tặc cảm thấy mình càng say chút, tay phải dẫn theo hồ lô rượu, hai tay lồng tại tay áo, trong tay áo tràn đầy giang nam gió cùng tuyết. Chúng ta có phải hay không gặp qua? Hắn cười hỏi. Tiếng xé gió chuyển đến. Bên kia triển chiêu ném đến tiền tài tiêu, bị đạo tặc đưa tay tiếp được. Giác sư muội, ngươi lùi ra phía sau. Cấp duyên, ngươi đến tụt cùng là muốn làm gì? Đạo tặc trầm tư, tung tung trong tay tiền tài tiêu, tiện tay chiếu xuống, cho chút bọn nhỏ nhặt đi đổi mức quả. Sau đó hai tay cắm vào ống tay áo, lười biếng nói ra để đại tống Lâm An phủ hiệp khách cùng lưu manh nhóm tan nát cõi lòng đến cực điểm một câu, ngự miêu ngươi không phải nói, muốn chiêu an ta sao? Ta ứng. nhưng là có điều kiện. Sau đó, tính cách xoay chuyển, mất đi ký ức Giang Nam đạo tặc quét một cái chỉ vào phía trước thiếu nữ bộ khoái, chém đinh chặt sát. Đem nàng gả cho ta. Chương 426. Lâm An chuyện xưa thiên chương 426. Lâm An chuyện xưa thiên Lâm An phủ hoàn khố thiếu niên, còn có những cái kia Thái Dương châm hoa lưu manh nhóm đều cùng nhau ngốc trệ ở sau đó đồng loạt ồn ào cười ha hả. Dù sao, bọn hắn đều chỉ là cảm thấy, đây là vị này Giang Nam đạo tặc đối với triều đình ngự sử đội ngũ đùa cận, là đối với cái này bổ khoái chơi bừa, nhưng là ai cũng không có chú ý tới, cái này Giang Nam đạo tặc một nháy mắt khẩn trương, mặt mày vai hùng thiếu nữ bổ khoái nói, muốn cưới ta. Đạo tặc nghiêm túc gật đầu, đúng vậy a. Ngươi làm vợ ta mua cho ngươi tốt nhất son phấn một nước. Dùng ngươi trộm được bẩn tiền sao? Thiếu nữ bổ khoái không chút khách khí, cổ tay rung lên, chính là một chiêu gọt kiếm thức, cái kia đạo tặc đứng thẳng không ngừng, xoay chuyển rơi xuống đất, thế nhưng là cái kia thân pháp quả nhiên lợi hại, xoay chuyển thời điểm, thế mà như là diều hâu xoay người, cánh tay dài duỗi ra, đem thiếu nữ kia thắt ở đuôi ngựa màu đỏ dây cột tóc kéo xuống. Thân pháp tiêu sái lưu loát, dẫn tới từng đợt gọi tốt. Đạo tặc cũng là dương dương đắc ý, ôm quyền trái phải túi người hành lễ. Thiếu nữ kia đưa tay phất qua lọn tóc, mặt mày liệt liệt, bàn tay khẽ động, trôi này thanh phong dễ dàng, hẳn là trực tiếp đem cái này màu đỏ dây lụa từ giữa đó chạm làm hai đoạn, thu kiếm vào vỏ. Vỏ kiếm trùng điệp điểm tại đó đạo tặc mi tâm, hừ lạnh một tiếng, có chút hất cằm lên, giống như là Giang Nam tiêu ngạo chim én. Hừ, đăng đồ tử. Thiếu nữ bổ khoái chuyển thân rời đi, lưu lại sau lưng hoàn toàn yên tĩnh, còn có đờ đẫn đạo tặc. Kít kha zzzzho. Thật giống, đúng là không giống a. Cùng Giang Nam con gái rượu nhóm không giống. Không giống không giống. Không biết là nhà kia ăn chơi thiếu gia thì thầm nói ra những lời này đến. Lại cho cái kia đạo tặc nghe đi, đạo tặc giận dữ, nhấc lên quả đấm một trận đánh. Nàng là ta. Đây là trên đường quý cũ, ta trước nhìn chúng, bảng hiệu đều sáng lên chút. Thế là Giang Nam đạo 18 lộ lục lâm nghề, đưa hết cho cái này đạo tặc đánh một lần. Cuối cùng mặt mũi bầm dập đạo tặc đem 18 trại đại đương gia nhóm đạp lăn trên mặt đất, sau đó mơ hồ không do nói trở lên, mà từ hôm nay lên, toàn bộ Giang Nam đạo lớn nhỏ thành trì đều truyền, cái kia lục phiến môn mệnh gần chết bắt không ngừng đạo tặc, thế mà coi trọng một người mặc áo đỏ thiếu nữ bộ khoái. Trên đời này còn có như thế cái lý. Chuyện này càng xuyên qua tà dị, mà vị này nam hiệp triển chiêu tiểu sư muội, cuối cùng sẽ phát hiện tên đạo tặc kia vết tích. Có lẽ là bị đưa tới cửa son phấn một nước, thậm chí là mới vừa ra lò nóng hổi lấy xốp giòn ra bánh ngọt, nhưng là chờ đợi cái kia đạo tặc tưởng thường đều là thiếu nữ bổ khoái lăng lệ mũi kiếm cùng một quyển xoắn tông. À, đúng, nhiều nhất còn có một câu tiêm nghiến răng nghiến lợi đang đổ tử. Ai? Ngươi nói, nàng tại sao đều không thích đâu? Ta đưa nàng hoa, đưa nàng điểm tâm, đưa nàng tốt nhất cây trầm cùng tơ lụa. Nàng đều không thích. Kim Sơn tự Phật tháp bên trên, đạo tặc hai tay gối lên sau đầu, vểnh lên hai chân, trong miệng cắn một đoạn cánh liễu, bên cạnh tăng nhân chắp tay trước ngực mặc niệm kim cương kinh, nghe vậy mở ra hai mắt, nghĩ nghĩ, nói, vậy ngươi không bằng đưa nàng chút chân chính để nàng ưa thích đồ vật. Chân chính ưa thích đồ vật. Đạo tặc như có điều suy nghĩ, bừng tỉnh hiểu ra, vô vô hòa thượng kia bà bay, nói, ngươi thật thông minh a, khó trách có thể lĩnh ngộ Phật pháp, đúng, ngươi lên một lần nói thế nào? Phật pháp như thế nào? Tăng nhân không thể làm gì, chỉ là nhìn lên trên trời vân khí giăng ra, nghĩ đến mình đã đem rượu hùng hoàng cho vị kia hứa ra thí chủ trong tay, đôi mắt bình tĩnh, lần này hồi đáp, Phật pháp tại lòng người ở giữa. Ngay kế tiếp, một thân áo đỏ thiếu nữ bổ khoái đẩy cửa ra, nghi ngờ nhìn chung quanh một chút, không nhìn thấy từ Bắc Sơn hái đến hoa tươi. Rất tốt. Đẩy cửa ra, trên mặt bàn cũng không có ngày vị trai mới vừa ra lò bánh ngọt, càng không có cái gì xanh xanh đỏ đỏ tơ lụa cùng son phấn bột nước. Thiếu nữ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, còn tốt, chung quanh bổ khoái đối với năm này thiếu nữ không có điều gì dị nghị. Cái này thế nhưng là nam hiệp triển chiêu sư muội, lại nói, đương kim quan gia tính cách tha thứ nhân hậu, ra một vị xưa nay chưa từng có nữ bổ khoái cũng không phải không thể nào hiểu được sự tình. Bọn hắn lật xem đoạn thời gian này tài liệu, bao trường chỗ qua, cơ bản đều sẽ đem đi qua lâu năm tài liệu đều nhảy ra đến một lần nữa đi xem đi sửa đặt trước. Bọn hắn rất nhanh khóa chặt một cái từng tại năm trước phạm phải đại án, kết quả chạy trốn bên ngoài mục tiêu, rất khó bắt. Lao tạo lại gãi gãi râu ria, loại này ngồi xuống vụ án lớn, đều hận không thể cha mẹ sinh bốn cái chân, đã sớm chạy xa xa mà. Nếu là không thể có trong hồ sơ tử chuyện xảy ra thời điểm cho bắt, sẽ rất khó tóm được. Thiếu nữ mày kiếm nhân lại, nàng rất muốn nói, cái này cũng nhất định phải bắt được. Thế nhưng là nàng cũng biết, bao đại nhân cùng sư minh chỉ là tuần hành bách quan, không có khả năng ở đây đợi quá lâu. Thế nhưng là cứ như vậy phong qua, trong nội tâm nàng cũng không thích. Ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Bổ khoái hồ nghi mở cửa, sau đó quát to lên, lảo đảo lui lại mấy bước, kém một chút đặt mông ngồi xuống, lắp bắp nói không ra lời. Thiếu nữ bổ khoái đuôi lông mày giơ lên, án lấy kiếm nhanh chân đi ra đến, lại nhìn thấy một gã đại hán bị trói trực tiếp ném ở cửa ra vào, nhìn nó bộ dáng, chính là truy nã phạm nhân. Mặc trên người đã là tô châu tơ lụa quần áo. Xoát một tiếng, thiếu nữ con mắt trừng lớn, nhìn thấy bổ khoái trước của phòng trên sà ngang, treo lủng lẳng người kế tiếp tới. Đạo tặc ngồi tại trên sà ngang, đầu gối chỗ ngoặc kẹp lấy cân nhắc, lung la lung lay treo lủng lẳng xuống tới. Nha, giác bổ khoái, sớm a. Thiếu nữ lui lại một bước, đưa tay theo kiếm, vẫn có chút không dám tin. Ngươi đem hắn bắt đến rồi. Đúng vậy a, lão tiểu tử này chạy cũng nhanh, có thể sao có thể thắng được qua ta. Tục nữ nói, trên giang hồ đi, sát lại là bằng hữu của ta nhiều, trước kia liền trông coi hắn, cuối cùng đem hắn cầm. Thiếu nữ áo đỏ nhìn xem cái này đạo tặc dương dương đắc ý bộ dáng, nghiến răng nghiến lợi. Nơi này là phủ nha trọng địa. Đúng đúng đúng, phủ nha trọng địa, không thể tùy tiện tiến đến. Đạo tặc lung la lung lay một cái một lần nữa đứng vững, sau đó từ trong ngực móc ra một đóa hoa, Tô Châu chùa Hàn Sơn phía sau núi hoa, đưa ngươi rồi. Hắn linh xảo bật lên, đưa tay một trèo, liền đã bay người lên trên nóc nhà, thiếu nữ túi xuống con mắt, đột nhiên cái kia đạo tặc đầu lại xuất hiện, trong miệng cắn cành liễu, nói, hôm nay làm sao, không nói đang đổ tử rồi. Thiếu nữ không thể nhịn được nữa, rút kiếm ra khỏi vỏ. Về sau một đoạn thời gian bên trong, toàn bộ Giang Nam đạo phạm phải bản án người đều cảm thấy nơm nớp lo sợ. Cũng không biết là cái kia đáng giết ngàn đao gây cái kia đạo tặc. Hiện tại hắn không đưa mỹ thực cùng tơ lụa, trong mỗi ngày đều bắt một cái tội phạm truy nã đưa đến phủ nhà đi, đại khái chính là ngẫu nhiên rút ra một cái may mắn tội phạm truy nã xem như lễ vật, hiện tại cùng phủ nhà giữ cửa tạo lại đều lẫn vào quen thuộc, hôm nay buổi sáng thậm chí qua bên kia ăn trà sớm. Trên đời nơi nào có đạo lý như vậy? Đại khái chính là như vậy, nơi đây tài liệu cũng đã xử lý. Còn thừa lại một chút sự tình. Thiếu nữ bổ khoái hướng Bao Trưởng cùng sư huynh bàn giao tài liệu, Bao đại nhân uống rượu cùng bên cạnh Công Tôn tiên sinh thấp giọng trò chuyện, bên kia Nam hiệp Triển Chiêu bước nhanh đi tới, thấp giọng nói, "Giác sư muội, ngươi tựa hồ cùng cái kia cấp viên đi được có chút gần, chẳng lẽ ngươi thật ý định?" Thiếu nữ nhíu nhíu mày, nói, "Sư huynh làm sao nghĩ như vậy ta? Như thế nào Chiêu An người này là chuyện của các ngươi, sao có thể nữ nhi ra việc lớn làm trò đùa?" Ngữ khí nghiêm khắc lăng lệ, sau đó mới có chút hòa hoãn, nói, "Ta chẳng qua là cảm thấy, người này tựa hồ cũng không phải là như là lục phiến môn những đại nhân kia trong miệng nói như vậy." Triển Chiêu cười lên, vốn cũng không phải là. Thiếu nữ bổ khoái trong đêm trong phòng đọc sách, cùng bình thường nữ nhi ra khác biệt, nàng là có thể đọc đến thi thư, hồi ức những ngày qua bên trong cái kia bổ khoái làm sự tình, đối với người này thành kiến ngược lại là cũng tựa hồ biến hơi nhỏ bé chút, cũng có lẽ, người này hành động, cái kia đạo tặc tên, cũng là có khác nguyên do, dù sao trên phố cũng nhiều có lưu truyền hiệp đạo tên. Nàng đọc vài trang thi thư, thổi tắt đèn, vừa người nằm ngủ. Có thể mới bất quá là nửa canh giờ, liền nghe được trong đêm từng đợt thanh âm. Dường như có người ở Mỹ, có người theo đuổi. Thiếu nữ mở tròn mắt, nghe được trong gió truyền đến tiếng kêu to, kia là bắt tặc, nàng một cái bật lên, mặc vào trang phục, thanh kiếm nắm trong tay, đẩy cửa ra đến, mượn nhờ ánh sao, có thể nhìn thấy một thân ảnh linh xảo tại Lâm An phủ trên mái hiên nhảy vọt, dưới ánh trăng thấy rõ ràng, đó chính là mới thoáng đổi mới đạo tặc. Quả là đạo tặc bản tính. Thiếu nữ không chịu được hừ lạnh một tiếng, cầm kiếm, mặc dù nắm chắc kiếm mấy mắt, nàng có một loại xúc động, chính mình tựa hồ nắm tay, liền có thể điều khiển lưu phong, nhưng là nàng còn là nắm lên từ thiếu niên liền học tập kiếm, mà nhảy lùi lại ra khỏi phòng, triển khai thân pháp, đuổi theo cái kia đạo tặc thân ảnh. Có thể đang lúc nàng coi là cái này đạo tặc muốn dẫn lấy cái này một khoản tiền lớn làm mấy thứ gì đó thời điểm, lại phát hiện hắn thẳng đến hướng Lâm An phủ vắng vẻ chút địa phương, nơi này kém xa khu vực trung tâm phồn hoa, đêm xuống, thành trì trung ương trong phủ đệ, có nhiều ánh nến điểm điểm, phảng phất đầy sao, lớn mà to, tính chất tinh tế ngọn nến gắn vào chụp đèn bên trong, có thể đem mặt đất chiếu lên sáng trưng. Mà bên này cũng rất là yên tĩnh đen nhánh, phảng phất đi vào giã ngoại, là không nỡ điểm đến người ta. Nàng nhìn thấy cái kia đạo tặc duỗi ra ngón tay, đem bạc cắt thành một khối nhỏ, sau đó bấm tay bắn vào những cái kia nhà người nhà khổ. Một đường được một đường đi, chơi đến quên cả trời đất, cuối cùng đem cướp đến tài vật toàn bộ đều tiêu hao sạch sẽ, xếp bằng ở Lâm An phủ biên giới chỗ trên cây, lười biếng nói, cùng một đêm, đi ra à. Thiếu nữ áo đỏ nghĩ nghĩ, đẩy kiếm vào bao, sau đó từ ẩn thân chỗ đi tới. Đây không phải giác bổ khoái sao? Đạo tặc bề bại. Thiếu nữ bổ khoái nói, cướp phú tế bẩn. Ưa thích cá nhân. Tại sao giấu ở những cái kia trong nơi hẻo lánh? Dạng này bọn hắn sẽ cảm thấy đây là chính mình ném, mà không có mình bị cứu tế cảm giác. Đạo tặc buông tay, lê dân bách tính cũng là muốn mặt. Thiếu nữ bổ khoái trầm mặc phía dưới, nói, thế nhưng là ngươi cấp giàu cũng là tại chỗ cướp, là xúc phạm đại tống hình luật. Sách, ta chỉ là đem bọn hắn nên phun ra đồ vật cầm về thôi. Đạo tặc hai tay gối lên sau đầu, hồi đáp, ngươi xem một chút những người dân này trôi qua ngày gì, bọn hắn cần cù chăm chỉ lại chỉ là như vậy, đây vẫn chỉ là tại Lâm An phủ, nếu là đến các nơi thôn trấn bên trong nhìn, thổ địa thôn tính sự tình có bao nhiêu. Cái này đại tống triều vị nào công khanh không giữ lấy ngàn nghiêng thổ địa. Các ngươi chỉ bảo hộ những thứ này công khanh phú thường, lại không để ý lê dân bách tính a. Giàu ngươi có hiện đầy ra trước mắt chi ruộng, người nghèo không chắc truy nơi. Các ngươi bổ khoái không có cách nào làm sự tình, ta tử cũng có thể đi làm, chí ít ta còn có một thân bản lĩnh, còn có một thanh kiếm. Hắn một tất cả động thân làm, hướng hở nói ra đại nghịch bất đạo đến, đối với cái kia trên triều đình quan to quan nhỏ đến nói, chư vị tướng công, còn có vị kia quan gia mới là cái này đại tống căn bản. Thế nhưng là đối với ta cái này sông giã đạo tặc mà nói, bọn hắn xem như cái rắm, cái này giang nam mỗi một chỗ phong cảnh, cái kia bán than lão ông, buôn bán hoa tiểu cô nương, cái kia làm canh bánh tiểu ca nhi, những cái này mới là đại tống. Này mới khiến ta cảm thấy, cái này đại tống triều thời gian cũng là có tư vị. Thiếu nữ bổ khoái há hốc mồm, có chút vô pháp phản bác. Những thứ này cũng là Bao Trưởng từng nhiều lần đau nhức tiết sự tình. Nàng trầm mặc một hồi lâu, nói, có thể ngươi một cái đạo tặc, tại sao phải làm loại chuyện này? Đạo tặc ngơ ngẩn. Một hồi lâu mới chần chờ nói, ta cũng không biết. Mất đi ký ức, tính cách xoay chuyển, cũng chỉ là từ quang minh chính đại ngoa hổ, hóa thành trong đêm tối lợi kiếm. Dù là quên hết mọi thứ, thậm chí quên ta, có thể chí ít ta nhất định cũng sẽ tìm tới ngươi, mà cuối cùng hắn cũng chỉ là lắc đầu, nói, muốn làm liền làm. Không nói, khụ khụ, giác cô đương, hôm nay gió trăng cuối cùng, ngày tốt cảnh đẹp, người ta ở đây, không bằng ngươi. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Thiếu nữ mày kiếm giơ lên, quả quyết tự tuyệt. Đạo tặc gãi đầu một cái. Một cơ hội nhỏ nhoi đều chưa. Trừ phi ngươi có thể đem trên trời ngôi sao hái xuống. Vốn là ý định làm cho đối phương biết khó mà lui, nhưng ai biết cái kia đạo tặc bất chợt đại hỉ, vỗ tay nói, trích tinh ngôi sao đúng không? Vậy thì tốt, ba ngày sau, còn là nơi này, ta cho ngươi xem. Ngươi. Còn không đợi thiếu nữ bổ khoái nói chuyện, cái kia đạo tặc liền mũi chân điểm một cái, phi thân đột đi. Ba ngày sau, thiếu nữ trong lòng ít nhiều có chút thấp thỏm, mặc dù biết chắc chắn sẽ không làm được, nhưng nếu là vạn nhất đâu? Nếu là vạn nhất đâu? Cái này khiến nàng tâm thần có chút hoảng hốt, đi ngang qua con đường thời điểm, liền người chung quanh trò chuyện đều không có tới kịp nghe. Chỉ là nghe nói, tựa hồ có một nhà rất nổi danh tiệm thuốc hôm nay đóng cửa, có tin tức ngầm nói, nghe được rất lớn chồng tiếng kêu thảm thiết âm, chỉ là vị kia mỹ mạo phụ nhân lại chỉ nói là phu quân thân thể khó chịu, hôm nay ban đêm, nàng chần chờ hồi lâu, rõ ràng đã vừa người nằm ngủ, cuối cùng nhưng vẫn là đứng dậy. Thử, nhìn hắn có thể làm thứ gì? Cầm kiếm phi thân mà ra, đã đến ngày đó gặp mặt địa phương. Chờ một đêm. Hôm nay, cái này đạo tặc từ đầu đến cuối không thể xuất hiện. Chương 427. Tinh Hà Vạn Trượng chương 427, Tinh Hà Vạn Trượng hòa thượng, ngươi tìm ta tới làm gì? Có việc muốn ngươi hỗ trợ. Hỗ trợ? Là. Đây là ba ngày trước đó, Kim Sơn tự Phật tháp bên trên, tăng nhân đôi mắt thâm liễm, nhưng là rõ ràng, trên mặt hắn bình thản trong thần sắc thêm ra một sợi rất khó lấy nhìn thấy phẫn nộ tự trách, nói, vị kia hứa thí chủ qua đời. Đạo tặc hoảng sợ suýt nữa một ngụm rượu đều phun ra đi, liên tục ho khan. Ừm. Cái gì? Xảy ra chuyện gì rồi? Tăng nhân nói, ta ngày đó cho hắn rượu hùng hoàng, vốn là ý định để xà yêu kia hiện ra chân thân, một phương diện tuyệt hắn tâm tư, một phương diện đem xà yêu kia trục xuất Lâm An phủ, nhưng ai biết, đạo tặc nhíu mày, lá gan quá nhỏ, bị xà yêu chân thân dọa cho chết rồi. Tăng nhân lắc đầu, không, hắn sớm đã biết nó nương tử chỗ là thủ, làm sao lại bị hủ chết? Bần tăng đi xem qua thi thể, thành hôn về sau, tuổi nhỏ mộ sắc, ngày ngày ở chung phía dưới, yêu khí thế mà đã xâm nhập hải cốt, nhất thời tim đập nhanh, yêu khí như rắn quấn quanh tim phổi, cho nên chết đi, nhưng là cũng bởi vì những thứ này yêu khí vẫn còn, sinh cơ cũng bị khóa kín ở trái tim bên trên. Tăng nhân đứng dậy, hướng phía đạo tặc đại lễ quỳ xuống lại. Đạo tặc lần này là thật kém một chút bị sặc chết. Quét một cái trốn đến bên cạnh, nói, uy uy uy, ngươi là muốn làm tổ sư nhân vật, lui về phía sau làm không tốt chính là cái nào bốn Phật kinh bên trong Bồ Tát La Hán, người bên ngoài bái Phật, ngươi cái này Phật không nên hơi một tí bái ta à. Tăng nhân liếc mắt nói, việc này cũng có bẩn tăng nhân quả, ngày đó không hề nghĩ tới cái này một nước. Cầu thí chủ mau cứu vị kia hứa thí chủ. Đạo tặc nói, người đều chết rồi, làm sao cứu? Tăng nhân nói, bần tăng biết một mực thảo dược, vừa có thể đối ứng loại tình huống này, chỉ là nó núi dốc đứng, 10 ngày ở giữa, chỉ có cước lực của ngươi có thể trở về một lần. Đạo tặc nhìn về phía tăng nhân nói, vậy còn ngươi? Tăng nhân bình tĩnh nói, bần tăng đi Lâm An phủ chuyển qua, bị yêu vật kia yêu khí xâm nhập người không phải số ít, có lẽ yêu vật đồng thời vô hại người chi tâm, nhưng là yêu khí liền như là người chi thổ tức, tự nhiên mà vậy tỏa ra sự tình, ít thì hao tổn phúc duyên, lớn thì đoạn mệnh thiếu thọ, bần tăng nhất định phải đem những người này yêu khí trừ bỏ. Đạo tặc nói, ta muốn đi trước nhìn xem, đại phu này làm người như thế nào. Hắn đi Lâm An phủ, hỏi thăm qua biết những cái kia ăn chơi thiếu gia, lấy được đáp án, là một cái có mỹ lệ thê tử tuổi trẻ thầy thuốc, hỏi qua ven đường gia đình bình thường, thì là Lâm An phủ không sai thầy thuốc một chồng, chỉ là so lão sư hắn còn là kém rất nhiều. Mà hỏi qua những cái kia điểm không dậy nổi ngọn đèn người ta, lấy được đáp án lại là, kia là thiên hạ tốt nhất thầy thuốc. Biết thường xuyên đến chữa bệnh từ thiện, cũng không thu dược liệu tiền. Mẹ ta bệnh chính là rất lớn chồng trị tốt, nghe nói hắn bệnh, hy vọng hắn có thể sớm đi tốt lên. Cuối cùng đạo tặc trở lại Kim Sơn tự. Tăng nhân khí tức đã không bằng trước đó mạnh như vậy được. Là tiêu hao tự thân tu vi Phật pháp, vì Lâm An phủ bách tính triệt tiêu yêu khí gây nên, luân phiên như thế làm việc, tất nhiên lắc lư tự thân căn cơ, đạo tặc đáng tiếc nhìn xem hắn, nói, tu vi của ngươi giảm xuống, như vậy, nếu như ngươi trước kia có thể làm Bồ Tát, hiện tại nhiều nhất chỉ là cái kim cương. Như vậy, pháp hải, Phật pháp ở nơi nào đâu? Tăng nhân chắp tay trước ngực, đôi mắt rủ xuống, Phật pháp, tại nhân tính ở giữa. Yêu nhân yêu tính. Người nhân nhân tính. Đạo tặc cười một tiếng, nhấc lên bầu rượu uống một hơi cạn sạch, nói, lần này sự tình, ta tiếp. Cái này giang nam lớn, trừ ta, còn có ai có thể làm đến việc này đâu? Trừ bỏ ta, lại có ai còn có thể cứu cái kia hứa tiên một mạng đâu? Đạo tặc phóng khoáng cười to. Sau đó nhảy lên mà đi, giang nam đạo tặc giang nam. Hắn nguyên bản trong lòng đánh tốt rồi chủ ý, đi hái thảo dược này tốn một ngày, vừa đi vừa về một ngày, ngày thứ ba thời điểm còn có thể đi cùng vị tiên người mặc áo đỏ bổ khoái nói một chút anh dung của mình sự tích, cũng không có thể nghĩ đến, cái này cỏ ngọc lớn lên đủ xa đủ gian nan, còn có một cái hung hãn manh thú. Cho dù là lấy thân thủ của hắn, cũng là tốn hao tốt một phen công phu mới giải quyết cái này hung thú, cầm tới thảo dược, đội vàng đuổi trở về thời điểm, đã sớm vượt qua ước định cẩn thận 3 ngày công phu, hắn muốn lập tức đi giải thích, thế nhưng là mạng người quan trọng, đành phải án lấy tăng nhân thuyết pháp, phi thân vào hứa ra. Nhìn thấy cái kia mỹ mạo phu nhân hai mắt đỏ bừng, bi thống đến cực điểm, bất quá mấy ngày thế mà liền hữu hình tiêu xương gầy tàn lùi cảm giác, đạo tặc trong lòng tổn thức, xoay người lúc tiến vào, quả nhiên bị phát giác, dù sao cũng là ngàn năm đạo hạnh bạch xà. Đạo tặc xếp bằng ở trên bệ cửa sổ, tùy thời có thể xoay người rời đi, từ trong ngực lấy ra cỏ ngọc ném cho cái kia đại yêu, "Ê, thảo dược này có lẽ có thể giải khai ngươi quan nhân giả chết chứng bệnh." Cái kia bạch xà yêu nhận ra vật này, buồn vui đan sen phía dưới, lúc này quỳ xuống được lấy đại lễ. "Đa tạ ân công." Đạo tặc thân thể thoáng một cái tránh đi, vò đầu thở dài nói, "Làm sao luôn luôn ưa thích loại chuyện này? Phật bái tặc, yêu bái người, các ngươi tuyệt đối có vấn đề gì?" Hắn lúc sắp đi, đột nhiên nghĩ đến một việc, xoay người lại, nghiêm túc nói, "Đúng, ta thảo dược này cũng không phải tặng không, đến lấy tiền." Toàn thân áo trắng, đã có thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ, lại có phụ nhân nhu mỹ khí chất nữ tử lúc này lấy ra toàn bộ tài vật, thậm chí còn có côn lôn mỹ ngọc, có một khỏa tính chất cực giai kim châu, cái kia đạo tặc lại chỉ là vươn tay lấy một hạt bạc vụn. Ta nghe qua, dân chúng tầm thường 3 ngày kỳ hạn hái thuốc, ước chừng là cái số này. Cái kia xinh đẹp nữ tử còn muốn mở miệng, đạo tặc rũa ra ngón tay dán bờ môi, bị người khẽ nói, tiền hàng thanh toán xong, chiếu cố ngươi quan nhân đi. Sau đó hướng phía đằng sau ngã lật xuống dưới, cũng đã không thấy tung tích. Ngươi đem cổ ngọc đưa đi rồi sao? Tăng nhân khí chất càng ngày càng cổ sơ, tu vi cũng lại thấp một tầng. Đạo tặc gối lên hai tay, đương nhiên, bất quá ta cũng lấy tiền. Lấy tiền rồi? Đúng vậy a, một tiền bạc. Đạo tặc hai tay một đám, ta chính là như thế cái tục nhân. Cứu người một mạng, còn hơn xây 7 cấp phù đồ. Phù đồ về ngươi, bạc về ta. Không nói, pháp hải, ngươi sau đó phải làm cái gì? Đem cái kia hứa tiên thí chủ tiếp đến Kim Sắt Tự, lấy Phật pháp tẩy luyện nó trong cơ thể hải cốt bên trong yêu khí, để tránh nó số tuổi thọ hao tổn quá nhiều. Tốt, tùy ngươi, ta cũng phải làm sự tình khác đi. Đạo tặc cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia một tiền bạc thu lại, mà nhảy lùi lại xuống Phật tháp. Thiếu nữ bổ khoái thắp sáng đến đèn, yên tĩnh nhìn xem thi thư. Là thơ trùng hợp đọc được Tử Câm một phần. Thanh thanh Tử Câm, ung dung tâm ta. Chúng ta không hướng, thử ai không tự âm. Thanh thanh Tử Bội, ung dung ta nghĩ. Chúng ta không hướng, thử ai không đến. Cửa sổ đột nhiên nhẹ nhàng vang dội vài tiếng, thiếu nữ không để ý, thế nhưng là cái kia gõ cửa sổ người lại chưa từ bỏ ý định, được, gõ không ngừng, thiếu nữ phiền, rút kiếm đẩy cửa sổ, nhìn thấy ngoài cửa sổ cái kia đạo tặc ngồi xếp bằng, một thân lỗi lạc, hai tay nào ánh trăng, mỉm cười vẫy tay. Ba. Tay còn không có chiêu, thiếu nữ trực tiếp lấy tốc độ nhanh hơn đóng cửa sổ, cái kia đạo tặc đội vàng đưa tay kẹp lấy cửa sổ, đừng à, giác cô đương, ngươi nghe ta giải thích, ta là đi cứu người, không nghĩ tới như thế tốn thời gian, ta còn tưởng rằng có thể sớm đi trở về. Thật vất vả mới khiến cho thiếu nữ kia không có trực tiếp dùng cửa sổ kẹp bạo chính mình đầu chó. Đạo tặc lòng còn sợ hãi, sau đó hảo hảo giải thích một phen. Thiếu nữ nhướng mày, nhìn bộ dáng kia, cũng không biết là tin tưởng mới thành, đạo tặc gãi đầu một cái, mỉm cười nói, bất quá, trễ là trễ chút, trên trời ngôi sao nhưng cũng đã bắt trở về, cùng đi xem nhìn. Thiếu nữ bổ khoái còn muốn chần chờ, cũng đã bị cái kia đạo tặc một cái tay giữ chặt ống tay áo. Đạo tặc hai chân đạp lên bệ cửa sổ, thân thể hướng phía đằng sau ngẩng, đem cái kia liệt liệt áo đỏ kéo vào một hồ ánh trăng. Thiếu nữ bổ khoái không thể không theo hắn đi, có thể đi địa phương, mới phát hiện còn là đen kịt một màu yên tĩnh. Ngay tại hiếu kỳ thời điểm, cái kia đạo tặc mỉm cười đem ngón tay dán chặt bờ môi, sau đó phát ra một tiếng bén nhọn tiếng còi, tiếng huýt sáo xa xa truyền đi. Sau đó toàn bộ yên tĩnh an bình bóng đêm sống lại, từng chút ánh đèn từ nơi này sáng lên, nàng nhìn thấy mỗi một nhà mỗi một hộ đều đẩy ra dùng giấy dán cửa sổ, bên trong là từng cái rất người bình thường người, cẩn thận từng ly từng tí thắp sáng ngày bình thường không nỡ sáng lên ngọn đèn. Sau đó có một gia đình sáng lên, sau đó ánh đèn này từ nơi này lan tràn đã đến xa xôi đầu bên kia. Mà một chút mặc ăn mặc gọn gàng hài tử giấu ở một chỗ ngóc ngách, đối mắt nhìn nhau, vờ môi khép mở đối với ám hiệu, một lần cuối cùng đem trong tay túi đều kéo ra, thổi phồng đom đóm bay lên, từ nơi này bay thẳng đến tới đó, tại cái này đêm tối yên tĩnh chỗ, phản phất ánh sao từ dưới đất dâng lên. Rất nhiều người bình thường, cứ như vậy tạo thành nhân gian mênh mông tinh hà. Nhân gian hồng trần. Đạo tặc triển khai hai tay đối với nàng cười, một đôi đen nhánh con mắt sáng trong suốt, đây chính là ta bầu trời sao? Là ta Giang Nam. Nơi này phồn hoa, nguyên bản không kém hơn trên trời. Hắn lui ra phía sau hai bước, ngửa mặt đổ xuống. Thiếu nữ bổ khoái vô ý thức đưa tay đi bắt, tiến lên một bước, nhìn thấy cái này đạo tặc không biết dùng thủ đoạn gì, cứ như vậy trống rỗng nằm. Trong thoáng chốc, phản phất phiêu phủ ở tinh không phía trên, đốm lửa nhỏ, hồng trần, vạn trượng, say sau không biết ngày tại nước, cả thuyền thanh mộng ép tinh hà, đạo tặc hai tay mở ra, khóe miệng ngậm lấy ý cười, la lớn, uy, giác cô đương. Cái này đông nam địa thế thuận lợi chỗ, dù là không phải khất xảo lễ, cũng nhiều có hội chùa gánh xiếc, sau 5 ngày ngươi nghỉ một, chúng ta cùng đi hội chùa bên trên đi dạo như thế nào? Thiếu nữ bổ khoái thất thần tại này nhân gian tinh hà, vô ý thức nói, thật. Sau đó kịp phản ứng, trên mặt tường hồng, dậm chân một cái, đang đổ tử. Mà cái kia đạo tặc đã sớm một cái thất thần lật rơi trên mặt đất, lại lớn tiếng cười lên, tốt tốt tốt, ta cũng mặc kệ, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, giác cô đương, sau 5 ngày, ta tại hội chùa chờ ngươi, đến lúc đó ta đưa ngươi cái lễ vật. Hắn ngữ khí nhẹ nhàng, thấy thiếu nữ dậm chân rời đi, ngược lại càng là thoải mái cười to. Cho dù là hắn lại làm sao không hiểu, cũng biết cái này cùng trước đó thế nhưng là khác biệt. Trong 5 ngày này, hắn đổi lại mình tốt nhất y phục, lưng con kiếm, sau đó dẫn theo chính mình dùng hái thuốc tiền đổi lấy cây châm, dương dương đắc ý đi Lâm An phủ, mà cũng chính là tại một ngày này trước đó, cái kia thầy thuốc Hứa Tiên khôi phục, tăng nhân pháp hải đem Hứa Tiên mang đi Kim Sắt Tự. Sát trời chẳng biết tại sao, biến rất kém cỏi. Toàn bộ bầu trời bị màu mực mây mù sôi trào đè xuống, trong không khí hơi nước lên cao. Chương 428. Đạo tặc Giang Nam chương 428, đạo tặc Giang Nam, không đau, phủ Lâm An bên trong. Thiếu nữ bổ khoái một thân trang phục, cầm kiếm đi ra phòng, gương đồng trà sáng, mặc dù cũng là có thể chiếu ra trên mặt mày ngũ quan, nhưng vẫn là không bằng trong viện ao nước. Sắc trời mây cái bóng, thiếu nữ nhíu mày nhìn một chút chính mình. Nhất thanh kính trang, áo đen tay áo đỏ, một bên rủ xuống lệnh bài. Tóc dài còn là thói quen cột thành cao đuôi ngựa. Tư thế liên ngang. Nhưng là không biết tại sao, luôn luôn cảm thấy là lạ. Đi đã nhanh chân đi ra viện này, cuối cùng tại cửa ra vào do dự một hồi lâu, nhìn xem trên đường phố nữ tử trang trí, nhìn một chút chính mình một thân tiêu sái lỗi lạc, tiêu ngạo nam nhi trang phục, còn là dậm chân một cái, chuyển thân về bên trong, tìm đến mấy vị bổ khoái nữ quyến. cuối cùng bánh ngắn, vải bồi đế giày, nửa cánh tay từng cái đều thử qua. Đem cái kia vai hùng trang phục đổi thành màu sáng quần áo bánh ngắn, có khác bệnh nạn kim loại lệnh bài, hóa thành có màu đỏ tua cờ bạch ngọc, quen mặc vải thô y phục, đổi thành bảo bọc thêu thừa sa mỏng, cây châm dây buộc bị gỡ xuống, tóc xanh như suối trượt xuống, đổi thành bình thường nữ nhi ra cách ăn mặc. Son tuấn điểm tại bờ môi, bột nước thì thoa lên trên mặt. Nga Nhi Tuyết Liêu hoàng kim sợi, cười nói huyền chuyển hoa mai đi. Làm thiếu nữ đẩy cửa đi ra thời điểm, cho dù là Triển Chiêu đều sửng sốt chút, sau đó cười lên. Thiếu nữ bổ khoái nhíu nhíu mày, không quen dậm chân, trên chân giày đổi thành màu sáng thêu thừa giày thêu, vớ lưới xinh bụi, giày thêu đạp sóng, lại ngược lại không có giày tới quen thuộc, chân đều có chút tê dại, nàng nghiêm mặt, để tránh khuôn mặt nung đỏ bị người nhìn ra, nói, tốt rồi, hôm nay nghỉ phép, đều tán đi, ta đi. Nói xong có chút ngẩng đầu lên, giống như là giang nam kiêu ngạo chim én, dẫn theo kiếm đi lên phía trước. Ai, dừng lại. Triển Chiêu mỉm cười ngăn sư muội, chỉ trong tay nàng bội kiếm. Cuối cùng tại thiếu nữ không tình nguyện nhìn chăm chú đem kiếm tiếp nhận đi, phản đưa tới một thanh quạt tròn. Tốt rồi, đi thôi. Thiếu nữ trong tay hơi mở quạt tròn cản trở hai gò má, chỉ dò dỉ ra một đôi màu nâu nhạt con ngươi, cất bước đi ra, nghe sau lưng chuyển đến tiếng cười, chỉ là cắn răng, như vậy để nàng xấu mặt, lui về phía sau cái kia đạo tập chiêu an đến lục phiên môn, nhất định phải thật tốt thao luyện hắn. Hứa thí chủ, vừa vặn rất tốt chút rồi. Khuôn mặt cổ sơ tăng nhân nhẹ giọng hỏi thầm, mà trước mắt sắc mặt trắng bệnh tuổi nhỏ thầy thuốc trầm mặc không đáp, chắp tay trước ngực đáp lễ, nói, đại sư đem ta mang đến, là vì cho ta chữa thương, có thể lúc nào thả Hứa tiên về đến nhà. Hồi trong nhà làm cái gì? Cùng nương tử của ta đoàn tụ. Tăng nhân lắc đầu, nói, ngươi cũng đã biết, ngươi cái kia bị nương tử bản thân yêu vận. Hứa tiên biết. Pháp Hải nhìn thấy hắn bộ dáng, ngược lại một chén trà, tiếng nói bình tĩnh nói, nhưng là ngươi muốn để ngươi chung quanh quê nhà đều nhận yêu khí xâm nhập, tổn hại số tuổi thọ sao? Hứa tiên lúc trước tựa hồ cũng không biết cái này một nước sự tình, bàn tay rung động phía dưới, lọt vào trầm mặc. Tăng nhân nhìn xem hắn, thở dài một tiếng, nói, nếu ngươi nguyện ý cùng ngươi nương tử ẩn cư giữa núi rừng, Bần tăng cũng không biết nhúng tay trong đó, mà nếu ngươi chấp mê bất ngộ, vẫn muốn ở lại phủ Lâm An. Vì những cái kia bách tính nghĩ, Bần tăng cũng không thể thả ngươi hai người trở về. Bần tăng đã ở ngươi tiệm thuốc bên trong lưu lại lời nhắn, Bạch Tố Trinh biết việc này. Phật tự bên trong, tiếng chuông từng trận, cuối cùng Hứa tiên còn là quyết định rời khỏi nhân thế ở nơi, cùng thê tử ẩn cư ở sơn lâm. Thiếu niên thầy thuốc thấp giọng nói, đợi đến nương tử của ta đến, ta sẽ đích thân cùng nàng nói, còn muốn đa tạ đại sư ân cứu mạng của ngươi. Cũng không phải là ta. Pháp Hải vẫn không có thể nói tiếp, thanh âm hơi ngừng lại, con ngươi co vào, đống nhiên đứng dậy. Bên hai có thể nghe được từng trận sấm rền thanh âm. Xa xa, một tăng nhất y nhìn thấy chân trời trùng trùng điệp điệp sóng lớn cuộn, rất có dìm nước kim sơn tự chi thế, một bộ áo trắng đặt chân sóng nước phía trên, tiếng nói thanh lãnh, mang theo một loại kiên quyết, Pháp Hải, thả ta tướng công. Tăng nhân trong tay Phật châu bị bắt gãy. Xa yêu kia dù có ngàn năm đạo hạnh, há có thể để cái này giang nam nước chống rông mà đứng, dìm nước Phật tự. Cái này đại biểu cho thế nước lên cao đã đến đủ để bao phủ một ngọn núi mức độ, đại biểu cho con nước, đại biểu cho vỡ đê, đại biểu cho thủy thai. Tăng nhân giận mà vươn người đứng dậy, xa xa nhìn thấy sóng lớn rời khỏi nguyên bản đường sông, hướng phía thành trì quần quận mà đi, không biết bao nhiêu dân chúng chịu thai, không biết bao nhiêu dòng người cách không nơi nương tựa. Bản thân tư dục, tu lực mà làm, không để ý thương sinh người. Pháp Hải một khỏa thiền tâm chấn nộ đau khổ, cuối cùng cả giận nói, yêu nghiệt. Trên bầu trời vân khí rủ xuống, hơi nước cũng muốn so với ngày bình thường đến càng dày đặc một chút. Nhưng là cái kia đạo tặc nhưng không có cái gì để ý, giang nam đạo nhiều nước nhiều mưa, rơi xuống mưa to thời điểm, giang nam nữ nhi ra che dù đi cũng càng xinh đẹp chút, có lẽ có hướng một ngày, đợi đến cái kia vai hùng nữ tử cởi xuống trang phục, cũng thay đổi một thân nữ nhi ra áo xanh váy lụa, nhất định là muốn so những người còn lại cũng đẹp. Lục phiến môn là không thể nào đi lục phiến môn. Hắn nhìn xem những cái kia quan lão ra liền trong lòng không thoải mái, chớ đừng nói chi là cho bọn hắn làm việc. Bước kế tiếp đâu, giúp đỡ bao trưởng chơi lên mấy năm, nghe nói cái này bao hắc tử qua chút năm muốn đảm nhiệm đại tống đi sứ Liêu quốc sứ thần, người này gan lớn, cùng cái kia mặt cụ rột sụ chỉ tướng quân địch thanh tựa hồ cũng có cũ, đến lúc đó nhất định phải giúp đỡ. Sau đó thì sao, muốn lấy vợ sinh con, còn ở tại giang nam trong thành. Lúc này đạo tặc nghe được tiếng sấm ầm ầm nổ tung, đột nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy nước khắp núi vàng một màn, từng mảng lớn mây đen lượn vòng lấy bao phủ tại đó trên núi, vàng bạc mênh mông hơi nước rơi đập, phát ra lừng lẫy không kém hơn sấm sét tức giận, để phạm nhân trong lòng run rẩy, mà đối ứng lấy còn có lượng lớn dòng nước cuồn cuộn mà xuống, thẳng hướng lấy chung quanh nơi này thành trì bao phủ tới. Đạo tặc trên mặt mỉm cười ngưng kết, hắn bản năng muốn lui, lấy thân pháp của hắn đủ để đuổi kịp nhanh nhẹn nhất gió. Cái này thủy thế mặc dù lớn, nhưng lại không có khả năng đuổi được hắn. Kim Sơn tự cũng không tại phủ Lâm An bên ngoài, nơi này khoảng cách trước định địa phương còn có khoảng cách nhất định, lại không tốt, liền xem như cái này thủy thế một hơi rót vào dòng sông, để phủ Lâm An cũng bị chìm. Có thể hắn thở thiếu thời đợi liền đã lấy cước lực thành danh, chỉ cần mang theo thiếu nữ kia bổ khoái, đủ để dễ dàng tránh đi cái này cuồn cuộn hồng thủy. Nhưng là hắn lui ra phía sau thời điểm, chỉ là nhìn lướt qua, lại nhìn thấy sóng lớn sắp đánh vào trong thành này, những cái kia thấp bé phòng làm sao có thể ngăn được hồng thủy này. Nhìn thấy cái kia từng trương khuôn mặt quen thuộc đầy mặt hoảng sợ, buồn cười, tại chính hắn cũng còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền đã xông lên phía trước. Ngoài thành còn có chút mách tính, đạo tặc đưa tay đem những cái kia ở bên ngoài chơi đùa hài tử từng cái kéo tới, sau đó ném về trong thành, mà Kim Sơn tự bên trên truyền đến từng trận tức giận cùng phát âm, sóng nước sóng dữ thẳng hướng lấy cái này thành trì phát tiết ra xuống. Một khi cái này một tòa thành tường thành đổ sụp, dòng nước thẳng tràn vào trong thành, cả người lẫn vật tử thương bao nhiêu. Một khi cái này thành trì chết đi, bị tràn vào Giang Lưu bên trong, sát theo đó chính là đại dịch, Giang Nam liền không còn là Giang Nam, cái này xúc thế dòng nước sẽ trực tiếp tuôn hướng Lâm An thành phương hướng, như vậy thiếu nữ kia cũng sẽ bị vây ở thủy triều bên trong. Giang Nam, không có hoa đảo nước chảy Giang Nam, không có chim én xuân bùn Giang Nam. Đạo tặc tựa hồ có chút hoảng hốt, cũng có lẽ căn bản không có nghi nhiều như vậy. Trước mắt của hắn chỉ là phản chiếu lấy đêm hôm đó hồng trần ánh sao, phản chiếu lấy hồng trần bên trong thiếu nữ đồng quang. Trong lòng bàn tay kiếm thuận thế chém ra, tốc độ của hắn có thể theo đuổi Lưu Phong, lao vùn vụt thời điểm để nước mưa vờn quanh ở bên người không rơi vào trên mặt đất. Thiên hạ võ tu thứ nhất nam hiệp cũng vô pháp đuổi bắt ở hắn. Lần này lấy khinh công có 102 Giang Nam đạo đạo tặc không tiếp tục tránh lui, trong lòng bàn tay kiếm bộc phát ra từng đạo kiếm quang, lấy tự thân thân pháp liên lụy dòng nước trở về nguyên bản lưu vực. Từng người lui về sau đi, đào mệnh muốn từ cái khác cửa thành phương hướng rút lui, chỉ có những cái kia có chút đạo hạnh tu vi người, nhìn xem tấm lưng kia, há hốc mồm, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng lại mang theo xấu hổ nghiêng đầu đi, không đành lòng lại nhìn. Lấy người lực lượng đối đầu tiên địa bay. Tại cái này linh khí càng ngày càng suy bại thời đại, cơ hồ đã là truyền thuyết. Nhưng là ở trong nháy mắt này, nước chảy sát thực bị dẫn dắt rời khỏi thành trì phương hướng, bị to lớn dòng nước trùng kích va chạm thương thế, máu tươi lẫn vào dòng nước bên trong, cái kia nước dìm kìm sơn dòng nước bị kiếm chia cắt, một trái một phải trùng trùng điệp điệp tràn vào đường sông. Mà chịu đựng lấy cái này mênh mông trùng kích đạo tặc thất khiếu chảy máu, lại cắn chặt răng, không tiếp tục lui. Chỗ cổ tay màu đỏ tơ lụa đung đưa, ta quyến luyến lấy ngươi a, ngươi ưa thích nhân gian, ta liền che chở nhân gian. Mà ta thích cái này Giang Nam phồn hoa, đưa ngươi Giang Nam, đưa ngươi Giang Nam gió cùng vạn trượng hồng trần. Giang Nam đạo tặc Giang Nam. Trôi này bội kiếm bên trên xuất hiện từng đạo vết rách, sau đó tại hắn phóng đại trong con mắt, long con vỡ vụn. Hắn cuối cùng đưa tay bảo vệ cái kia một mạc cây trầm. Đây là hắn dùng hái thuốc đổi lấy tiền mua. Không bẩn. Vạn nghiêng dòng nước rơi đập. Phủ Lâm An hội chùa. Thiếu nữ dựa vào đầu này trên đường già nhất một cái cây, là mấy trăm năm cây già, nhánh cây lan tràn rất giang ra, mỗi một cây trên nhánh cây đều treo viết danh tự màu đỏ tơ lụa. Nàng nhìn thấy chỗ cao nhất, cái kia rõ ràng là tên của mình, tức giận đến tức giận, có thể mặc lấy váy, không thật cao đến đi lui, đành phải chuyển qua con mắt không nhìn tới. Thế nhưng là người đến người đi, cái kia đăng đổ tử lại đến trễ. Lui về phía sau lục phiến môn bên trong còn dạng này lười nhắc nên làm cái gì. Nàng hoàng hốt phía dưới, phía sau có bàn tay vô nhẹ nhẹ xuống chính mình. Quay đầu, là cái kia cười đăng đổ tử. Nàng tức giận một cước đá đi, đối phương chỉ là đang cười, thế nhưng là lại một cái hoàng hốt, đã không thấy bóng dáng, nàng nháy nháy mắt, phát hiện chính mình mới vừa chỉ là thất thần, nơi này vẫn như cũng là khói liều bé cầu, gió màn thúy màn phụ Lâm An. Giang Nam đạo nguyên là thị cảnh. Nàng đứng tại phồn hoa hội chùa trên đường phố, nhìn xem người đến người đi. Vươn tay gậy đỉnh đầu đồ trang sức, lại vuốt vuốt thái dương tóc xanh, hai chân giày theo mũi chân điểm nhẹ, trong lòng lúc này mới sinh ra một tia nói không nên lời cảm giác, kích thích quạt tròn cán quạt, cái kia mặt quạt cản trở hai gò má, đôi mắt híp. Xem ra, có thể hay không? Rất kỳ quái. Đăng đồ tử, mau lại đây a, ngươi lại không đến, bạn cô nương thật là bực bực. Chương 429. Chúng sinh đều khổ chương 429, chúng sinh đều khổ ngày đó, Phủ Lâm An hội chùa đã đến một nửa, liền rơi xuống mưa to tới. Nước mưa như chút nước rơi xuống, nguyên bản người đi đường cũng đều nhao nhao tránh né. Quán nhỏ buôn bán đầy gian hàng của mình cũng đội vàng tránh mưa về nhà, cái này mưa hảo hảo lớn, làm sao tới? Ai khổ quá, đi mau đi mau. Mới bất quá trong một giây lát, chỗ này liền không có nhiều người, nước mưa phủi tại gạch đá xanh bên trên, không một lát cũng chỉ thừa thành tịnh và đẹp đẽ một mảnh, thiếu nữ bổ khoái mấp máy môi, đứng tại cái kia một gốc buộc lên màu đỏ tơ lụa dưới đại thụ yên tĩnh trở lấy. Nước mưa không ngừng nghỉ, cũng không biết trôi qua bao lâu, túi đầu nhìn xem bàn đá xanh cái bóng sắc trời vân ảnh thiếu nữ đột nhiên khẽ giật mình, nước mưa bỗng nhiên dừng lại, đỉnh đầu thêm ra một cái ô giấy dầu, bung rủ người rõ ràng ánh lãng. Thiếu nữ đáy lòng một cỗ khí cùng ủy khuất cảm giác một cái dâng lên, đăng đồ tử, ngươi. Thanh âm im bặt mà dừng. Nàng ngơ ngác nhìn xem bung dù đại sư mình, triển chiêu che dù, nói khẽ, đi, về. Đạo tặc lần thứ hai thất ước. Luôn cảm thấy giác bổ khoái tâm tình không phải rất tốt. Không, không phải rất tốt, là rất là không tốt. Rất nhiều tuổi trẻ bổ khoái, nhìn thấy cái kia mai hùng thiếu nữ rút kiếm đi tới, vội vàng thu liệm thấp giọng trò chuyện cùng lời nói, nhao nhao tránh lui mở. Bọn họ cũng đều biết cái kia đạo tặc thất ước, luôn cảm thấy toàn bộ phủ nha bên trong đều ẩn giấu một cỗ to lớn bao tố, ép tới người không thở nổi. Ra hiệu giày đạp lên mặt đất thanh âm mạnh mẽ thanh thúy. Thiếu nữ vào hậu đường, trên bàn rót cho mình một ly trà, lại vừa lúc nghe được thanh âm bên trong, khe nhíu mày, nghĩ, không có phát ra thanh âm gì, nhẹ giọng đi tới nghe, bên trong là phụ cận thành trì quan viên, ngay tại báo cáo tình hình tai nạn. Phụ cận ra chiều thay, cái kia quan viên mang trên mặt mỉm cười báo cáo, toàn do thánh thượng được hưởng thiên mệnh, chấp chính trong sáng, cho nên tự có thần linh phù hộ, chư vị đại nhân trên dưới hiệu lực, bốn biển thanh bình, cho nên tuy có thiên tai, nhưng là thuộc hạ cẩn trọng, trong thành không có một người thương vong, thực là tiên hữu ta đại tống, không một người thương vong. Quan viên đỡ bước dâu nói, phải, còn có một tặc nhân muốn thừa dịp cái này thiên tai lúc làm hại làm loạn, đã bị cầm xuống tại chỗ trượng đánh chết, chính là cái kia Giang Nam đạo tặc cấp viên. A, người này đạo trích không đủ gây sợ, giang tại bản quan trị thủy thời điểm làm sàng làm bậy, lúc ấy không kịp bẩm báo thượng quan, cho nên dưới tình thế cấp bách đành phải đem nó đánh giết, giống như giết một chó dại, vứt bỏ xác chết tại đường phố mặc cho sâu kiến mổ ăn thôi. A, không đủ để đường, không đủ để nói. Thiếu nữ bổ khoái hoạt động cứng đờ, triển chiêu con mắt hiếp, mà cái kia quan viên trên mặt còn mang theo khách khí dáng tươi cười, giải thích chính mình như thế nào cẩn trọng, mới vượt qua lần này thiên tai, cái kia tặc nhân lại là như thế nào phép lối, chính mình lòng đầy căm phẫn, cuối cùng xuất lĩnh bọn bổ khoái đem nó đánh chết một màn đêm hai nói. Thế nhưng là hắn đối mặt là bao trưởng, mà lúc này đây, bên cạnh thân mang theo hai tên bổ khoái tựa hồ không thể nhịn được nữa, trong đó một tên bổ đầu đống nhiên một cước đem cái kia bụng vệ quan viên đạp đến trên mặt đất, cắn răng cả giận nói, đây chính là đại nhân ngươi nói thỉnh công sao? Hắn lật người đến, quỳ rạp xuống đất, cắn răng nói, bao đại nhân làm chủ. Lúc ấy cái này cậu quan đã sớm cái thứ nhất chạy, thành phá nguy vong, hạ quan tận mắt nhìn thấy, là huyên hắn cứu người. Mẹ ta, hai tử của ta, còn có thật nhiều người, đều là hắn cứu. Hạ quan không biết làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn. Trung niên hán tử đem mũ quan cởi xuống, trung điệp một đầu giật đầu, ngựa khí nước nở nói, một kiếm cản sông, kiệt lực bỏ mình. Thanh thúy vỡ vụn thanh âm vang lên. Hậu đường mấy người vô ý thức quay đầu, nhìn thấy thiếu nữ mặc áo đỏ ngơ ngác đứng ở nơi đó, há hốc mồm, nói không ra lời. Triển Chiêu lập tức tiến tới một bước, vươn tay cánh tay chắn ngang, nói, giác sư muội, ngươi đi ra ngoài trước. Thiếu nữ thất hồn lạc phách lách qua sư mình, lung la lung lay đi đến cái kia quỳ xuống đất bổ đầu phía trước, thì thầm nói, hán, chết rồi. Trung niên hán tử cắn răng từ trong ngực lấy ra một vật, hai tay nâng, có chút khó nhọc nói, hắn nói, thật có lỗi thất ước. Vải trắng bên trong là đứt gãy thành hai nửa cây trầm. Thiếu nữ há hốc mồm, hồi ức lần thứ nhất gặp mặt thời điểm câu nói kia, dùng ngươi bẩn tiền sao? Cái này cây trầm, không bẩn. Thiếu nữ hoảng hốt phía dưới, lại cảm thấy thiên địa lay động, sau đó trước mắt chính là mình sư huynh cùng bao đại nhân khẩn trước mặt, chỉ là kỳ quái, bọn hắn tại sao biến cao như vậy? Sau đó nàng kịp phản ứng, chính mình làm sao ngã nhào trên đất? Kỳ quái à, làm sao trời mưa? A, thật là lớn mưa. Thiếu nữ khuôn mặt ngốc trệ, hốc mắt nước mắt không bị khống chế lưu lại. Vươn tay vô ý thức nắm lấy Triển Chiêu cánh tay, ngón tay dùng sức cơ hồ muốn khảm nạm đến đầu khớp xương. Hán, hán. Triển Chiêu nói không ra lời. Thấp giọng nghẹn ngào cuối cùng cũng không nén được nữa, biến thành tiếng khóc, là đè nén thấp giọng, hướng như gió tiếng khóc. Cho nên, sư mọi người thật không theo chúng ta cùng đi sao? Dịch Trạm một bên, Nam Hiệp Triển Chiêu cưỡi chiến mã, bao chừng là ngự sử, cũng sẽ không tại một chỗ ngốc quá lâu, tuần tra bách quan về sau, còn muốn hồi kinh báo cáo, mà người mặc áo đỏ, như cũng vòng vàng cao đôi ngựa thiếu nữ lại ở lại gian nam. Ngươi đừng làm chuyện điên rồ a. Triển Chiêu cuối cùng vẫn là không nhịn được nói ra câu nói này. Sư minh ngươi đang nói cái gì? Thiếu nữ một đôi mày kiếm giơ lên, khí khái hào hùng bừng bừng, ta có thể là loại kia ngu xuân sao? Nàng nhìn xem Giang Nam mười dặm mưa bụi thịnh cảnh, tiếng nói nhu hòa xuống tới, ta chỉ là rất ưa thích Giang Nam mà thôi. Kinh thành đến bao đại nhân cùng Nam Hiệp Triển Chiêu cuối cùng trở về kinh thành, mà áo đỏ thiếu nữ cưỡi ngựa, tiếng vó ngựa tích tác, đi tại Giang Nam mưa bụi trong hẻm nhỏ, không quay đầu lại nữa. 20 năm sau, cái này thật hay giả a? Vị yêu lục phiến môn danh bổ, thế mà còn có dạng này chuyện cũ sao? Mấy cái mặt mày anh khí thanh niên nghe được trợn mắt hốt hồn. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tên kia đầy giang hồ, chấn nhiếp lục lâm quần hùng danh bổ, thế mà còn có cái này dạng này chuyện cũ. Xa xa nhìn thấy nữ tử kia, sớm đã cũng không phải là thiếu nữ bộ dáng, cao đuôi ngựa đổi thành càng thêm trang trọng bộ dáng, tay áo rộng lớn, lấy một thanh kiếm ngang dọc Giang Nam. Chỉ là cùng thường nhân khác biệt, nàng tóc đuôi tóc bên trong song song lấy hai viên gãy trầm. Giảng thuật chuyện xưa, là toàn bộ phủ Lâm An bên trong một vị phú thương gia chủ. Mấy cái thanh niên bổ khoái nói, chúng ta vị này thượng quan, thế nhưng là Giang Nam đạo tên thứ nhất bắt. Đánh lên ngựa đi qua Tô Châu chùa Hàn Sơn, đã từng tại dưới Kim Sơn trấn sông nghe mưa và ngủ, thiên hạ không biết bao nhiêu danh sĩ, hiệp khách, phú thương, thậm chí còn có những cái kia vân quý muốn cầu hôn, cuối cùng lại đều thất bại tan tác mà quay trở về, chúng ta đều nói, nàng kỳ thật ưa thích chính là Giang Nam, mới nhìn không lên những người kia. Kể chuyện xưa phú thương cười lên, cái này thế nhưng là sai. Hắn lui về phía sau chỗ dựa phía dưới, nhìn xem cái kia kiêu ngạo như là Giang Nam chim én danh bổ đánh ngựa mà qua, tiếng vó ngựa tí tách, nghĩ đến 20 năm trước hoang đường tuổi nhỏ năm tháng, nói khẽ, nàng chỉ là đang chờ người. Chờ người? Đúng à, Giang Nam danh sĩ, tái bác đại hiệp, thậm chí kinh thành vân quý, những thứ này tự nhiên đều là cực tốt, thế nhưng là nàng đợi cũng không phải là những thứ này người. Cái kia nàng đang chờ ai? Chờ ai? Chờ Giang Nam một cái kia người có thể đuổi kịp gió. Vậy hắn lúc nào đến? Bằng không? Mấy cái Giang Nam thiếu niên lướt nhau, ma quyền sát trưởng, chúng ta đi đem tên kia buộc đưa đến đại nhân trước cửa, hắc hắc, nàng khẳng định biết ngợi khen chúng ta. Đem người buộc đưa đi. Phú thương nhịn không được cười ra tiếng, hắn nhìn phía xa, chung Phật không thôi, cũng mang theo tơ bông cùng lá rụng, bên tai là hồng trần âm thanh, là tiếng gió, là tiếng đọc sách. Giang Nam đạo có phồn hoa, có tài tử, có giai nhân, có chuông Phật từng trận, có gió mát dương liễu, đã từng có thiên hạ đệ nhất đẳng phong lưu đệ nhất đẳng cuồng vọng đạo tặc. Phú thương thất thần hồi lâu, cuối cùng nói khẽ, đáng tiếc nàng rốt cuộc đợi không được. Hoa nở hoa tàn, hoa rơi hoa nở. Giang Nam con cháu Giang Nam lão, hồng nhan thiếu nữ bên tóc mai cuối cùng cũng nhìn thấy tóc trắng. Đợi đến cái kia mai hùng trang phục biến thành lục phiến môn danh bổ quần áo, cuối cùng lại thối lui nhung trang, hóa thành một tiếng đơn giản một mặc quần áo thời điểm, năm tháng cũng đã trôi qua quá lâu. Tại Kim Sơn tự bên ngoài một tòa trước mộ địa, tóc trắng nữ tử dựa vào mộ địa, đổ xuống một bình liệt tiểu. Mặt mày bên trong lờ mờ còn có năm đó ánh lãng, nói khẽ, bao nhiêu năm, nói đến, Giang Nam đúng là rất tốt, cùng năm đó đồng dạng tốt. Nói đến a, ta kỳ thật đã không nghĩ thêm ngươi. Lão ông đang bán than, tiểu cô nương mặc dù đổi một nhóm, Giang Nam đông hoa nhưng vẫn là đồng dạng xinh đẹp, cái kia làm canh bánh tiểu ca nhi thành hôn, sinh hài tử có tiền đồ, năm nào trước đã đi thế, cũng là còn có bán bánh canh. Tư vị cũng rất tốt, nhưng có lúc cảm thấy, cũng không bằng năm đó cái kia ăn ngon. Giang Nam hồng trần hương vị còn là rất đủ, buổi tối ngôi sao cũng sáng sủa. Giang Nam phồn hoa, cũng không kém trên trời a. Giang Nam quá tốt, tốt đến ta đều quên ngươi. Phía sau có tăng nhân. Nữ tử nói, Pháp Hải đại sư, bần tăng số tuổi thọ làm tận, hôm nay cũng tới thăm hỏi cố nhân. Thật sao? Tăng nhân đem mang tới tế phẩm buông xuống. Tóc trắng nữ tử ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mộ địa, đột nhiên nói, đại sư, ngươi nói, kiếp này đã qua, nhưng còn có đời sau nói chuyện sao? Chân chính Phật môn chân tu, cũng không tu đời sau, nhưng là cái này tăng nhân trầm mặc hồi lâu, khẳng định nói, sẽ có. Nữ tử tựa hồ còn có rất nhiều lời muốn nói, trước muốn nói có thể hay không nhìn thấy hắn, có thể hay không gặp lại, thế nhưng là lúc này tựa hồ cũng không có cái gì dễ nói, nàng biết, đây bất quá là cái này tăng nhân lòng chắc ẩn, trên đời nơi nào có kiếp trước kiếp này, cho nên cuối cùng cũng chỉ là rõ ràng cặn cười một tiếng, nhìn xem mộ địa, nói, thật sao? Như còn tại Giang Nam, tốt nhất. Tăng nhân không nói gì. Hắn xoay người rời đi, từng bước một lần nữa đi đến núi. Năm đó sự tình, Xá Yêu bị trấn áp tại dưới Kim Sơn tự ngàn năm, lấy tu vi hóa vào Giang Nam ôn dưỡng nơi đây sân thủy, ngàn năm thời gian không dứt không thôi, là so tử vong càng thêm thống khổ trừng phạt. Mà Hứa Tiên cuối cùng ngay tại Kim Sơn tự xuất ra, pháp hải lên núi thời điểm, nhìn thấy cái kia đồng dạng dàn mua yên tĩnh tăng nhân, thanh đăng chùa cổ, hai người lẫn nhau chỉ là gật đầu. Vì báo ân mà đến Bạch Tố Trinh cuối cùng ngộ sát ân nhân của mình. Vợ chồng ân ái Hứa Tiên cuối cùng xuất ra. Vợ chồng cùng ở tại một chỗ, hai bên ngăn cách, đời này vĩnh viễn không gặp nhau. Giang Nam không có đạo tặc, danh bổ lại có rồi Giang Nam, chính là chính mình, muốn cứu người cuối cùng lại không có thể bảo vệ hảo hữu. Phẫn nộ phía dưới, hao hết một đời tu vi, hữu tình đều nghiệt, thế sinh đều khổ. Cũng chính là chỉ có ngươi a, ngược lại là tự tại. Tăng nhân thần sắc nhu hòa, có chút cố hết sức bò lên trên Phật tháp, sau đó tại từng cái các đệ tử kinh hô phía dưới, thế mà vượt qua Phật tháp, ngồi một mình ở Phật tháp phía trên, xa xa nhìn thấy sông Tiền Đường có nước, tiếng gió, làm cho lòng người bên trong mở mang. Mà chuông Phật nặng nghề, bởi vì trấn áp Bạch Tố Trinh, pháp hải tu vi tan hết, nhìn phía xa có nước, nghe tiếng chuông, phảng phất lại nhìn thấy cái kia đạo tặc gối lên hai tay nằm ở nơi đó, cười hỏi mình, "Pháp hải à, Phật pháp ở đâu?" Gián mua tăng nhân chắp tay trước ngực, mỉm cười trả lời, "A Di Đà Phật. Phật pháp chỉ ở bên trong hồng trần." Tiên đường chiều tin tức như sấm tới. Chuông Phật vang vọng, cuối cùng một tiếng. Chương 430. Một giấc chiêm bao giật mình tỉnh chương 430, một giấc chiêm bao giật mình tỉnh ở nhân gian núi Côn Lôn đỉnh chót. Ung dung nữ tử xem sách cuốn phía trên văn tự chập trùng bận sóng, nhìn xem những văn tự này bên trên linh vận tràn lan, hóa thành một vài bức hình ảnh, trên mặt biểu lộ càng ngày càng phức tạp, cho dù là nàng, cũng cơ hồ không che giấu được trên mặt kinh ngạc. Tại sao sẽ là như vậy? Không nên như thế mới đúng. Bởi vì lần này thí luyện độ khó tăng lên, tương đương với một lần nữa diễn hóa năm đó lịch sử, sau đó hai người phân biệt từ nhỏ chậm rãi trưởng thành, chân thực không giả, mà vệ uyên muốn lấy một giới đảo ngược chi thân đối mặt nước dìm Kim Sơn thái ách, tất nhiên là nan quan, nhưng ai biết, hắn thế mà nhận ra Kim Sơn tự pháp hải. Thế mà lại bởi vì khinh công đi hái cỏ ngọc cùng Bạch Tố Trinh kết bạn. Cuối cùng Bạch Tố Trinh tại phát hiện chính mình sát thương ân nhân về sau, chủ động đình chỉ nước dìm Kim Sơn. Thế mà lấy dạng này vòng vòng đan sen không giảng đạo lý phương thức hoàn thành thí luyện. Đương nhiên, đây chỉ là ung dung nữ tử tạm nghiệm. Chân chính nan quan ở chỗ, làm biết rất rõ ràng hẳn phải chết, biết phải bỏ ra đầy đủ đại giới thời điểm. Phải chăng còn biết nguyện ý rút kiếm mà lên? Mà hắn cùng giác, vốn phải là qua lại không nói gì, lẫn nhau thấy ngứa mắt tình huống, là đạo tặc cùng danh bộ quan hệ trong đó. Thậm chí nước dìm Kim Sơn sự tình, nguyên bản sẽ là danh bổ ngăn cản đạo tặc tình huống, nhưng vì sao lại biến thành tình huống như vậy? Ung dung nữ tử trần trừ một lúc, lấy một cây bút, chấm chấm mực, sau đó tại một trường trên tờ giấy trắng viết xuống danh tự. Đầu tiên là Vệ Uyên, sau đó dừng một chút, tại một bên viết xuống giác. Đồng thời chỉ hư chạm, đem hai cái danh tự ở giữa duyên phận chặt đứt. Sau đó liền nhìn thấy, tia sáng lưu chuyển, lúc đầu nên bị chém đứt duyên phận, thế mà một lần nữa tiếp tốt, thậm chí là càng thêm rậm rạp, như là lấy đao chạm nước chảy không thôi, nếu là thời gian dài, đao thậm chí đều sẽ bị lưỡng gãy. Một thanh này tại thế gian cũng coi là tuyệt phẩm bảo khí ngọc bút, bị từng sợi mắt thường không thể gặp duyên phận xuyên thủng, cuối cùng sinh sinh vỡ vụn, tại ung dung nữ tử trong tay chậm rãi vỡ vụn tan biến. Chém công đức, chu công đức, tình vợ chồng, chim liền cánh. Ung dung nữ tử bình tĩnh nhìn xem cái này duyên cố chấp như là tình vợ chồng chim liền cánh đồng dạng. Cuối cùng hình như có sở ngộ, giống như bất đắc dĩ giống như thanh tỉnh thở dài. Thì ra là thế. Vượt qua thần thông có thể chặt đứt giới hạn. Mà giờ khắc này, ngọc thư phía trên, ánh sáng lấp lánh tràn lan, đại biểu cho vệ uyên kinh lịch cái này một thí luyện kết thúc. Nhưng lại không còn là hai đạo chân linh trở về, giờ phút này chỉ có vệ uyên chính mình chân linh trở về, mà hình tượng này vẫn như cũ còn tại biến hóa, đó cũng không phải vô cùng đơn giản huyễn cảnh, có thể tùy tâm mở ra cùng tùy tâm đình chỉ, mà là đã từng xuất hiện tại quá khứ lịch sử, là cái kia từng tòa thành trì sinh linh tràn lan ra chân linh khí tức, bị thần linh lấy ra ở đây, tái diễn năm đó sự tình. Là thật, cũng là giả. Trong đó mỗi một người đều là chân thật tồn tại ở trong lịch sử hình chiếu. Bản tâm bản tính, không có chút nào giả dối. Lúc trước kinh lịch một màn, kỳ thật có thể tính làm là một loại nào đó khả năng nếu là năm đó Giang Nam đạo thật sự có tên kia bắt cùng đạo tặc, lịch sử biết đi hướng cái kia phương hướng khả năng. Nhìn xem hình tượng này bên trong như cũ tại kinh lịch biến hóa từng màn, ung dung nữ tử nhíu nhíu mày, cuối cùng không có người làm đem lần này thí luyện đình chỉ, chỉ là lại lần nữa đem ánh mắt rơi vào vệ uyên trên thân. Giờ phút này khí tức của hắn lại bắt đầu lại từ đầu phun trào, rõ ràng qua không được bao dài thời gian, liền sẽ tỉnh lại, mà đồng thời Côn Lôn ngọc bích xuất hiện dị trạng. Sơn hải giới tây sơn giới núi Côn Lôn, Lưu thủ tại đất này, giới sơn thần lục gật mặt mày ủ rũ mà nhìn xem Côn Lôn Ngọc Bích, cái đồ chơi này thần chính mình cũng không có cách nào lưu lại vết tích, thế nhưng là trước đó thế gian kia đế vương đến một chuyến, ngay tại bên trên lưu lại trọn vẹn tứ hạnh văn tự. Hú hồ cái này tứ hạnh chứa khí phách còn to đến lợi hại. Công tội tam hoàng, đức cao ngũ đế, thiên hạ một nước, thần châu vĩnh an. Thần những ngày qua bên trong là tốn hao quá nhiều thời gian, đều không thể đem cái này tứ hạnh chữ cho lau sạch sẽ, hôm nay lại dốc hết toàn lực đi lau sạch, thế nhưng là hao hết pháp lực, cái này tứ hạnh chữ là không có một tia biến hóa, điều này đại biểu lấy thần tại Côn Lôn quyền năng, hoàn toàn không đủ để dung chuyển Côn Lôn đối với người này tán thành. Núi Côn Lôn đồng thời tồn tại ở rất nhiều thế giới, ở nhân gian cũng đồng dạng có, cho nên Côn Lôn tán thành gần như không có khả năng phạm sai lầm. Sơn thần lục gất nổi lên khí lực, lại lau một lần, tứ hạnh chữ không có bị xóa đi, không khỏi nhục chí. Sau đó thần kinh ngạc nhìn thấy Côn Lôn Ngọc Bích mặt khác một bên chậm rãi sáng lên ánh sáng lấp lánh, từng cái văn tự một lần nữa nổi lên Ngọc Bích bên trên chữ chẳng những không có biến ít, hiện tại còn ngược lại là càng nhiều chút. Bất quá, chỉ ít lần này cùng cái kia gốm tượng lại không quan hệ. Nghĩ tới đây, thần tâm tình mới tốt chút. Nhân gian Côn Lôn. Côn Lôn thần chúng còn tại cổ quái nhìn chăm chú lên cái kia trước đó đẩy vệ bên tiến vào thí luyện nơi thần chúng. Kinh ngạc tại gia hỏa này sáng tạo ra trước nay chưa từng có nhất nhanh thông quan ghi chép. Mới vừa đi vào liền bị phán định thất bại. Trước nay chưa từng có, trước nay chưa từng có. Mở mang hiểu biết. Trong đó cùng Đồ Sơn giao hảo vị kia Côn Sơn thần chúng an ủi hắn nói, kỳ thật cũng bình thường. Chúng ta tham dự cửa thứ nhất thí luyện, cũng đều không biết đến cùng kinh lịch cái gì, chỉ sợ cũng là có khó có dễ, ngươi nhanh như vậy, nghĩ đến là gặp khó khăn nhất cái kia, lại thoải mái tinh thần. Thần ngược lại nhìn xem bên cạnh cao mày nữ tiểu, thở dài nói, chỉ là, lần này khó khăn như thế. Chỉ sợ vị kia chiến thần cũng có chút phiền phức. Đúng vậy a. Dù sao, lần này thí luyện, không quan hệ thực lực, chỉ nhìn tự thân tâm tính. Nữ kiểu nhíu nhíu mày, cái kia thần chúng lúc này không dám lại nói, thành thành thật thật, cái này Côn Lôn phía trên thoáng cái biến tặc kéo yên tĩnh, liền gió tuyết đều giống như thành thành thật thật ngừng thở, không dám để cho nữ tử kia có một tia không vui. Mà giờ khắc này, Ngọc Bích phía trên đột nhiên sáng lên, từng cái văn tự hiện lên. Cái kia giàn mua Côn Sơn thần chúng kinh ngạc. Giờ phút này rất nhiều thế giới núi Côn Lôn bên trên thần linh đều xuống ý thức nhìn về phía Ngọc Bích. Điều này đại biểu lấy cửa thứ nhất thông quan. Nữ kiểu thoáng nhẹ nhàng thở ra. Thông quan liền tốt, nếu là ở chỗ này ném mặt mũi, chờ trở về cho ngươi quả ngon để ăn. Bất quá không biết là cấp bậc gì. Nàng nghiêm túc nhìn lại, mà Lucas gắt gao nhìn chằm chằm chính mình Ngọc Bích. Phía trên chậm rãi hiện ra một nhóm văn tự. Nhân gian giới núi Côn Lôn. Sau đó là hoàn toàn mơ hồ, cuối cùng là mấy chữ, cửa thứ nhất, Giáp Thượng. Giáp Thượng. Giáp Thượng. Lucas hoạt động ngưng trệ. Còn lại sơn thần biểu hiện cũng mảy may được không tới chỗ nào. Trong lúc nhất thời các giới núi Côn Lôn đều có chút quá phận yên tĩnh, cho dù là Lục Ngô một lần nữa khôi phục, chỉ sợ cũng không có cách nào cho các thần mang đến khổng lồ như thế trùng kích, các thần trong lòng chỉ có một loại hoang đường cũng không dám tin cảm giác. Tây Vương Mâu thí luyện, cái này mấy ngàn năm nay cũng không phải là không có người nào thông qua cửa thứ nhất, nhưng là Giáp Thượng đánh giá lại rất là nhỏ bé, gần nhất mấy trăm năm cơ hồ chưa từng gặp lại qua. Là ai? Lucas vô ý thức nói nhỏ. Dạng này nghi hoặc đồng thời tại còn lại chư giới núi Côn Lôn nhóm sơn thần trong lòng quanh quẩn, còn không có thông qua ba cửa trước, cho nên tham dự thí luyện người danh tự cũng vô pháp hiện hiện ra, chỉ có ở nhân gian rất nhiều Côn Lôn thần chúng thanh thanh sở sở nhìn thấy cái kia một nhóm văn tự. Nhân tộc chiến thần Uyên, cửa thứ nhất Giáp Thượng. Côn Lôn nhóm thần chúng cùng nhau hít vào ngụm khí lạnh, phản phất muốn đem cái này trên Côn Lôn sơn ngàn năm không thay đổi hàn khí đều cho hút đi như vậy, sau đó lập tức ý thức được một nhóm này văn tự nặng nghề, nếu là người này thật sự có thể liên phá ba quan, như vậy tục danh của hắn sẽ đồng thời xuất hiện tại chư giới núi Côn Lôn Ngọc Bích bên trên. Nhân tộc chiến thần tên, tái nhập sơn hải. Chỉ cần vừa nghĩ tới một màn kia, Côn Lôn nhóm thần chúng đã cảm thấy tê cả da đầu. Một tên thần chúng nhịn không được nói nhỏ, không hổ là chiến thần a. Nữ tiểu nhìn xem thành tích này, suy nghĩ có chút ngưng trệ. Giáp Thượng, nàng còn muốn thừa cơ lại trêu cận một cái tiểu tử kia, thuận tiện dọa dẫm một cái những thứ này Côn Lôn thần chúng ngàn năm hàng ngọc, khẳng khái hào phóng đưa cho Uyên tiểu tử kia, thuận thế thu gặt một cái đối với trưởng tỷ tôn nghiêm. Thế nhưng là Giáp Thượng, nàng trừng mắt nhìn, lấy lại tinh thần, nghe chung quanh Côn Lôn nhóm thần chúng thấp giọng kinh hô cùng tán thưởng, ho khan một tiếng, ngón tay tùy ý quấn quanh xuống thái dương tóc trắng, đôi mắt bình thản, biểu lộ lạnh nhạt, nói, ừm, còn có thể. Chung quanh thần chúng nhìn thấy dạng này bình thản không gợn sóng, thậm chí còn mang cái này một điểm lạnh nhạt một điểm không gì hơn cái này biểu lộ, trong lòng càng là tán thưởng. Không hổ là vợ của Vũ Vương, ngẫm lại xem mới vừa vị kia chiến thần bị mang tới bộ dáng, vợ của Vũ Vương, lợi hại, không hổ là có thể cùng nương nương. Các thần ăn ý thu liêm ý nghĩ của mình. Mà giờ khắc này, Vệ Uyên đông nhiên mở hai mắt ra, lọt vào ngưng trệ. Cửa thứ nhất thí luyện ký ức, biết dần dần biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là ký ức tan biến cũng không phải là một lần là xong, mà là chậm rãi trôi qua, thí dụ như nước chảy, như thế mới sẽ không thương tới chân linh, mà tại thí luyện bên trong kinh lịch chiều dài chính là cái này nước lượng, có người lượng là một bụng nước, thoáng qua liền mất, mà Vệ Uyên ký ức thì là trọn vẹn 23 năm, cuối cùng một năm kinh lịch như cũng vô cùng rõ ràng. Vệ Uyên từng chút cứng ngắc ngẩng đầu, nhìn trước mắt quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa Tây Vương Mẫu, nhìn xem nàng loại kia ta đã đứng ngoài quan sát hết thể biểu lộ, ký ức điên cuồng mà phun trào. Vệ Uyên khoẹt miệng cứng ngắc bước lên, lộ ra một vòng mỉm cười, nói, ngươi nhìn thấy rồi. Ung Dung nữ tử khẳng định gật đầu, đều nhìn thấy rồi, đều nhìn thấy. Ung Dung nữ tử lại lần nữa khẳng định gật đầu, sau đó mỉm cười nói, ngươi còn nhớ rõ à?
Không,
trí nhớ của ta đã biến mất.
Ngươi đang nói cái gì?
Ta làm sao nghe không hiểu? Vệ Uyên mang theo lễ phép khách khí biểu lộ mỉm cười. Hắn như thế đáp lại, trên mặt biểu lộ cùng thần thái tìm không ra một tia ma bệnh. Loại kia thong dong, loại kia bằng thẳng, phản phất muốn đi Oscar ôm trở về một xe tiểu kim nhân. Thế nhưng là trong đầu, sau cùng ký ức phun trào, loại kia bông thả, khí thế loại này, phản phất hận không thể một làn sóng đào trực tiếp đem hắn chụp chết tại Tây Côn Luân, hình ảnh một vài bức trong đầu thoáng qua. Ngự Miêu, ngươi không phải nói muốn chiêu an ta sao?
Ta ứng,
nhưng là có điều kiện,
đem nàng gả cho ta.
Ngươi làm vợ ta, ta mua cho ngươi tốt nhất son phấn bột nước.
Uy, giác cô đương,
cái này Đông Nam địa thế thuận lợi chỗ, dù là không phải khất xảo lễ, cũng nhiều có hội chùa gánh xiếc. Sau 5 ngày ngươi nghỉ phép, chúng ta cùng đi hội chùa bên trên đi dạo như thế nào?
Ta quyến luyến lấy ngươi a, ta cho ngươi gió, cho ngươi mưa, cho ngươi 5.000 năm trước bất diệt ánh sao.
Ta cho ngươi Giang Nam lá liễu, cho ngươi Giang Nam chim én, cho ngươi Giang Nam vạn trượng hồng trần pháo hoa.
Những thứ này đều không có vấn đề,
nhưng là điều kiện tiên quyết là, nói những thứ này thời điểm, mẫu thân của người thầm thương không ở bên cạnh.
Mà nghĩ đến đây hết thảy đều bị trước mắt Tây Vương mẫu nhìn sạch sẽ.
A a a a a a a.
Vệ Uyên Thái Dương gân xanh điên cuồng loạn động,
hình thiên mài rũa chiến thần chi tâm.
A,
đó là cái gì?
Rất muốn chết, rất muốn chết,
rất muốn từ trên Côn Lôn Sơn trực tiếp nhảy đi xuống.
Thủy hầu tử, hình thiên,
lập tức cho ta một bình uống.
Nhanh,
không muốn do dự. Mà ung dung nữ tử nhìn chăm chú lên cứng ngắc Vệ Uyên, đợi đến hắn tựa hồ miễn cưỡng thu liễm lại tâm thần, mới chậm rãi nói, tuy là thông qua thí luyện, bất quá còn không thể để ngươi ra ngoài. Nơi này có nhiều thứ, còn hy vọng ngươi có thể xem xong.
Nàng rũa ra ngón tay chỉ cái kia sách, trên mặt ý cười thu liễm.
Chương 431. Vệ Uyên lãng quên sự tình. Chương 431. Vệ Uyên lãng quên sự tình. Tại Tây Vương mẫu dẫn đạo phía dưới, Vệ Uyên tới gần cái kia một quyển Côn Lôn sách. Sau đó, quyển sách bên trên văn tự và mẹo hóa thành một vài bức hình ảnh, là Giang Nam phong cảnh, cũng là tại đạo tặc sau khi chết, danh bổ tương lai. Vệ Uyên trên mặt thần sắc chậm rãi ngưng kết, hắn yên lặng nhìn xem Giang Nam áo đỏ rời khỏi hồi kinh đội ngũ, cưỡi ngựa trở lại Giang Nam, nhìn xem nàng tại không có hắn Giang Nam bên trong sinh hoạt. Ung dung nữ tử lui lại nửa bước, nghĩ Côn Lôn sách bên trên lưu quang tản ra, một lần nữa đem Vệ Uyên bao phủ trong đó. Đây là một giấc chiêm bao vàng lương thuật pháp thần thông, đối với Vệ Uyên đến nói, thời gian trôi qua một lần nữa cùng thí luyện bên trong Giang Nam dung hợp. Vệ Uyên nhìn xem thiếu nữ kia đánh lên ngựa đi qua Giang Nam, nhìn xem nàng tóc xanh hóa thành tóc trắng, cuối cùng ngồi tại trước một địa, đổ xuống một bình liệt ỉu.
Nàng nhìn xem hắn, hắn cũng đang nhìn nàng.
Nàng nhìn xem không có hắn Giang Nam.
Hắn nhìn xem nàng vị trí vùng sông nước.
Mấy chục năm năm tháng phảng phất thoáng qua đã qua. Nương theo lấy sông tiền đường như sấm con nước, chuông Phật gõ vang cuối cùng một tiếng. Giang Nam cố sự như vậy kết thúc, mà Vệ Uyên lại chậm chạp chưa từng từ trong đó tỉnh lại. Khi tất cả người nặng nề, đi qua một hồi lâu, hắn chậm chậm thở ra một hơi, đem phun trào cảm xúc nén ở trong lòng, sau đó nhìn về phía cái này ung dung nữ tử, chậm rãi nói, ngươi là
Tây Vương mẫu.
Ung dung nữ tử mỉm cười nói, ta cũng không phải là nàng, hoặc là nói, ta cũng bất quá là cái nào đó nháy mắt tồn tại nàng, chân chính nàng bây giờ ở nơi nào, ta cũng không biết, cho nên giúp không được ngươi, chỉ có thể nói, cho dù là ta cùng nàng liên hệ, cũng bị ngăn trở gián đoạn.
Vệ Uyên trầm mặc, nói, đã rắc cũng tại thí luyện bên trong,
cái kia nàng hiện tại nghĩ đến là an toàn.
Tự nhiên
nàng ở đâu?
Ung dung nữ tử nói, ngươi hỏi cái này cũng vô dụng,
chỉ cần ngươi rời đi nơi này, sau cùng ký ức cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa.
Rời khỏi?
Vệ Uyên nhíu nhíu mày, không phải có tam trọng thí luyện sao?
Ung dung nữ tử cười một tiếng, nhưng ai còn nói là liên phá tam trọng đâu?
Tiểu gia hỏa, không muốn đem Tây Côn Luân thí luyện, thấy như vậy đơn giản.
Ngoái nhìn thoáng qua cái này chân chính Tây Vương mẫu lưu lại Côn Luân ngọc sách, tay áo phất một cái, Vệ Uyên liền đã rời đi.
Giờ phút này nhân gian Tây Côn Luân,
nữ tiểu dốc hết toàn lực không có bộc lộ ra chính mình đắc ý, duy trì được thanh khâu quốc chủ, đồ sơn thần nữ, cùng trưởng tỷ vốn có phong cách, mỉm cười chờ đợi lấy đệ nhị trọng quan. Côn Lôn cửa thứ hai cũng không khó khăn, lịch sử có ghi, nhưng phàm là có thể thông qua đệ nhất trọng thí luyện, tất nhiên có thể thông qua đệ nhị trọng. Thậm chí có thể nói, đệ nhị trọng cơ hồ tương đương với là cái đi ngang qua sân khấu. Chí ít mặt ngoài xem ra là như thế.
Có thể chợt, nữ tiểu khẽ nhíu mày, nhận biết được trên Côn Lôn sơn linh khí biến hóa, lại chỉ chớp mắt, liền nhìn thấy đỉnh núi Côn Lôn phía trên xuất hiện Vệ Uyên thân ảnh. Rất nhiều Côn Lôn thần chúng đối mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất thời cơ hồ là coi là vị kia chiến thần không thể thông qua đệ nhị trọng khảo nghiệm.
Thế nhưng là cái này không đúng,
nhưng phàm là thông qua đệ nhất trọng khảo nghiệm, không có người nào bị cửa thứ hai làm khó.
Chẳng lẽ nói đây là trước nay chưa từng có lần thứ nhất?
Xuống một khắc, khí độ ung dung nữ tử xuất hiện tại Vệ Uyên bên cạnh. Rất nhiều Côn Lôn thần chúng hơi biến sắc mặt, vội vàng thu liệm đáy lòng nghi hoặc, mặt lộ vẻ cung kính có chút túi người hành lễ. Mà tóc trắng nữ tiểu híp con mắt nhìn thấy Vệ Uyên không có thụ thương, thần hồn cũng không có tổn thất, mới nhìn về phía Tây Vương mẫu, khoe miệng ngắc ngắc, lộ ra đổ sơn thần nữ loại kia mang tính tiêu chí oai hùng nhu mỹ mỉm cười.
Nguyên lai là Tây Vương mẫu a,
người còn ở đây.
Mà Tây Vương mẫu dù chỉ là quá khứ tồn tại nào đó một tháng, Tây Vương mẫu đồng dạng có chút dơ lên cái cằm, mang theo côn sơ đỉnh ung dung hoa quý thông dòng như thế đáp lại, ta tưởng là ai, nguyên lai là đổ sơn nữ tiểu, khó trách Côn Lôn phía trên một cỗ hồ ly vị.
Nữ tiểu cười một tiếng, không hổ là ngươi đây, cái mũi còn là linh như vậy.
Ha ha ha
ha ha ha,
hoàn mỹ vô khuyết mí môi mỉm cười.
Nơi đây chính là Tây Côn Luân chấp trưởng giả,
thần nông roi người thừa kế. Côn Lôn nữ thần, Sơn Hải thời đại thần thoại các nữ thần chúa tể. Đồ Sơn thần nữ, thiên hạ cửu vĩ hồ truyền thuyết khởi nguyên. Cho dù là phóng nhãn tất cả đại thần hệ đều là đủ để đứng hàng đầu, phong hoa tuyệt đại mỹ nhân, cùng một chỗ mỉm cười, phảng phất ngày xuân ánh nắng, phảng phất tháng năm giang năm gió. Ấm áp mà ấm áp. Rất nhiều Côn Lôn nhóm thần chúng cùng nhau dùng mình một cái, cảm thấy núi Côn Lôn nhiệt độ lại giảm xuống. Cứ ngắt từng chút túi đầu. Mắt nhìn núi, núi nhìn tâm. Ta cái gì cũng không biết. Ta không thấy gì cả. Tây Vương Mẫu nhịn không được cười lên, bất đắc dĩ nhìn xem cái kia dung mạo tiêu ngạo năm đó Tây Vương Mẫu, thở dài, thôi thôi, cũng là hồi lâu không thấy, tại trước mặt tiểu bối ngã phần, nói đến, nhân gian quả nhiên phồn hoa à, cái này son phấn bột nước đều biến tốt hơn rồi. Nàng ngậm lấy mỉm cười, có thể để nữ tiểu ngươi nhìn qua, cùng năm đó không có gì khác biệt đâu. Nữ tiểu mím môi cười nói, đúng vậy a, son phấn bột nước quả thật không tệ, ta rất ưa thích. Chỉ tiếc một ít người, chính là dùng son phấn bột nước đều đã không làm nên chuyện gì, liền một mực không cần. Côn Lôn thần chúng, ta cái gì đều không nghe thấy. Nữ tiểu con mắt nhìn về phía Vệ Uyên, đột nhiên nao nao, nhìn thấy Vệ Uyên giờ phút này kinh ngạc thất thần, hốc mắt ẩn ẩn tựa hồ có chút phím hồng, nhíu nhíu mày, duỗi ra ngón tay đè lên Vệ Uyên, nói, ngươi làm sao rồi? Cửa thứ nhất thí luyện đến tột cùng là cái gì? Vệ Uyên run lên, nói, ta. Hắn nhíu nhíu mày, chỉ cảm thấy ký ức một mảnh mờ mịt trong không, phản phất thêm ra từng mảng lớn mê vụ. Đây là vì phòng ngừa một lần tính thêm ra quá nhiều ký ức, để người mất đi nhận biết. Nương theo lấy thời gian trôi qua, ký ức cũng sẽ chậm rãi khôi phục. Mà bây giờ, hắn lắc đầu, nói, ta, quên đi. Nữ kiểu nhíu nhíu mày, không đúng. Lấy tính cách của ngươi, cùng Vũ rất giống, cho dù là kinh lịch lại nhiều sự tình, cũng không thể xuất hiện loại cảm tình này vận sóng. Xảy ra chuyện gì? Nàng vô ý thức đem Vệ Uyên đổi thành Vũ, có thể làm cho Vũ Vương phát sinh kịch liệt như vậy tình cảm gợn sóng người. Nữ kiểu trầm ngâm, thật giống không có đâu. Chợt nàng rất nhanh kịp phản ứng, hốc mắt đỏ bừng ngược lại là chưa từng có, nhưng nếu như nói cái khác kịch liệt tình cảm gợn sóng, thì như chật vật chạy trốn cũng coi như. Tóc trắng hồ nữ hiểu được, đột nhiên nhìn về phía Tây Vương Mẫu, hắn thí luyện bên trong, rắc cũng tại Tây Vương Mẫu tựa hồ rõ ràng cái gì, khóe miệng có chút bốc lên, càng ngày càng ung dung mà nói, ngươi đoán. Nữ tiểu, tất nhiên tại. Nàng con mắt nhìn chằm chằm Tây Vương Mẫu, giữa bọn hắn xảy ra chuyện gì? Tây Vương Mẫu ống tay áo khẽ che bờ môi, mỉm cười nói, kinh lịch cái gì đâu? Sinh ly từ biệt, lấy thân báo đáp, hay là chủ động cầu thân, hồng chân đen bước, thậm chí cả sống chết có nhau, không rời không bỏ. Đồ Sơn nữ tiểu, ngươi đoán xem nhìn, có mấy cái đâu? Nữ tiểu trên mặt mỉm cười ngưng kết, ngươi đều nhìn thấy rồi. Đương nhiên, toàn bộ. Có tồn tại nguyệt lộ lưu ảnh sao? A. Ngươi đoán, chẳng lẽ nói Đồ Sơn nữ tiểu ngươi rất có hứng thú? Ồ, thật sao? Nữ tiểu ngậm lấy nguy hiểm ý cười nhìn xem Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu lưu lại cái này một phân thân thì là chịu đựng đấy lòng vui vẻ, ung dung không vội vã nhìn xem nữ tiểu. Côn Lôn thần chúng run run người, lạnh quá. Gia mua thần chúng thì thầm, ta rất muốn trở lại khi còn bé. Khi đó, ta còn rất nhỏ, lần đầu tiên tới núi Côn Lôn thời điểm, lúc ấy hai vị này nữ thần lúc gặp mặt, hai người bọn họ liền cùng hiện tại. Cùng hiện tại tướng mạo khí thế giống nhau, như lúc vẫn không có thể mở miệng. Gia mua thần chúng liền trực tiếp cho dây leo của lấy, chôn ở băng tuyết bên trong, gọn gàng mà linh hoạt, không cho hắn nói ra câu nói này cơ hội. Mà giờ khắc này, nữ tiểu nghe được răng rắc giòn vàng, quay đầu đi, nhìn thấy Vệ Uyên túi đầu, bàn tay cầm xe lăn, không tự giác phát lực, thế mà đem cái này xe lăn cho bóp nát rơi. Sau đó, Vệ Uyên cứng ngắc ngẩng đầu, thái dương giật giật, nụ cười cứng nhắc, "Vu nữ tiểu, chúng ta về trước đi." "Đừng nói." Không biết tại sao, một loại kịch liệt ngăn lại Tây Vương Mẫu cùng nữ tiểu trò chuyện xúc động ở trong lòng quân quân. Liền mới vừa Tây Vương Mẫu những lời kia, cho dù là đã mất đi ký ức, hắn hiện tại cũng cảm thấy mi tâm điên cuồng đang nhảy, chẳng biết tại sao có loại bị phơi bày ra tự hình cảm giác, mà càng hỏng bét chính là, chính hắn hoàn toàn không biết cái này xúc động cùng cảm giác là tới từ chỗ nào, chỉ là nhìn trước mắt những thứ này không biết bao nhiêu người Côn Lôn thần chúng, có loại rút ra hình thiên phụ xúc động, liền hóa thành cái kia châu sát, vung lên dịu nguyên lành chém tới. Túi đầu xuống, nhìn một chút dốc đứng núi Côn Lôn. Vì cái gì đây? Vệ Uyên trầm tư. Vì sao lại có một loại muốn từ nơi này trực tiếp nhảy đi xuống xúc động? Tại thí luyện bên trong, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vệ Uyên đau đầu không thôi, đồng thời đấy lòng bản năng hiện ra một loại hy vọng mới vừa Tây Vương Mẫu cùng nữ tiểu trò chuyện một màn, có thể tại trong óc của mình tan biến xúc động, loại này xúc động đột nhiên xuất hiện, lại không gì sánh được mấy liệt, mà biết bắt nhất chính là, Vệ Uyên rất xác nhận đoạn này ký ức là vĩnh viễn không cách nào tan biến. Đồng thời, trong tương lai nào đó một đoạn thời gian, nhớ lại ký ức lúc, một đoạn này ký ức biết kịch liệt hơn. Mà lúc này đây, Tây Vương Mẫu giơ lên con mắt, tấm kia ung dung trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Lưu tồn ở thí luyện chỗ Côn Lôn ngọc sách sáng lên. Ánh sáng lấp lánh tràn lan, lại có hai đạo chân linh khí tức bay ra, thẳng đến ra xà xôi nơi. Tây Vương Mẫu nhíu nhíu mày, vô ý thức giơ tay lên một cái, đã liên lụy ra pháp lực, bệnh thành lưới, nhưng cuối cùng không có đem cái này hai đạo chân linh ngăn lại, trong lòng có chút hiểu được, trước đó cái kia thí luyện là quá khứ đã từng sinh hoạt chúng sinh, nó chân linh khí tức hình chiếu quá khứ, diễn hóa đi qua lịch sử. Nói cách khác, trong này có lúc ấy phủ Lâm An cùng Kim Sơn tự phụ cận toàn bộ sinh linh chân linh. Dưới tình huống bình thường, thí luyện kết thúc, những thứ này chân linh hội một lần nữa an tĩnh lại. Nhưng là giờ phút này xem ra, chỉ sợ nhân gian có đối ứng cái này hai đạo chân linh sinh linh còn sống, cho nên giờ phút này đem những thứ này chân linh khí tức hấp dẫn tới, mà hai người kia lấy được chân linh về sau cũng sẽ làm trận này nửa thật nửa giả đại mộng, biết khôi phục quá khứ bộ phận ký ức cùng nó nói đại mộng, chẳng bằng tương đương với thật tại Đại Tống năm bên trong một trận lịch sử, phản phất luân hồi chuyển thế, chân thực không giả, chỉ ít. Trừ bỏ nguyên bản lịch sử bên ngoài, bọn hắn cũng sẽ nhớ kỹ Giang Nam mưa bụi, nhớ kỹ cái kia một trận đạo tặc cùng danh bổ cố sự. Mà Tây Vương Mẫu lưu lại đạo này phân thân lại nghĩ đến càng sâu một tầng đoạn lịch sử kia bên trong chúng sinh đều khổ. Hạch tâm nguyên nhân chỉ có hai điểm. Vì sao Bạch Tố Trinh thu được pháp hải lời nhắn, như cũ nước khắp núi vàng? Vì sao nàng sẽ có như thế pháp lực? Thủy hệ thần lực. Tây Vương Mẫu liếm liếm mắt, hơi diễn tính, như có điều suy nghĩ. Đây chính là cái kia ngọc sách chủ động lựa chọn quãng lịch sử này lý do. Là bởi vì nhân gian bản thân liền có đối ứng việc này kiếp nạn, cho nên mới thuận thế diễn hóa quãng lịch sử này. Mà bây giờ, kiếp nạn không dừng, từ thí luyện lan tràn đã đến nhân gian. Cửa thứ nhất này, xem như đi qua, nhưng cũng còn xa xa không đi qua. Dù sao, cái kia bạch xà từ Tống Nhân Tông năm bên trong phong tại dưới kim sắt tự, đến bây giờ tính toán cũng sắp ngàn năm. Mà ở thời điểm này, nữ nhi quốc bên trong, tỉnh tỉnh mê mê ngủ thiên nữ giác nháy nháy mắt, một lần nữa thức tỉnh. Sau đó, trí nhớ kia, cái kia lịch sử, thậm chí còn là vượt xa quá Vệ Uyên kinh lịch thời gian dài độ, như là hồng thủy trùng kích đã đến thiếu nữ trong đầu, cùng quá khứ khác biệt dáng dấp của Vệ Uyên, gọn gàng mà linh hoạt, quả thực giống như là từng vòng oanh tạc trực tiếp nện ở linh đài phía trên, không ngừng nghỉ chút nào, vĩnh viễn không đình chỉ. Ngươi làm vợ ta thôi, ta mua cho ngươi tốt nhất son phấn bột nước. Uy, giác cô đương. Cái này đông nam địa thế thuận lợi chỗ, dù là không phải cầu xin chức nữ giúp cho khéo tay cánh cửi, theo thủ lễ, cũng nhiều có hội chùa gánh xiếc, sau 5 ngày ngươi nghỉ phép, chúng ta cùng đi hội chùa đi dạo như thế nào? Đem nàng gả cho ta. Trên mặt thiếu nữ thần sắc từng chút ngưng trệ. GS, hôm nay canh thứ nhất. Chương 432. Nổi sóng lớn chương 432, nổi sóng lớn cẩn thận tính toán, thiên nữ tại thí luyện pháp cảnh bên trong đợi thời gian, muốn xa xa vượt qua Vệ Uyên, cho nên nàng hồi ức tan biến tốc độ cũng sẽ càng thêm chậm chạp, chịu đựng ký ức cọ rửa thời gian cũng sẽ càng dài, mà đổi thành bên ngoài một phương diện, ký ức tan biến quá trình, tựa như là muốn ở trước mắt đem đi qua hết thảy đều một lần nữa lưu động lặp lại một lần. Đương nhiên, ngươi muốn đem nước đổ lại trình bày, nước tại trong thùng là phải có một cái lưu động quá trình. Cho nên điều này sẽ đưa đến, những cái kia đối với đến từ cái trước thời đại thiếu nữ đến nói, trùng kích tính to lớn hình ảnh liền không ngừng luân hồi phát hình, gặp lại gặp nhau nghĩ biệt ly, về sau chính là mình canh giữ ở cái kia trước mộ bia thời điểm, thời gian dài dằng dặc, bị toàn bộ Giang Nam đạo người xem ở đáy mắt, càng là tại cuối cùng hỏi thăm Kim Sơn tự pháp hải, nhưng còn có đời sau. Thiếu nữ cảm thấy, nếu là thật còn biết nhìn thấy cái kia pháp hải đại sư, sợ là chính mình thật biết nhịn không được che mặt mà chạy, vừa nghĩ tới viễn cảnh bên trong Vệ Uyên bộ dáng kia, cho dù là Côn Lôn tiên nữ đều có chút xấu hổ cảm giác, làm sao có thể như vậy đi thẳng về thẳng. Chợt nàng liền ý thức được một cái vấn đề rất nghiêm trọng. Hắn không biết còn nhớ chứ? Bất quá, cũng có lẽ, đây chỉ là một trận ảo mộng, là tự mình làm mộng, kỳ thật cùng Nguyên không quan hệ. Đúng, cái này rất rõ ràng chỉ là một giấc mộng. Ngủ tiếp một giấc liền sẽ quên đi. Thiên nữ cẩn thận từng ly từng tí bệnh lấy lời nói dối. Ngươi nhìn, trong hiện thực bên trải qua rất nhiều ma luyện, cũng sẽ không làm ra loại sự tình này. Còn làm lấy trưởng bối của mình, ít nhất là trong mộng trưởng bối nói ra câu nói như thế kia, điểm này đều không giống như là hắn, khẳng định chính là lời nói dối. Là trước kia vị kia khoa lâm tướng quân duyên cớ, mới làm dạng này một cái không đầu không đuôi một cảnh, thiên nữ không ngừng thôi miên lấy chính mình, mà suy nghĩ của nàng ý nghĩ lo dịp đang lúc lại hợp lý. Nhưng dù cho như thế, thiếu nữ như cũng vô ý thức ảo tưởng đã đến một bức tranh, có lẽ là trời chiều, có lẽ là buổi chiều, tốt nhất là tuyết rơi vào đông, trong phòng đốt lò lửa nhỏ, Vệ Uyên ngồi tại trong viện bảo tàng, tựa hồ là đang đọc sách, sau đó ngẩng đầu nhìn chính mình, bên cạnh là trưởng bối, là Tây Vương Mẫu Nương Nương, Uyên để sách xuống, nhìn về phía Tây Vương Mẫu Nương Nương, lông mi bay dương cao, muốn để ta gia nhập núi cô luôn. Kỳ thật cũng không phải không thể. Sau đó một cái chỉ hướng bên cạnh chính mình, nói, đem nàng gả. Cong. Một tiếng vang to lớn, giờ khắc này ở phía ngoài Khâm Nguyên còn tại làm lấy đem ngọa hổ đạp xuống núi Côn Lôn mộng đẹp, mới vừa tiến triển đã đến ngọa hổ chủ động nhảy núi một bước này, liền trực tiếp run một cái dọa đến tỉnh lại, xoa xoa khóe miệng, đội vàng đứng dậy, chạy vào trong phòng ngủ, ra ngươi. Thanh âm im bặt mà dừng, Khâm Nguyên lọt vào trầm mặc. Nàng nghiêm túc nhìn xem trên vách tường giống mạng nhện vết rạn, hồi ức thiên nữ trắng non xinh đẹp bàn tay. Trầm mặc hồi lâu, nhìn xem đem chính mình bao khỏa trong chăn, giống như là khăn mặt cuốn lại dáng vẻ, chỉ lộ ra một cái đầu đến thiên nữ, rắc, ngươi đây là làm ác mộng. Thiếu nữ mang theo ôn hòa lịch sự tao nhã mỉm cười, trắng non khuôn mặt như thường, hai lỗ hai đỏ bừng. Nữ nhi quốc vị trí hiện tại xem như vào đông, thời tiết giá lạnh cổ giáo. Khâm Nguyên tựa hồ có thể nhìn thấy từ tóc xanh bên trong xuất hiện từng sợi bạch khí tung bay a, giống như là động tiên nấu chín nước sôi đậu hũ nổi, không ngừng mà lên trên bốc lên hơi nước. Chỉ cần là mang theo kính mắt thì tới xác định vững chắc biết bịt kín một tầng sương mù. Một loại nào đó xúc động để Khâm Nguyên kém một chút đem đáy lòng thoát ra. Giác mang theo ôn hòa mỉm cười cường điệu nói, chỉ là làm ác mộng. Là như thế này a. Khâm Nguyên nhìn xem trên vách tường vết rách, quyết định lý trí thu liễm mình muốn lắm miệng bản năng. Đại nguyện chưa thành, anh hùng há có thể chết ư? Nàng tạm thời còn không có ý định biến thành ong mật bánh bánh. Cái này gọi là tính chiến lược sợ. Mà lúc này đây, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Khâm Nguyên như được đại xá, chuyển thân đi ra ngoài, nhìn thấy đứng ngoài cửa nữ nhi quốc trung tầng sĩ quan, đồng dạng là dáng người cao gầy khí chất anh hùng nữ tử, cái sau mặt mày giơ lên, khách khí nói, chúng ta là Phụng Khoa Nga Lưu Nguyệt tướng quân chi mệnh đến đây. Nàng đem một phong thư tiên đưa qua, phía trên ý tứ đại khái là cảm ơn giác tiến về hỗ trợ. Mặc dù nói khoa lâm thương thế cũng không cần giác tới cứu trị, nhưng là nữ nhi quốc nhận thức phía dưới cái này một phần ân tình, tối nay thiết hạ tiệc tối, hy vọng Khâm Nguyên cùng thiên nữ có thể có mặt. Khâm Nguyên nhíu nhíu mày, đối với khoa Nga Lưu Nguyệt lập trường đến nói, đại khái là cảm ơn cùng xin lỗi làm chủ. Đúng vậy, xin lỗi. Dù sao vị kia khoa Lâm tướng quân làm ra loại sự tình này. Khâm Nguyên trong lòng suy nghĩ, mặc dù từ đầu đến cuối một cái hòng, nhưng là Khâm Nguyên rất chuyện đương nhiên bắt đầu hóa thân thành tình cảm phân tích tâm lý chuyên gia, tựa như là xã hội hiện đại mỗi một cái độc thân người, mà nàng lập tức phán định chuyện như vậy biết đối với giác tạo thành trên tâm lý trùng kích, là có địch ý hành vi, mở miệng liền muốn cự tuyệt. Ông. Thế nhưng là tiếng nói còn chưa rơi xuống đến, thiên nữ liền đã từ khăn mặt cuốn bên trong leo ra. Hoặc là nói, là từ trong phòng ngủ đi tới. Thiếu nữ chỉnh lý chính mình thái dương tóc xanh, tiếp nhận cái kia một đạo có phủ tướng quân ấn ký giấy màu, chỉ là nhìn mấy lần nội dung phía trên, liền mỉm cười gật đầu, tiếng nói nhu hòa, nói: "Đa tạ khoa Nga tướng quân hảo ý, chúng ta nhất định sẽ đúng giờ phó ước. Vậy chúng ta sẽ không quấy rầy hai vị." Hai tên sĩ quan nữ quân nhân nhẹ nhàng thở ra, gật đầu về sau, chuyển thân rời đi. Khâm Nguyên trợn mắt hốt mồm, sau đó nhìn về phía vướt vướt giấy viết thư thiên nữ, nói: "Ngươi không tức giận rồi? Rõ ràng trước đó ngươi còn tức giận." Thiên nữ kinh ngạc nhìn xem nàng, sau đó cười nói: "Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra." Tay nàng chỉ đè lên mi tâm, cười một tiếng, khí đột nhiên liền tiêu. Sau đó thiên nữ rất nhanh kịp phản ứng, lắc đầu, nói: "Không đúng, ta căn bản cũng không có không vui. Hơi chuẩn bị một chút đi, yến hội buổi tối." Khâm Nguyên há hốc mồm, nói không ra lời, lọt vào một loại cực hạn trong mâu thuẫn. Chẳng lẽ nói, Côn Lôn tiên nữ đều như vậy tốt tính sao? Hay là nói, nàng kỳ thật đồng thời không có như vậy để ý cái kia ngọa hổ? Ngô ngô ngô. Dạng như vậy, đem ngọa hổ đạp xuống núi Côn Lôn kế hoạch liền càng nhẹ nhõm không ít. Kế hoạch thông, kế hoạch thông. Lúc này, thiên nữ đột nhiên quay đầu, nói: "Đúng, Khâm Nguyên, trong phòng bách tường làm sao nứt rồi? Chờ một lúc phải tìm chút công tượng tới sửa thiện một cái." Khâm Nguyên ngơ ngẩn. "Đợi chút nữa, bách tường kia không phải chính ngươi nện nát sao? Thế mà quên đi." Khâm Nguyên hoàn toàn không thể nào hiểu được tại sao thiên nữ thế mà lại lãng quên là chính nàng đem bách tường nện nát chuyện này, đáy lòng rất là xoắn xuýt. "Ngươi là gió à, cũng không phải cá, lại nói cá đều không chỉ có 7 giây ký ức à, nếu là như vậy, đến náo ra bao nhiêu trò cười tới." Bất quá nhìn dạng như vậy, tựa hồ không phải đang nói đùa. Trong lòng nhét một bụng nghi hoặc, Khâm Nguyên cùng thiên nữ phó ước tiệc tối, tại nữ nhi quốc chủ hoàng cung trong hoa viên, nhìn thấy vị kia khoa Lâm tướng quân, mặc dù nói, lúc trước tự khoe là thiên nữ tình cảm cố vấn, cực kỳ bên vực kẻ yếu, thế nhưng là nhìn thấy khoa Lâm thời điểm, Khâm Nguyên còn là sợ, đúng vậy, mà lại là rất quả quyết sợ. Khoa Lâm một thân tu bổ vừa người đường cong lăng lệ quần áo, khỏe mắt là thường nhân khó mà điều khiển chính hồng sắc nhãn cả. Loại kia khí chất lăng lệ mà oai hùng, trừ cái đó ra còn có ở lâu cấp trên tự mang ung dung uy nghiêm. Liền Khâm Nguyên nhà mình nữ vương cũng không sánh bằng vị nữ tử này. "Thiên nữ ngươi đến, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đâu. Tối nay đến hội, sẽ có toàn bộ nữ nhi quốc tốt nhất đầu bếp, đương nhiên, có lẽ còn là không sánh bằng qua tên kia." Khoa Lâm mang theo mỉm cười gật đầu, một đôi mắt bên trong, tự nhiên mà vậy liền có võ tướng đặc hữu cái chủng loại kia, xâm lược tính hương vị, tựa như là năm đó nàng đem cái kia gốm tượng đánh ngất xỉu mang về hôn lễ hiện trường thời điểm, chỉ là giờ phút này đương nhiên phải thu liễm rất nhiều, nhưng cũng thêm ra mấy phần đường hoàng bá đạo. Bên cạnh Khoa Nga Lưu Nguyệt cũng có chút đau đầu. Tiên tổ lại tới. Khoa Nga Lưu Nguyệt bản ý là muốn cảm ơn tiên nữ trước đó hỗ trợ, đồng thời trình độ nào đó xin lỗi, đồng thời hòa hoãn nàng cùng Khoa Lâm tiên tổ ở giữa xung đột trước đó tại đề cập Khoa Lâm tiên tổ vị kia bằng hữu cũ thời điểm, thiên nữ cảm xúc biến hóa mặc dù nhỏ bé, nhưng là cũng không phải là không có sơ hở, rõ ràng vị này thiên nữ cùng tiên tổ bằng hữu cũ ở giữa là có một ít tình cảm. Mà trước đó, Khoa Nga Lưu Nguyệt đã hướng quốc chủ xin chỉ thị mệnh lệnh. Kết quả không thể nghi ngờ, làm xác nhận nhân tộc giờ phút này có chu sát tứ hung một trong đảo nột lực lượng lúc, cùng Viêm Hoàng nhất tộc kết minh vốn chính là chuyện đương nhiên. Đến nỗi kia đến từ Khoa Lâm yêu cầu, nữ vương tự nhiên vui thấy kỳ thành, nếu có thể kết thành quan hệ thông gia quan hệ, đối với song phương đến nói tự nhiên càng tốt hơn. Đối với năm đó sự tình, nàng bao nhiêu cũng là biết một chút, lúc này cho phép này lệnh, nguyện lĩnh viên kết người cùng sở thích. Giờ phút này đã bắt đầu chọn lựa nhân tuyển, đến thời cơ thích hợp, liền sẽ nghĩ biện pháp tìm kiếm kẻ nước tiến về nhân gian. Vì vậy, Khoa Nga Lưu Nguyệt đối với thiên nữ, trong lòng là có hai phần ấy nấy. Mà lúc này đây, Khâm Nguyên cũng một mực lặng lẽ đánh giá thiên nữ. Đối mặt với Khoa Lâm hỏi thăm, thiên nữ trong lòng chẳng biết tại sao, lại không có mảy may gợn sóng, phảng phất có thanh âm gì ở bên tai vang lên phía dưới, nhưng lại nghe không chân thực, có thể mặc dù nghe không chân thực, nhưng trong lòng không hiểu an tâm, đối mặt với trước mắt ai hùng nữ tử, lại cũng chỉ là mỉm cười đáp lại nói: "Xác thực, tay nghề của hắn muốn tốt rất nhiều." Khí chất ôn nhu hào phóng, không kiêu ngạo không tự ti, càng là không có mảy may tại trong lời nói phản kích ý tứ, ngược lại để người có loại một đấm đánh hết mất lực cảm giác. Khâm Nguyên há hốc mồm. Khoa Nga Lưu Nguyệt sửng sốt. Hai người đột nhiên cảm thấy một màn này có chút quen mắt. Đây là không có sợ hãi, còn là loại kia. Khâm Nguyên trầm tư suy nghĩ, đột nhiên nghĩ rõ ràng, tay phải nắm tay, nện ở lòng bàn tay trái, trợn mắt hốc mồm. "A, đúng rồi. Cái này không phải liền là đại hội thể dục thể thao bên trên quán quân đối với tên thứ hai nói, người đánh cho không sai thời điểm cảm giác sao? Phim truyền hình bên trong cái gọi là kia cái gì khí tràng? Chính cung khí tràng. Bản tọa không chết, các ngươi cuối cùng đều là cặn bã thế nhưng là, tại sao?" Nhân gian giới. Tây Vương Mẫu lấy đệ nhất trọng quan đã phá, tiếp xuống có 10 mặt trời nghỉ ngơi, khôi phục chân linh tiêu hao thiên khách, vệ viên cùng nữ tiểu rời khỏi Côn Lôn, mà bị bệnh viện người đuổi ra cửa đi đại hòa thượng viên giác mới trở lại viện bảo tàng, chân trời một điểm linh quang bay thẳng đến, như là như chim về rừng, nháy mắt chui vào viên giác mi tâm. Đại hòa thượng còn người co bảo, có thể một thân Phật môn tu vi dường như không dùng được, chưa từng ngăn cản. Bên hai chuông Phật vang vọng, tiếp trước chỗ nghe cuối cùng một tiếng tiền đường triều tin tức vang lên. Sông tiền đường bên trên con nước tới, hôm nay mới biết ta là ta. Cùng lúc đó, cái kia cùng đạo tặc ở chung, trơ mắt nhìn xem thiếu nữ áo đỏ kia một đời cơ khổ ký ức cũng lặng yên không một tiếng động nổi lên. Tóc trắng xóa nữ tử hỏi thăm hắn, sẽ có đời sau sao? Hắn nói, sẽ có. Tăng nhân ấy lòng tự nói, nếu có đời sau, bần tăng cho các ngươi chứng hôn. Nguyên nhân Giang Nam, duyên định Giang Nam. Giang Nam đạo Kim Sơn tự. Đây là một ngôi chùa cổ, từ Đông Tấn năm bên trong xây dựng, đến nay ít đã sớm có hơn 1600 năm, là tương đương cổ lão chùa miếu. Lương Vũ Đế tại núi Vàng thiết lập trang nghiêm long trọng thủy lục đạo trường, đã từng là Thần Châu tứ đại danh chùa một trong, hiện tại mặc dù hơi có suy bại, có thể bởi vì cái kia Bạch Xà Hứa Tiên cố sự. Nơi này ngược lại là ở thế tục nam nữ đáy lòng có rất lớn phân lượng. Thế nhưng là, nơi nào có cái gì Bạch Xà Hứa Tiên? Vậy nước quét nhà tăng nhân nhìn xem những cái kia tới đây cầu duyên nam nữ, đáy lòng bật cười. Đột nhiên, chân trời một đạo ánh sáng lấp lánh phi độn, tăng nhân kinh ngạc, chỉ coi làm chính mình là nghe lầm, đang lúc này, bên tai ẩn ẩn không sai nghe được tiếng hí, theo tiếng nhìn lại, đã thấy đến cái kia Kim Sơn Phật tháp tựa hồ ẩn ẩn lắc lư một cái. Tăng nhân con ngươi co bảo, trong đầu đống dưng nhớ tới tổ sư lưu lại, trấn áp ngàn năm, lấy tu vi trả lại Giang Nam, Bắc Tống Nhân Tông đến bây giờ, chẳng lẽ nói là thật? Tăng nhân bàn tay run một cái, loáng thoáng phảng phất nhìn thấy một đầu to lớn bạch xà. Trong viện bảo tàng, Viên Giác mở tròn mắt, hắn dần dần nhớ lại hết thảy, chỉ là đấy lòng bao nhiêu cảm khái, chính mình không tu đời sau, nhưng lại cơ duyên xảo hợp có rồi đời sau, thế sự vô thường, không gì hơn cái này, chỉ là chẳng biết tại sao, cái nào cái kia đạo tặc cùng danh bộ khuôn mặt, lại luôn che một tầng xa, nhìn không rõ ràng, càng là trầm tư suy nghĩ, càng là khó mà nhớ lại, nếu mày hồi lâu, cũng là không có chút nào đọc được, chỉ có thể trong lòng thở dài. Mà giờ khắc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Viên Giác thu liễm tạp niệm, đứng dậy đẩy cửa ra tới. Nhìn thấy Vệ Uyên, phản phất một tầng mê vụ bị đánh vỡ, trong trí nhớ đạo tặc đột nhiên liền có rồi mặt. Tăng nhân chắp tay trước ngực, khóe miệng hiện lên mỉm cười, A Di Đà Phật. Nguyên lai là ngươi. Chương 433. Trọng phó Kim Sơn chương 433. Trọng phó Kim Sơn nữ tiểu tại đem Vệ Uyên đưa về viện bảo tàng về sau, tiện tay lấy ra một cái ngàn năm hàn băng đặt tại Vệ Uyên cái trán, con ngón đúng ra, cái này hàn băng liền hóa thành hình quang tản vào Vệ Uyên trong cơ thể, mặc dù không có biện pháp bằng được Côn Lôn chi chủ quyền năng, nhưng là cũng may là để Vệ Uyên thống khổ có thể làm dịu. Rất hiển nhiên, cho dù là hắn không thể thông qua núi Côn Lôn khảo hạch, vị này trưởng tỷ cũng có biện pháp làm dịu nỗi thống khổ của hắn. Nữ tiểu bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn, nói, ngươi thật không nhớ rõ rồi. Vệ Uyên khẽ miệng co quắp xuống, nhớ kỹ cái gì? Nha. Rất tốt. Tóc trắng hồ nữ mặt không biểu tình, chỉ cấp Tây Vương mẫu nữ nhân kia nhìn, không cho tỷ tỷ ta biết. Uyên ngươi lớn lên nữa nha. Quả nhiên đệ đệ lớn liền lưu không được. Vệ Uyên trên mặt mỉm cười ngưng kết, phía sau lông tơ cơ hồ nổ tung. Dù là hiện tại chấp trưởng hình tiên phủ, như cũng cảm thấy tê cả da đầu. Đấy lòng đã lâu hò hét. Vũ, ngươi ở chỗ nào a? Tình huống này, ta ứng phó không được a bất quá. Nữ tiểu cũng chỉ là phát tiết quyết tâm nấy theo một ý nghĩa nào đó, bại bởi Tây Vương mẫu bất mãn, một đôi tròng mắt nhìn thoáng qua Vệ Uyên, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói 10 ngày sau mang theo hắn đi núi Côn Lôn, khoảng thời gian này trước nghỉ ngơi thật tốt, sau đó liền lại hùng hùng hổ hổ rời đi. Vệ Uyên cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó thời gian bên trong, ngược lại chỉ là an tâm dưỡng thương, khôi phục thân thể. Vệ Uyên như cũng ngồi cái kia bị bóp nát sau đó một lần nữa chữa trị xe lăn. Lúc rảnh rỗi, cũng chỉ có thể tại trong viện bảo tàng lật xem một chút điển tịch. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, cơ bản không thích hợp tu hành. Chỉ là không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy đại hòa thượng Viên Giác nhìn về phía mình ánh mắt có chút cổ quái, mang theo một loại để hắn sau xương sống lưng phát lạnh mật ngọt mỉm cười. Vệ Uyên lật qua một trang, ngẩng đầu lên nhìn thấy Viên Giác quét đến lại đem túi lầu đến, khoe miệng cười đến có thể đáp bình dầu. Vệ Uyên khoe miệng giật một cái, sau đó lọt vào trầm tư, chẳng lẽ nói chính mình lúc nào đem hòa thượng này cho đắc tội rồi? Loại này mỉm cười tại sao cổ quái như vậy, để hắn chán mà đều có chút lạnh. Cơm trưa thời điểm, Viên Giác đem rau bưng đến Vệ Uyên phía trước tới, không biết tại sao trước đó cái này tăng nhân thế nhưng là ăn đến so sánh nặng miệng, rất ưa thích quả ớt loại hình khẩu vị, nhưng hôm nay làm rau, thế mà tất cả đều là Giang Nam một vùng thanh đạm món ăn, rất kỳ diệu, những thứ này Giang Nam khẩu vị thức ăn chay, làm được tương đương mà nói, Vệ Uyên đều khen không dứt miệng. Sau đó tại Vệ Uyên xoắn xuýt xuống đua thời điểm, tăng nhân chắp tay trước ngực, mỉm cười dò hỏi, "Vệ quán chủ, có biết Phật pháp ở đâu?" "Ừm." Vệ Uyên suy nghĩ chỉ trệ phía dưới, sau đó hầu nghi nhìn trước mắt mỉm cười không ngừng tăng nhân hòa thượng này, chẳng lẽ còn tồn đem chính mình độ hóa thành tăng ý định. Cho nên vốn còn nghĩ muốn nói Phật pháp tại nhân quả tầm đó loại hình đường hoàng, trong lòng một nói thầm, dứt khoát dùng đuôi chỉ trên mặt bàn thức ăn, tương đương tùy ý hồi đáp, Phật pháp chỉ ở ẩm thực tầm đó. Lại không muốn biên dắt thì thầm vài câu về sau, đôi mắt sáng lên, khoe miệng mỉm cười, A Di Đà Phật, quả nhiên là ngươi. Hả? Cái này đều có thể. Vệ Uyên trợn mắt hốt mồm, mà biên dắt nhưng trong lòng rất là mừng rỡ nhẹ nhàng. Tiếp trước chân linh trở về, nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, mà xem như Phật môn chân tu, hắn chân linh ký ức cùng người bên ngoài khôi phục ký ức phương pháp khác biệt, Phật môn tu chính là ta, tu chính là bản tính. Một đời hòa hợp như xá lợi tử. Đi qua chi ta, hiện tại chi ta, là một người, nhưng cũng không phải một người. Là ta không phải ta, tam thế chư Phật. Nguyên bản linh đài phía trên, cũng liền chỉ là hắn một người ngồi ngay ngắn, giờ phút này nhưng lại thêm ra một tên tăng nhân cùng hắn tương đối. Mà nghe được Vệ Uyên trả lời về sau, Viên Giác Kiếp trước chi ta cùng đương thời chi ta cùng nhau chắp tay trước ngực, tùy hỷ tán thưởng, Phật pháp đang động niệm tầm đó, Phật pháp tại lòng người tầm đó, Phật pháp tại nhẫn tính tầm đó, Phật pháp tại hồng trần tầm đó, Phật pháp cũng là tại ẩm thực tầm đó. A Di Đà Phật, quả nhiên là hắn. Kiếp trước kiếp này, đồng thời tiếc nuối lắc đầu. Nộ tính khá cao, đáng tiếc, sơ tại đại tống lúc liền muốn đem hắn độ vào Phật môn. Nộ tính khá cao, đáng tiếc, đoạn thời gian trước còn muốn đem quán chủ độ vào Phật môn. Tăng nhân hai đạo chân linh đối mắt nhìn nhau, lộ ra thông dong mỉm cười, đồng thời xác nhận năm đó đạo tặc chính là bây giờ Vệ quán chủ, chỉ là đáng tiếc, năm đó đã từng lập xuống thể nguyện, tăng nhân cũng không tính vi phạm chính mình năm đó lời nói. Vệ Uyên đấy lòng càng ngày càng cảm thấy kỳ quái, ăn cơm đều không thơm, nghĩ nghĩ, vẫn là đem trong tay bát đũa buông xuống, nhìn về phía Viên Giác, nghiêm túc dò hỏi, "Viên Giác, ngươi là có lời gì muốn nói với ta sao?" Tăng nhân kinh ngạc, chậm chậm ngâm dưới. Trong lòng đi qua chi ta cùng hiện tại chi ta lẫn nhau trò chuyện, nên mở miệng như thế nào? Nên tương đối nhu hòa hỏi thăm. Xác thực, không thể quá mức trực tiếp, Vệ quán chủ tựa hồ còn không có nhớ lại chuyện năm đó. Quá mức trực tiếp xác thực không tốt, là cực kỳ vô cùng, làm nhu hòa mở miệng. Lý phải là như thế. Thế là Viên Giác chắp tay trước ngực, tiếng nói ôn hòa, mỉm cười dò hỏi, "Vệ quán chủ, còn nhớ được năm đó áo đỏ?" Pháp Hải Chân Linh. Vệ Uyên ngơ ngẩn, "Áo đỏ?" Viên Giác có chút gật đầu, mang theo cổ vũ mỉm cười nói, "Đúng, áo đỏ, khí chất ánh lãng, vòng vàng, cao đôi ngựa, chuyên dùng trường kiếm." Vệ Uyên nhíu nhíu mày, nghiêm túc suy tư, khí chất ai hùng nữ tử áo đỏ, hắn nhận ra người bên trong có cái này sao? Có thể Viên Giác như thế lời thể son sắt, hắn cũng không tốt lựa gạt cái này hảo hữu, đành phải trầm tư suy nghĩ, bất quá nói đến, cái này cũng bất quá là làm lựa chọn, hắn nhận thức nữ tử cũng không nhiều. Đầu tiên bài trừ một sai lầm đáp án, chắc chắn sẽ không là Giác. Sau đó cũng không thể nào là nữ tiểu. Nàng dung chính là thần nông thị lưu lại binh khí. Cuối cùng Vệ Uyên lông mày chậm rãi triển khai, tìm kiếm được người nào đó, tựa hồ chỉ có thể là Khoa Lâm. Thế nhưng là trước mắt tăng nhân làm sao lại biết nàng? Đấy lòng của hắn hồ nghi, nhìn chăm chú lên thần sắc ung dung tăng nhân, nói: "Viên Giác, ngươi biết nàng? Vệ quán chủ ngươi muốn sao?" Tăng nhân kinh ngạc, nói thật trong trí nhớ của hắn, hiện tại đối với đạo tặc ký ức là khôi phục, nhưng là đối với cái kia áo đỏ danh bổ, nhưng vẫn là thấy không rõ khuôn mặt, loan thoáng, khả năng đến thật nhìn thấy chân nhân mới có tác dụng, mà bây giờ, trước mắt cái này đạo tặc Vệ quán chủ thế mà nhớ kỹ nàng. Quả nhiên là ngàn năm không thay đổi sao? Tăng nhân mỉm cười nói, "A Di Đà Phật, đó chính là tốt nhất. Vệ quán chủ, ngươi nhưng đối với nàng có nhi nữ chi tình." Vân tăng có thể thay. Chứng hôn hai chữ vẫn không có thể nói ra, Vệ Uyên ngưng ngẩn, sau đó lắc đầu nói, "Đương nhiên không có." Tăng nhân mỉm cười ngưng trệ. "Hả?" Hắn trừng to mắt, "Không có. Khẳng định không có. Có thể các ngươi năm đó đều ở chung cái kia đến một bước." Vệ Uyên trợn mắt hốt mồm, chỉ cho là tăng nhân nói là năm đó kém một chút bị trói thành hôn hắc lịch sử, nữ kiểu thế mà đem chuyện này đều nói cho viện bảo tàng người. Hắn không thể làm gì nói, năm đó ta cũng là bị buộc, cũng không phải ta nghĩ làm như vậy. Bị buộc. Tăng nhân Phật tâm ngưng trệ. Trong đầu hiện lên một vài bức hình ảnh. Tỷ như thiếu nữ áo đỏ kia cầm kiếm bức bách cái này đạo tặc tại trước mắt bao người nói ra câu nói như thế kia. Sau đó lại giả ra cự tuyệt bộ dáng. Toàn bộ quá khứ cố sự một cái biến tính chất. Cái này cái này cái này. Chẳng lẽ năm đó vị kia danh bổ, thế mà còn có dạng này tính cách? Hay là nói, vị này Vệ quán chủ đang nói láo, hắn nhưng thật ra là cái đùa bỡn tình cảm tiểu nhân. Không muốn làm như thế, là bị ép buộc. Chân linh bên trong, Pháp Hải chậm rãi đứng dậy, chậm rãi nắm tay. Phật môn khí tức bàng bạc mà lên. Phật môn coi tâm, coi nói, thấy nó làm. Ngươi chủ động mở miệng. Mà nữ tử chờ ngươi một đời, ngươi lại nói vô niệm vô tình. A Di Đà Phật. Bần tăng có một lời, thí chủ điên lặng nghe. Pháp Hải chân linh nắm tay, Phật môn khí thế nặng nề bàng bạc, như long đằng lên. Không có tình cảm. Mà Viên Giác mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, nghĩ đến kiếp trước chính mình nói, trầm tư hồi lâu, còn là nói, cái kia Vệ quán chủ, có thể làm phiền ngươi cùng nàng một lần nữa bồi dưỡng một chút tình cảm sao? Hắn thành khẩn nói, Vân tăng có một cái thề nguyện công xiềng, cần hai vị phối hợp một chút. Vệ Uyên, cái này đều có thể. Hai người lẫn nhau trợn mắt hốt mồm, mà binh hồn chủ động xuất hiện, không thể làm gì ngắt lời nói, đại sư, ngươi nói đây là không có khả năng, dù sao còn có Giác cô nương. Giác cô nương? Tăng nhân ngơ ngẩn, mà sau nào trong biển một loại nào đó sương mù bị đuổi tản ra. Áo đỏ danh bộ dáng biến tươi xuống lên, chính là giờ phút này ở tại viện bảo tàng đối diện cô gái kia, tăng nhân trên mặt biểu lộ trì trệ, sau đó thư giãn, nhìn xem Vệ Uyên, mà Vệ Uyên phát hiện tăng nhân trên mặt lại hiện ra loại kia bừng tỉnh hiểu ra về sau mật ngọt mỉm cười, Phật môn nặng nghề biến mất không thấy gì nữa. A Di Đà Phật, thì ra là thế, thì ra là thế. Ha ha, rất tốt a. Vệ Uyên, có phải hay không tính sai cái gì? Viên Giác cũng rõ ràng chính mình cùng Vệ Uyên nói không phải một chuyện, nhìn về phía Vệ Uyên, mỉm cười hỏi, "Vệ quán chủ, ngươi bây giờ còn nhớ rõ năm đó Giang Nam sự tình sao?" Vệ Uyên nhíu mày lắc đầu. Thế nhưng là nói thật ra, chính hắn cũng không nắm chắc được tình huống. Viên Giác như thế chắc chắn, chẳng lẽ nói là chính mình nào đó một thế chuyển thế? Tăng nhân trong lòng suy tư, đột nhiên cười nói, việc này bẩn tăng nói ra, cũng không có cái gì ý tứ, Vệ quán chủ ngươi chưa chắc sẽ tin tưởng, quán chủ ngươi như không có sự tình gì, không bằng cùng bẩn tăng đi một chuyến Giang Nam giải sầu một chút, bẩn tăng trùng hợp cũng có một chỗ muốn trở về một chuyến. Địa phương nào? Viên Giác nước mắt, trong mắt trái thần sắc thanh tịnh mà an bình, mắt phải lại giống như lão tăng trầm tĩnh. Chắp tay trước ngực. Kim Sơn Tự. Bạch Xà, muốn thoát khốn. Đông Hải bên ngoài, sóng gió dâng lên, từng kia từng sợi màu mực khí tức một lần nữa hội tụ, loan thoáng hóa thành giao long bộ dáng, vượt qua sơn hải cái nước, thuận trường giang cửa sông, một lần nữa hướng giang nam đạo phương hướng lưu động mà đi. Vệ Uyên cuối cùng vẫn là đáp ứng viên giác, tại trong viện bảo tàng, không có cách nào tu hành, kìm nén đến lợi hại, ra ngoài giải sầu một chút cũng tốt. Ôm tâm tư như vậy, viên giác mang theo Vệ Uyên đi vào Kim Sơn tự, đã từng tiên hạ tứ đại danh chùa một trong. Viên giác nhìn xem cái này lạ lẫm mà quen thuộc chùa cổ, nhìn xem lui tới chúng sinh, lá rụng vào núi rừng, lá vàng tung bay như kim sơn, có mặc tăng y tăng chúng vẩy nước quét nhà, loại kia đại tảo cây trổi đảo qua lá rụng, sàn sạt thanh âm làm cho lòng người bên trong hòa hoãn, một mảnh tường hòa. Viên giác giật mình thất thần, như gặp qua hướng. Vệ quan chủ, người đi lên trước đi. Vệ Uyên ẩn ẩn nhận thấy, mỉm cười gật đầu. Viên giác gật gật đầu, mang theo hòa niệm, chân phải nhẹ nhàng đạp lên Kim Sơn tự. Gió ngừng ở đây, những du khách kia cùng tăng chúng đều kinh ngạc. Sau đó cái kia một tòa 1600 năm nặng nề vô song trung Phật, đột nhiên trùng trùng điệp điệp chấn động. Như thấy lao hữu, tăng nhân của mắt, trung Phật vang vọng 12 âm thanh, vang tận mây xanh. Vĩnh viễn không thôi. 12 nhân duyên, qua lại về trở lại. Ngàn năm thời gian, tái nhập chốn cũ. Tương đạo kinh ngạc trong tầm mắt, mới vừa đẩy xe lăn tăng nhân một tay dựng đứng trước ngực, tăng bảo hai bên hướng phía đằng sau hơi giơ lên, nói khẽ: "A Di Đà Phật." Chương 434. Chùa tiếng rắn, tăng nhân vẩy nước quét nhà chương 434, chùa tiếng rắn, tăng nhân vẩy nước quét nhà Phật tự bên trong. Rất nhiều cao tuổi tăng nhân lẫn nhau ngồi đối diện. Trước đó bọn hắn đã nghe được Phật tháp xuống từng trận tiếng rắn, cơ hồ có rồi mấy phần long ngâm khí tượng, tại Phật tự phía dưới chấn áp ngàn năm, lấy tự thân tu vi trả lại giang nam địa mạch dạng này hình phạt, như là Phật môn khổ tu, chỉ cần có thể vượt đi qua, tự có chỗ tốt. Ngàn năm phong ấn, sợ là không phong được. Kim Sơn tự phương trưởng nhắm mắt lại, thở dài nói, cái kia bạch xà chấn áp ngàn năm, một khi thoát khốn, chỉ sợ đối với chúng ta có nhiều hận ý. Ai bạch xà chuyện, bạch xà chuyện, ta cũng một mực chỉ hy vọng đây chỉ là cái truyền thuyết, nhưng là, cái này chỉ sợ là thật. Rất nhiều tăng nhân khuôn mặt đăm chát, nguyện cùng Phật tử cùng tồn vong. Có tăng nhân thấp giọng mở miệng, lại bị cái kia phương trưởng trừng mắt liếc, cùng tồn vong cái gì a cùng tồn vong. Nơi này cũng chính là một tòa miếu hoang, trong miếu cung phụng xem như một đống tảng đá vụn, chùa miếu sẽ không chết, những tảng đá kia nát một lần nữa lại sửa, phòng không có còn có thể lại nắp, người chết cái gì cũng không có, từ ngày mai bắt đầu, trong chùa không còn chiêu đái khách hành hương, nghĩ biện pháp ra cố lôi phong tháp phong ấn, nếu như không thành. Lão phương trưởng thở dài một tiếng, cũng không nói đến lời kế tiếp. Nhưng là còn lại tăng nhân cũng đều biết, nếu như không thành cũng chỉ đánh vứt bỏ cái này tổ địa rời đi nơi này, lúc trước phát giác được phong ấn thời điểm, kỳ thật đã liên hệ đặc biệt tổ hành động, nhưng là phát hiện vẫn còn có chút trễ. Trong đó một tên tăng nhân nhìn một chút trên mặt bàn cung phụng cái kia một tòa tăng bát, một chuôi Phật châu, ánh mắt phức tạp. Nếu là bạch xa chuyện là thật, như vậy vật này, lão tăng nói, đây là tổ sư lưu lại xuống di vật. Kim Sơn tự từ Đông Tấn bắt đầu tại Lương Vũ Đế, nhưng là cái kia một trận trùng trùng điệp điệp diệt Phật sự tình về sau, mạch này tự nhiên tan lụi, hiện tại Kim Sơn tự đạo thống, tổ sư tên là Bùi Lầu Đà, chính là Pháp Hải, chính là Thiền Tông chính dựng. Hơn trăm năm trước, là Thiền Tông tứ đại danh chùa một trong. Lão phương trưởng thở dài, lão nạp mở ra điện tịch ghi chép, nói là sư tổ từng đem Bạch Tố Trinh áp chế ở dưới Lôi Phong Tháp, sau đó lo lắng xả yêu tu vi quá cao, đem Lôi Phong Tháp dung sụp, cho nên lại đưa nàng mang về Kim Sơn tự, lấy Phật môn tiếng tụng kinh áp chế nàng yêu khí, đảo mắt ngàn năm, xả yêu kia khí tượng đã thành. Lão nạp trước đó cũng thử qua nhấc lên cái này tăng bát. Thế nhưng là cái này tăng bát nhìn qua mặc dù nhỏ, kỳ thực nặng nề đến cực điểm, lấy ngươi ta lực lượng, căn bản không cầm lên được, bất quá, có lẽ chư vị Phật pháp có vượt qua lão nạp, có thể dùng đến món pháp khí này. Rất nhiều tăng nhân từng cái tiến lên nếm thử, thân sắc đều trang trọng trầm tĩnh, trong lòng mặc niệm Phật kinh, tại tiếp xúc tăng bắt thời điểm, ngầm trộm nghe đến, bên tai có nói nhỏ thanh âm, như là một lao tăng trang nghiêm hỏi thăm chính mình, Phật pháp ở nơi nào, những thứ này tăng nhân đều tại chùa miếu bên trong niệm cả một đời Phật, đối với Phật kinh áo nghĩa đều có giải thích của mình. Có người nói là ở trong thiên địa, có người nói là tại vạn vật tầm đó, còn có người nói là tại quá khứ tương lai, tam thế chư Phật, là tại vũ trụ vạn vật, tới lui nhân quả bên trong. Bọn hắn nói đều rất có đạo lý, thế nhưng lại không thể dung chuyển cái này tăng bát. Nói Phật pháp ở trong thiên địa, cái này tăng bát liền phảng phất thật thiên địa như vậy to lớn, nói Phật pháp tại vạn vật ở giữa, cái này nho nhỏ tăng bát cũng liền giống như là dung nạp thiên địa vạn vật đồng dạng nặng nề mặc cho chính mình tốn sức chín châu hai hổ, cũng không có cách nào đem cái này tăng bát cầm lên, không khỏi đều có chút hề bại. Chẳng lẽ cái này Kim Sơn tự liền thật chỉ có thể tại xà yêu tứ ngược phía dưới sụp đổ sao? Đang lúc lao tăng kia trong lòng đau khổ, lại lên dây cót tinh thần huyên một tiếng Phật hiệu, ý định an ủi chư vị các sư đệ thời điểm, có tăng chúng bối rối đẩy cửa vào, khuôn mặt thất kinh, tựa hồ là gặp phải một loại nào đó vô cùng không thể tưởng tượng nổi sự tình. Phương trượng, chư vị sư tòa, bên ngoài, bên ngoài. Mà lúc này đây cũng không cần lại nghe cái này trẻ tuổi tăng nhân nói cái gì. Những thứ này giàn mua tăng nhân xa xa liền đã có thể nghe được, trung Phật nặng nề, thoáng như tiếng sét, liên tiếp vang lên 12 âm thanh. Phật nói trong nhân thế đau khổ đốn ngộ, từ không sáng mà tới chết già 12 nhân duyên. Nói tóm lại, Phật tính. Kim Sơn tự phương trượng liền đội vàng đứng lên, nói, là ai tới đây? Mới đi ra khỏi mấy bước, đã thấy đến một tên người mặc màu xám tăng bào cao lớn tăng nhân đứng tại cửa ra vào, Kim Sơn tự phương trượng nao nao. Trước mắt cái này tăng nhân phảng phất biến hóa bộ dáng, trước mắt mình nhìn xem là một bộ dáng, có thể lại tập trung nhìn vào, lại phảng phất hóa thành một người khác. Mà biến hóa này bộ dáng, chẳng biết tại sao, vậy mà không gì sánh được nhìn con mắt. Gián mua phương trượng thấy suy nghĩ xuất thần. Chợt cuối cùng nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đột biến. Nương theo lấy từng tiếng thấp giọng hô, nơi này các tăng nhân cùng nhau quay đầu đi, nhìn về phía cái bàn bày đồ cúng phục lấy tăng bắt cùng Phật châu, mà lại sau này mặt treo trên vách tường một bức họa, phía trên là một tên khuôn mặt cổ sơ giản mua tăng nhân, coi khuôn mặt, lại cùng cái này tới chơi chi khách không khác nhau chút nào. Lão Phương Trượng trong lòng thì thầm, tổ sư. Viên Giác một tay dựng đứng trước ngực, chất phát hồi đáp, bất quá một nhóm chân tăng nhân thôi. Phương Trượng không dám thất lễ, chắp tay trước ngực đáp lễ lại, nói, không biết tổ đại sư ở nơi nào đặt chân. Viên Giác nhìn về phía cái này giản mua tăng nhân, đột nhiên kêu, hòa thượng. Lão Phương Trượng trong lòng giật mình, đắc, tại. Viên Giác mỉm cười hỏi ngược lại, tại cái gì chỗ? Giản mua tăng nhân ngơ ngẩn, đáy lòng như bị sét đánh, hồi lâu sau thì thầm trả lời, ở nhân gian. Viên Giác không còn trả lời, quan sát bên kia Phật tháp, Bạch Xà tại Tống Nhân Tông năm bên trong bị phong ấn, vốn là còn 24 năm mới đầy ngàn năm thời gian, nhưng là nhân gian linh khí khôi phục, lại thêm ra sơn hải cái nước, cùng tựa hồ còn có mặt khác nguyên nhân, cái này Bạch Xà khôi phục thời gian trước giờ chút, là nên hiểu rõ lần này nhân quả. Không thấy như thế nào hoạt động, cái kia một kiện tăng bát, một chuôi Phật châu liền sáng lên nhàn nhạt Phật quang, sau đó tại chúng nhiều thiếu tăng nhân trước mắt bay về phía Viên Giác, tay áo quét qua, đem nó thu nhập ống tay áo, mà tại lúc này, chuông Phật đột nhiên lại lần nữa vang lên, Kim Sơn tự Phật tháp kịch liệt lắc lư. Ẩn ẩn đã có cự xà hí lên thanh âm truyền đến. Mới vừa Viên Giác tiến lên trước một bước, một tiếng Phật hiệu, dẫn tới bát phương gió rừng, chuông Phật không thôi. Đã là đầy đủ dễ thấy. Hiện tại hắn mình ngược lại là lưu loát lên núi, ngược lại là để vệ uyên đều bại lộ tại một đống cổ quái hiếu kỳ trong tầm mắt từ khi đạo môn cùng Phật môn luận pháp về sau, đem tu hành phương pháp toàn bộ phổ cập về sau, tu hành giới vốn là không còn giống như là trước đó như thế ẩn vào thế ngoại, mà là chậm rãi trở về thường thế nhận biết. Bình thường đến nói, một loại nào đó thần bí đồ bật tiến vào đại chúng trong mắt, bị hiểu rõ, bị biết rõ về sau, đại chúng liền xem đến thử dùng chính mình chỗ quen thuộc logic cùng quy tắc bắt đầu phân tích loại vật này. Cho nên một ít thần châu chủng tộc đặc tính liền bắt đầu dần dần hiện lộ rõ ràng đi ra. Thì như nói, thần châu học sinh tại từng cái trong cuộc thi bồi dưỡng được chuyên nghiệp kỹ năng. Chúng ta không cần phải hiểu làm bài nguyên lý. Chúng ta chỉ cần đáp đúng đề mục là được rồi. Là cái gọi là dự thi kỹ xảo. Mà đem đối ứng, tại tu hành cái môn này sát hoạch bên trên, cũng là có dự thi kỹ xảo tồn tại. Thì như nói, ôm bắt đuổi, còn là ôm bắt đuổi. Tìm vách núi nhảy đi xuống tìm xem động phủ hoặc là cao nhân loại này khiêu chiến độ khó quá cao, cho nên đi các loại có truyền thuyết tồn tại địa phương thử vận khí một chút, chính là hiệu quả rất cao lựa chọn. Vừa đến có thể giải sầu một chút, thứ hai cũng có thể nhìn xem có thể hay không gặp phải cái gì cao nhân, nhìn thấy chính mình cốt cách kinh kỳ, thiên phú dị bẩm, liền đem chính mình thu làm môn hạ. Hiện tại núi Võ Đang, núi Long Hổ các đạo sĩ đã có chút không chịu nổi nó quá nhiều. Thượng Thanh Mao Sơn Tông càng là buồn bực, hẳn không thể cầm loa lớn hướng mặt ngoài gọi. Nói 800 lần, chúng ta là Tam Thanh chính thống. Tổ sư các hồng, niệm hoàng đỉnh kinh muốn chuyển tu người khua sắc cái môn này môn chuyên ngành, mời hướng tương tây đi, bên kia càng chuyên nghiệp. Cũng không cần phát quấy rối tin nhắn hỏi cái gì, nhập môn luyện cương thi là tông môn trả về là tự chuẩn bị. Thời đại nào, vũ nhục thi thể tội tìm hiểu một chút. Lâm Thủ Di tại cao huyết áp kém chút phạm về sau, trong lòng hạ quyết định, lui về phía sau nhập môn đệ tử nhất định phải trước tiên đem hình pháp vắc một cái 3-5 lần. Kim Sơn tự mặc dù không bằng Thượng Thanh Mao Sơn Tông cùng núi Võ Đang những địa phương này nhiều người, nhưng là bạch xà chuyện truyền thuyết lưu truyền rất rộng, cũng không ít người tới đây, muốn thử thời vận, đụng chút tiên duyên, nếu là gặp được cái tăng nhân, đi làm tục gia đệ tử cũng tốt. Nếu là dưới cơ duyên xảo hợp, nhìn thấy vị kia Bạch Tố Trinh nương nương, không phải tốt hơn. Hiển nhiên mới vừa Viên Giác chỗ khác thường, những thứ này đến tìm kiếm tiên duyên người tự nhiên mà vậy nhìn thấy Vệ Uyên, chỉ là khi thấy Vệ Uyên ho khan mấy tiếng, tựa hồ bệnh nặng trong người thời điểm, lúc này mới thu tầm mắt lại, Vệ Uyên con mắt lướt qua, đứng ngoài quan sát nơi này phong cảnh. Bất quá mặt khắc thanh niên thu hút hắn lực chú ý tại cả đám cũng đang thảo luận mới vừa Viên Giác thời điểm, chỉ có một tên lão tăng còn tại vẩy nước qua nhà. Một gốc cây già phía dưới, tăng nhân mặc áo bào sám, mặt mũi nhăn nheo, một cái nhẹ nhàng quét lấy lá rụng. An bình tĩnh. Tựa hồ chú ý tới Vệ Uyên nhìn chăm chú, hắn nâng lên con mắt, quay đầu, hướng phía Vệ Uyên khẽ gật đầu. Vệ Uyên hoàn lễ, đang muốn đi qua cùng cái này tăng nhân nói chuyện phiếm vài câu thời điểm, đột nhiên từng đợt khẽ kêu thanh âm nổ tung. Ngáy mắt tiến tĩnh. Phản phất một loại nào đó tiềm ẩn tại huyết mạch chỗ sâu sợ hãi một nháy mắt nắm lấy toàn bộ Kim Sơn tự người. Vệ Uyên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy trên bầu trời vân khí tụ tán vô thường, loáng thoáng có ướt át hơi nước tại chóp mũi quanh quẩn, nương theo lấy răng rắc một tiếng vang thật lớn, tọa lạc ở Kim Sơn tự Phật tháp kịch liệt lay động, Phật tháp ngọn tháp trực tiếp sụp đổ. Một đạo tàn ảnh phóng lên tận trời. Tại vân khí lượn lờ bên trong, loáng thoáng hiện lộ ra màu trắng cứng rắn như sắt thép hình dáng. Chương 435. Kết nhân quả chương 435, kết nhân quả kia là hắc ám, một mảnh thâm trầm đến để bất luận cái gì sinh linh đều tuyệt vọng hắc ám. Nhưng là cái này hắc ám bên trong, lại có một vài bước xuất hiện ở đáy lòng của nàng dâng lên. Kia là quá khứ ký ức, là đã từng trải qua hết thảy. Như là trong bóng tối một sợi ánh sáng. Tại không bờ bến, phản phất mãi mãi cũng không biết kết thúc hình phạt bên trong, một chút ánh sáng lấp lánh, là chống đỡ lấy nàng đi xuống lực lượng, liền phản phất bị nặng nề xiềng xích phong tỏa tại không thấy ánh mặt trời giếng sâu bên trong, ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhìn thấy từng chút từ trong khe hở chút xuống tới ánh sáng lấp lánh. Đây chính là hết thảy ý nghĩa. Kia là Tây Hồ phía trên đời này lần đầu gặp gỡ. Là tương cứu trong lúc hoạn nạn tân hôn sinh hoạt. Là phu quân làm nghề y y, mà chính mình trong phòng cầm giữ ra sự thông dong, là đối tương lai mong đợi. Có lẽ, thật có thể tại cái này giang nam qua một đời. Thằng đến ngày đó trở về, nhìn thấy biến mất không thấy gì nữa phu quân cùng sốc xếp thí quán. sau đó là đời này không còn gặp nhau. Phảng phất đang trong ngộng đột nhiên bừng tỉnh, tiêm ẩn ở quá khứ thống khổ kinh lịch một lần tính mà hiện lên trong lòng, ngẩng đầu phát ra một tiếng đã sớm vượt qua loài rắn có lẽ có giả dích, bạch xa phóng tới thiên cung, song đồng ẩn ẩn đã nổi lên nhàn nhạt màu vàng, sau đó toàn bộ thiên địa nháy mắt ám trầm xuống tới, từng tầng mây mù sôi trào rơi xuống, mà ngoài trăm dặm như cũ chỉ là bình thường trời nắng. Hô hấp tầm đó cải biến phương viên trăm dặm thiên tượng biến hóa, yêu vật cùng yêu vật tầm đó cũng là có thiên phú khác biệt, điểm này tại bạch xà cùng bác long trên thân hiện lộ rõ ràng đến phát huy vô cùng tinh tế. Mà cái kia càng ngày càng dưới đất thấp chìm tiếng gió, để ở đây những du khách kia trong lòng kinh ngạc, mà chuyên môn chính là vì cái gọi là tiên duyên mà đến người mắt đấy thì là ẩn ẩn có chút vẻ hưng phấn, nơi này quá mức nổi danh, đến mức nó đối ứng truyền thuyết cùng thần thoại bất luận kẻ nào đều có thể nháy mắt nhớ lại, đây là bạch nương tử. Cái gì bạch nương tử, muốn gọi nương nương? Thật đi ra rồi. Bạch nương tử. Nương theo lấy từng tiếng kinh hô, ở trên bầu trời càng ngày càng đè thấp vận khí bên trong, trong lúc mơ hồ có lân giáp như ẩn như hiện, chỉ là ở trong mắt Vệ Uyên, cái này lại đã sớm không còn là bạch xà thân thể, chỉ ít không phải đơn giản như vậy. Ngàn năm hóa giao, giờ phút này bạch xà cũng sớm đã có rồi 2000 năm đạo hạnh. Nương theo lấy một tiếng trầm thấp giả dích, to lớn uy áp cơ hồ là không bị khống chế tiêu tán đi ra, mà trên mặt mọi người mừng rỡ cùng hưng phấn một nháy mắt ngưng trệ lại, thay vào đó chính là bản năng nổi lên kinh hoàng sợ hãi. Sợ hãi như vậy, cơ hồ muốn đem năm tháng dài đằng đẵng bên trong không ngừng cải thiện, bạch tố trinh hình tượng mang cho bọn hắn tiên nhiên thân cận xua tan. Đây là yêu, là trọn vẹn 2000 năm đạo hạnh đại yêu. Thân rắn to lớn kéo dài mà ra, gần như có thể triệt để đem trọn tòa Kim Sơn xoay quanh quấn quanh, tại vân khí bên trong ẩn ẩn hiện lên đầu rắn làm cho người đấy lòng sợ hãi, một màn này hình ảnh, tại bất quá 3 km bên ngoài trong thành thị, đồng dạng thấy rất rõ ràng. Hoặc là nói, giờ phút này bạch xà bản năng thi pháp ảnh hưởng đến phạm vi, cơ hồ muốn đem cả tòa thành phố bao phủ. Vân khí tụ tập đè thấp, sau đó hơi nước ngưng tụ, hóa thành mưa to. Sơn hải kẽ nứt giao thoa tại Thần Châu trên không, vốn là đã tại sắt thép đô thị bầu trời hỗn nhuộm khác biệt màu sắc, có nguy nga núi cùng xa xôi bình nguyên, mà giờ khắc này, to lớn bạch xà tại vân khí như ẩn như hiện. Loại kia bao la hùng vĩ cùng phảng phất hồng hoang man hoang mà tuyệt mỹ trùng kích để người nói không ra lời. Thành thị bên trong người đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Mà cái này vàng cảnh quan xa xa xem ra tự nhiên bao la hùng vĩ, có thể tại Kim Sơn tự bên trên người lại chỉ cảm thấy kinh hãi, kia là nhân loại đối với loại này to lớn sinh linh bản năng cảm giác sợ hãi, mà vừa lúc này, nương theo lấy thiền âm thanh Phật sướng, nhàn nhạt Phật quang từ Kim Sơn tự nổi lên hiện, bao phủ xuống, mọi người an định lại. Viên giác thân ảnh xuất hiện trong hư không, tay trái nâng một cái tăng bát, tay phải dựng đứng trước ngực, treo một chuôi Phật châu chậm rãi trôi nổi, ẩn ẩn có tiếng tụng kinh không ngừng vang lên rơi xuống. Sau đó, cái kia to lớn bạch xà tại vận khí bên trong chậm rãi của mắt, nhìn chăm chú lên tăng nhân, có âm thanh chậm rãi rơi xuống. Pháp Hải, ngươi thế mà còn sống. Viên giác thở dài một tiếng, linh đài phía trên, tiếp trước Pháp Hải chân linh chậm rãi lưu chuyển, xuất hiện tại viên giác nhục thân một bên, tiếp trước kiếp này, chắp tay trước ngực, nói, A Di Đà Phật. Thanh lãnh giọng nữ nói, ngươi là đến nối lại ngàn năm trước trận chiến kia sao? Tăng nhân lắc đầu, nói khẽ, bần tăng là đến lại sau cùng nhân quả. Nhiều lời vô ích. Bạch xà như rồng than nhẹ, khuấy động thiên địa biển mây, liền hướng phía cái kia tăng nhân công tới, trọn vẹn 2000 năm tu vi, tại dưới Kim Sơn tự, đã không có bị Phật pháp biến thành đi, như vậy liền đại biểu cho ngược lại nhận Phật pháp ích lợi, mà tại 1000 năm thời gian lấy tự thân tu vi đi trải bước nhân gian địa mạch quá trình bên trong, không phải là tương đương với mỗi giờ mỗi khắc khổ tu. Ngàn năm chi hình, làm sao có thể quên? Người đứng xem đã sớm nghe được kinh sợ. Pháp Hải, Bạch Tố Trinh. Trong chớp mắt này, có loại truyền thuyết hóa thành chân thực cảm giác. Bàng bạc vân khí phun trào, đem toàn bộ thiên khung choáng nhuộm cực kỳ cao xa, chợt sụp đổ bị mưa, khổng lồ thân rắn ẩn tàng tại mây mù về sau, như ẩn như hiện, ẩn ẩn có sấm sét tại vân khí bên trong chạy nhanh, tại lân giáp thượng lưu động, tiếng nổ âm không dứt, rung động lòng người. Mà Kim Sơn tự bên trên, Phật quang lưu chuyển, an bình tương hòa. Vân khí phía dưới mưa to sấm sét, không chút nào có thể xâm nhập trong đó. Chỉ có tiếng vang to lớn mà rung động, làm người ta trong lòng run rẩy. Mà lúc này đây, Vệ Uyên lại đột nhiên phát hiện, viên giác tạm thời không nói, cho dù là cái kia bị trấn áp trọn vẹn ngàn năm, trong lòng tràn đầy oán giận chi khí Bạch Tố Trinh, tại thi pháp thời điểm, vậy mà cũng chủ động tránh đi thành phố, thậm chí tránh đi Kim Sơn tự bên trên tăng chúng người bình thường, chỉ là công hướng viên giác. Cho dù là nước mưa sấm sét chạy nhanh, rơi đập đến Phật quang không thể chạm đến địa phương, cũng sẽ tự nhiên mà vậy lưu chuyển rời đi, tuyệt sẽ không thương tới người bên ngoài nửa phần. Đây là vì sao? Vệ Uyên kinh ngạc, nhất thời lại không biết Bạch Tố Trinh thói quen từ đâu. Bất quá mặc kệ đây là tại sao, nhưng là ít nhất là chuyện tốt. Vệ Uyên đem nâng lên bàn tay buông ra, vẫn ngắm nhìn xung quanh, nhìn thấy trên mặt mọi người thần sắc kinh hãi, hiển nhiên là bị trận này gần trong gang tấc đấu pháp cho chấn trụ. Bất quá, bởi vì đại bộ phận dư ba bị Phật quang che đậy, còn lại cái kia bộ phận cũng bị bạch xà khống chế, không có thương tổn người, đây cơ hồ xem như một trận cơ duyên. Những cái kia đến tìm tiên duyên người, lui về phía sau đi ngự thủy hoặc là Phật môn ngược lại là dễ đi. Vệ Uyên trong lòng tự nói, ánh mắt nhìn lướt qua. Mới vừa tại đó một gốc dưới cây già mà tiên lặng quét lấy lá rụng lao tăng chẳng biết lúc nào đã không thấy tung tích. Chỉ còn lại đầy đất lá rụng, một cái chổi, trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Vệ Uyên hồi ức mới vừa cái kia tăng nhân bộ dáng, như có điều suy nghĩ. Tốt một phen long tranh hổ đấu. Cho dù là tại đương thời nhân gian cũng có thể xếp hạng hạng nhất đại yêu cùng tăng nhân buông tay buông chân. Phật môn thủ đoạn, đại yêu thần thông, cùng nhau thi triển ra, làm cho thiên địa đều muốn biến sắc, Kim Sơn tự bên trên đám người, trừ bỏ lá gan quá nhỏ, đều ngừng thở, khẩn trương nhìn xem trận này đấu pháp, trong đó có một tên thanh niên thậm chí dùng run rẩy tay cầm ra tùy thân lưng con thiết bị, hít sâu một cái, nhắm ngay trên trời trận này đấu pháp. Đây là một cơ hội. Lương Tinh Kiếm là cái dẫn chương trình, mà lại là người rất thông minh. Biết mình không có bao nhiêu tu hành tư chất, dứt khoát liền thừa dịp hiện tại toàn dân tu hành thời điểm chạy khắp nơi đến chạy đi, tại từng cái danh sơn đại xuyên đạo môn chức phủ để mặt lai sở trệ ảm, hiện tại những thứ này cùng truyền thuyết tu hành có liên quan lai sở trệ ảm, nhiệt độ vượt xa cái khác. Tu hành có lẽ là tu hành không nổi danh đường đến, nhưng là mượn nhờ cái này một cô gió, ngược lại là có thể kiếm một món tiền, đủ chính mình thật tốt sinh sống. Hiện tại hắn thừa cơ đem một màn này quay chụp xuống tới, sau đó lập tức tiếp sóng đã đến trên internet. Ngay từ đầu ngược lại là còn không có cái gì nhiệt độ, nhưng là rất nhanh, Kim Sơn tự phụ cận thiên tượng biến hóa liền trực tiếp đứng hàng hot seat, mà cùng Kim Sơn tự tương quan liên phòng trực tiếp nhiệt độ cũng đang điên cuồng lên cao. Trên internet đám người nhìn xem cái kia to lớn, cơ hồ xem như bạch lòng cự xà khoáy động mây mưa, nhìn xem Phật quang từng trận, cho dù là đã sớm gặp qua nhiều lần đấu pháp, đều vẫn là nhịn không được thất thần. Sau đó lập tức ý thức được, đây chính là bạch xà chuyện bên trong bạch xà cùng pháp hải. Thần châu từ trên xuống dưới, có mấy cái không biết bạch xà chuyện. Lương Tinh Kiếm nhìn xem nhiệt độ không ngừng lên cao phòng trực tiếp, trên mặt ý cười đều dần dần choáng mở, nhưng lại tại lúc này, đột nhiên nghe được từng đợt than nhẹ, phòng trực tiếp bên trong nguyên bản đang điên cuồng thảo luận bạch xà cùng pháp hải mưa đạn bình luận đột nhiên dừng lại, sau đó bắt đầu điên cuồng quét màn hình. Dẫn chương trình, lui về phía sau nhìn. Chạy mau chạy mau chạy mau. Lui về sau a, người đem nàng chọc giận. Lương Tinh Kiếm lốc trệ phía dưới, ngẩng đầu, con người bỗng nhiên co vào. Nhìn thấy to lớn bạch xà đột nhiên xông phá biển mây, một đôi đồng tử màu vàng nhìn mình bên này phương hướng, thân thể giãn ra, một loại to lớn kinh khủng áp bách tinh khí hơi thở một cách tự nhiên rơi xuống, cự vật sợ hai chứng kéo căng, cho dù là tại thông qua cái khác thiết bị quan sát đến một màn này người, đều xuống ý thức cảm thấy da đầu tê dận, bàn tay run một cái. Mà Lương Tinh Kiếm chịu trùng kích càng lớn, trái tim kém chút ngừng nhảy, kêu thảm một tiếng, vô ý thức đem thiết bị đều vứt ra ngoài, sau đó dùng cả tay chân lui về sau đi, sắc mặt trắng bệnh, vệ uyên tử viên kia trên cây thu tầm mắt lại, ngồi tại trên xe lăn, nhìn về phía trên bầu trời to lớn có thể trực tiếp đem một ngọn núi quấn quanh bạch xà, nhìn xem nàng song đồng màu vàng khóa chặt chính mình, sau đó giả dích như rồng, đột nhiên xuyên qua biển mây sấm sét, từ trời cao lướt đến, khí thế mênh mông bằng bạc, không nhìn phát quang. Vệ Uyên đưa tay chế trụ binh khí, bởi vì Bạch Tố Trinh lúc trước khắc chế biểu hiện, hắn chần chừ một lúc, không dùng hình thiên phủ, mà là liền vỏ thiết tướng kiếm, ý định ngăn trở nhất thời. Dù sao, cổ đại tu sĩ sinh linh nhìn thấy lai sở trệ ám thiết bị, lòng có không thích rất bình thường. Thế nhưng là Vệ Uyên trong lòng bàn tay kiếm không thể chém ra đi, mà một trận chiến này cũng không có bộc phát. Cái kia quẳng xuống đất lai sở trệ ám thiết bị trung thực đem một màn này quay chụp xuống tới. Sau đó từng cái loại mơ hồ phương thức đem nó truyền tống ra ngoài, tiếng gió rít gào, lôi cuốn sấm sét, to lớn đến như có thể cuốn quanh sơn mạch bạch xà đang đến gần mặt đất thời điểm đống nhiên tan đi, lân giác hóa thành váy dài, như rồng bạch xà hóa thành tóc đen ngọc trâm, song đồng màu vàng nữ tử, sau đó hướng phía cái kia ngồi lên xe lăn thanh niên con xuống, ngựa khí nghẹn ngào. Dân nữ Bạch Tố Trinh, bái kiến tấn công. Phòng trực tiếp bên trong mưa đạn một nháy mắt biến thành trống không. Chương 436. Không cầu đời sau chương 436, không cầu đời sau huyền chuyển hạ bái nữ tử áo trắng, còn có một câu kia bái kiến tấn công. Vệ Uyên kiếm trong tay mạnh mẽ ngừng lại, không có chém ra đi, đối phương tỉnh chân ý thiết, hắn cơ hồ muốn hoài nghi, có phải là thật hay không chính là mình đi qua nào đó một thế kinh lịch. Người trong cuộc đã như thế mà bước, huống chi là người đứng xem. Trên internet mưa đạn bình luận trong nháy mắt ngưng kết về sau, bắt đầu trước nay chưa từng có đại bạo phát. Con mẹ nó, tấn công, Hứa Tiên, cái kia tiểu bạch kiểm, Thần Châu thứ nhất cơm chùa nam. Nói vậy, cái kia rõ ràng là dũng sĩ. Ta không phục, ta nghĩ mãi mà không rõ ta thua ở chỗ nào a các huynh đệ. Trên internet một trận bình luận mưa đạn thoáng qua. Cơ hồ muốn đem màn hình đều cho quét bạo chết. Bất quá cũng có rất nhiều tỉnh táo người, cấp tốc đoán được, không đúng, nếu như nói là Hứa Tiên, như vậy Bạch Tố Trinh có lẽ xưng hô hắn là quan nhân mới đúng, mà không phải ân công, đây cũng là mặt khác ân nhân, cũng không có nói qua, Bạch Tố Trinh chỉ có Hứa Tiên một cái ân công. Hzzzz. Chẳng lẽ nói đây chính là đại ân đại đức không thể báo đáp, tiểu nữ tử lấy thân báo đáp, cùng đại ân đại đức không thể báo đáp, đời sau kết quả ngậm bành lấy báo chi khác nhau. Trên internet dậy sóng phun trào, trong hiện thực lại tương đương yên tĩnh. Mới vừa bạch xà hóa rồng một màn, nó uy rất sâu sắc được. Giờ phút này ẩn ẩn không sai còn có loại kia bản năng cảm giác sợ hai dưới đáy lòng quấn quanh lấy, nếu là lấy này đến xem, Hứa Tiên có thể chống đỡ được dạng này uy áp, tựa hồ cũng không có như vậy không chịu nổi. Viên giác thu liễm Phật quang, rơi vào Vệ Uyên một bên. Bạch Sa dựng thẳng đồng tử nhìn về phía tăng nhân, hai đầu lông mày ẩn ẩn còn có chút phẫn hận. Vệ Uyên cảm thấy hiện tại trong đầu một màn loạn, vuốt vuốt mi tâm, chú ý tới người đứng xem ánh mắt, cùng một ít là gan thật lớn, run run rẩy rẩy lấy điện thoại cầm tay ra rút giả, khoát tay áo, nói, chúng ta đi bên cạnh nói. Thanh em dừng một chút, nói, ta có rất nhiều sự tình muốn hỏi một chút các ngươi. Lúc trước đối với viên giác tương đương không khách khí bạch xà lông mi an bình, gật gật đầu. Sau đó màu trắng tay áo dài hất lên, vân khí tụ tán, đợi đến mây mù tán đi thời điểm, nơi này đã không có mới vừa ba người, mà bao phủ tại phương viên trăm dặm nặng nghề mây đen cũng chậm rãi tan ra, ánh nắng từ mây đen trong khe hở chảy xuống, rơi vào Kim Sơn tự bên trên, ẩn ẩn cơ hồ có một loại trang nghiêm cảm giác thần thánh. Thần tiên. Một lát sau, tại bạch xà cùng viên giác trò chuyện phía dưới, Vệ Uyên đại khái hiểu tới sự tình. Hắn nuốt nuốt mi tâm, cho nên nói, ta tại đại tống thời điểm là một cái đạo tặc. Pháp Hải khẳng định đến gật đầu. Vệ Uyên nhìn về phía Bạch Tố Trinh, ta cứu ngươi phu quân. Nữ tử áo trắng gật đầu. Vệ Uyên cuối cùng phía dưới gãy luận, sau đó tại nước dìm Kim Sơn thời điểm, ta vì cứu trợ bách tính chết rồi. Ngươi bị trấn áp tại dưới Kim Sơn tự. Pháp Hải, cũng chính là viên giác ngươi kiếp trước thì là tu vi hao hết viên tịch tọa hóa. Vệ Uyên lọt vào trầm mặc, nghe thấy cái này, hắn cơ hồ cảm thấy mình giống như là kia cái gì hỏa thủy, cũng không nên à, xuống hồ, đạo tặc. Hắn nhìn về phía tăng nhân, ít nhiều có chút hiếu kỳ nói, viên giác ngươi nói ta là đạo tặc, ta trộm cái gì? Viên giác chắp tay trước ngực, đắc, không phải trộm, là cướp, mà lại là quang minh chính đại đi lấy. Đến nỗi trộm cái gì? Mới vừa đề cập trong chuyện cũ, cũng không có nhắc lên cái kia áo đỏ, hắn hơi làm trầm tư. Trong linh hải, kiếp trước chi ta nhắc nhở, nhớ lấy, không thể lỗ mãng, không thể tiếp qua tại trực tiếp. Rõ ràng, bần tăng kiếp này là trải qua ngữ văn hóa, hiểu được ngôn ngữ tân trang hàm xúc vẻ đẹp. Thế là viên giác trấn an bản thân, hồi đáp, vệ quan chủ, ngươi trộm là nữ tử trái tim. Vệ Uyên đầu tiên là ngây người, chính mình kiếp trước thì ra là như vậy tội ác tẩy trời moi tim đạo tặc. Sau đó kịp phản ứng viên giác ý tứ, liên hệ đạo tặc hai chữ, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, thái dương nhảy lên, hái hoa đạo tặc. Còn là loại kia đùa bỡn tình cảm cấp cao tuyệt thủ. Ta có phải hay không có lẽ trực tiếp tự thú? Viên giác sửng sốt một chút, nhìn thấy Vệ Uyên một mặt kém một chút bị dọa đến nghẹn lại dáng vẻ, vội vàng rộng âm thanh an ủi, yên tâm, vệ quan chủ, ngươi kiếp trước mặc dù là người thoải mái, nhưng là đối với nữ sắc không có bao nhiêu chấp niệm, lại tăng thêm tuổi còn trẻ tráng niên mất sớm, nguyên dương còn tại, tu vi mới có thể có 102 một đời. Vệ Uyên, cảm ơn ngươi an ủi ta. Ta lúc đầu muốn mỉm cười gật đầu, nhưng là tại sao, cảm giác có một loại không hiểu cười không nổi cảm giác. Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái, nhìn thấy bên cạnh Bạch Y nữ tử kia mím môi tựa hồ tại nén cười bộ dáng, thở dài một tiếng, vuốt vuốt mi tâm, không biết lúc nào, cái này một loại mức độ không mặt mũi ở trong xã hội lan lộn, hắn thế mà còn có thể kháng trụ. Liền phảng phất, được chứng kiến cỡ lớn pháo hoa, đương nhiên chướng mắt cái kia tiểu bất điểm ná pháo. Được chứng kiến tứ xuyên hơi cay, liền chướng mắt Bắc Câu đặc biệt cay. Không đúng, lúc nào từng có trình độ này không mặt mũi ở trong xã hội lan lộn sao? Ta làm sao không nhớ rõ? Vệ Uyên bắt đầu trầm tư đi qua. Viên Giác nhìn về phía Bạch Xà, nói: "Năm đó ngươi nước khắp Kim Sơn, dù kịp thời thu tay lại, nhưng cũng cho hai bên bờ bách tính mang đến một trận bốn không nên có nạn đúng, cho nên làm ngươi tại trong chùa ngàn năm, lấy tu vi đi trả lại Giang Nam mặt đất, lấy làm trừng phạt. Bây giờ ngàn năm kỳ hạn đã qua, Giang Nam phồn hoa, cũng có ngươi một phần công lao. Người ta nhân quả." Nữ tử áo trắng xen lời hắn, "Chúng ta nhân quả, còn xa không có kết thúc." Nàng một đôi con ngươi ẩn ẩn lại có hóa thành màu vàng dựng thẳng đồng tử bộ dáng, trung quanh khí tức lạnh lạnh lang liệt. Viên Giác nhíu mày trầm giai nói: "Năm đó ngươi như nguyện ý cùng Hứa Tiên cùng nhau ở cư, bần tăng vốn cũng không sẽ thêm can thiệp, có thể ngươi lại nhấc lên lũ lụt, nước khắp Kim Sơn, suýt nữa tạo thành sinh linh đồ thán, bần tăng mới ra tay với ngươi, bây giờ còn muốn dây dưa không nớt." Nữ tử áo trắng cắn răng giọng căm hận nói: "Nói dễ nghe, ngươi lưu lại lời nhắn, chỉ nói ngươi đã xem phu quân ta mang đi, nhân yêu khác đường, tự giải quyết cho tốt, trong phòng bờ buồn, như có đạo tặc giặc cướp, ta có thể nào tin ngươi hiện tại?" Viên Giác mày nhăn lại, chậm rãi triển khai. Trước đó một mực gần ẩn phát giác được vấn đề, cũng cuối cùng hiện lên. Ngàn năm bạch xà, bất quá là hóa giao tu vi, làm sao có thể nước khắp Kim Sơn? Mà chính mình lưu lại lời nhắn, lấy Bạch Tố Trinh trước đó tính cách, cũng không giống là sẽ trực tiếp liều lĩnh, nhấc lên ngập trời lũ lụt yêu, thì ra là thế, ở giữa là có ai tại quấy phá. Viên Giác thở dài một tiếng, nói, bần tăng lời nói câu câu là thật. Nếu là ngươi không tin, có thể nhớ lại một phen, ngươi ngày đó lên Kim Sơ Tự, Hứa Tiên nhưng có nhận nửa điểm bất công đãi ngộ, bất quá là bởi vì trong cơ thể hắn lưu lại có ngươi yêu khí, bần tăng lấy Phật pháp đem nó hóa giải, mà ngươi lúc đó cũng không trong nhà, cho nên lưu lại lời nhắn. Thanh em dừng một chút, tăng nhân ngước mắt, đáy mắt tiến tĩnh, bình thản nói, huống hồ, cho dù là năm đó đạo hạnh của ngươi, vẫn không phải bần tăng đối thủ. Nếu là thật sự cướp bóc Hứa Tiên vào chùa, sao lại rơi vào trong phòng bờ buồn? Liên Vệ Uyên cũng nhịn không được đáy lòng nói một câu, câu nói này thực tế nói là bá đạo, mà lại thong dong bình tĩnh. Bạch Sa ngơ ngẩn, ngày xưa đủ loại hiện lên trong lòng, thế gian vạn vật vạn sự, nói chung chạy không khỏi động tâm động niệm động tình. Nói cho cùng cũng bất quá là đóng tâm sẽ bị loạn bốn chữ. Bởi vì để ý, cho nên không dám đi cược dù là một tia một sợi khả năng. Viên Giác chắp tay trước ngực, ngữ khí hòa hoãn lại, xem ra năm đó sự tình, người ta đều bị phe thứ ba chỗ tận lực dẫn đạo, khó được còn có kiếp này, làm tìm ra một cái trận tướng. Năm đó sự tình đến tuột cùng như thế nào, người ta cũng đều có thể biết. Bạch Xà ngươi đã tại dưới Kim Sơn tự chờ đợi sắp 1000 năm, cái này trong khoảng thời gian ngắn sẽ không chờ không được à? Nữ tử áo trắng trầm mặc hồi lâu, gật gật đầu, có thể. Viên Giác nói, bất quá, ngươi dù sao cũng là chọn vẹn 2000 năm đạo hạnh đại yêu, vẫn là muốn đem sự tình cáo chi tại đặc biệt tổ hành động, đi tìm kiếm núi Long Hổ Lão Thiên Sư, vệ quán chủ. Muốn hay không trước giờ gọi điện thoại. Tăng nhân nhìn về phía Vệ Uyên. Vệ Uyên lúc đầu đã móc ra điện thoại di động, có thể trầm ngâm phía dưới, còn là yên lặng đưa di động trả về. Chúng ta trực tiếp lên núi. Vệ Uyên chân thành nói, có thể đánh như vậy hắn trở tay không kịp. Nếu không, ta sợ Trương đạo hữu sẽ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mới vừa bận thoát khốn Bạch Xà hoàn toàn không thể nào hiểu được một câu nói kia chân thực hàm nghĩa. Mà Viên Giác lại trầm tư về sau, hiểu rõ gật đầu, rõ ràng tán thành vệ quán chủ mưu tính sâu xa, sau đó nói, vệ quán chủ chờ khoảng ta một chút, bần tăng lên núi còn có một chuyện không có thể giải quyết. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, nói một tiếng Phật hiệu, chuyển thân đi hướng Kim Sơn tự. Mà giờ khắc này, Kim Sơn tự rất nhiều tăng nhân đã sớm tại đó tổ sư đường tiền mặt chờ lấy, lúc trước nhìn thấy Bạch Xà cùng Biên Giác đấu pháp, chỉ cảm thấy là trời đất quay cuồng, tâm thần đều bị chấn động đến, hoàn toàn đã mất đi năng lực suy tính, mà bây giờ nhìn thấy lúc trước đạp lên thiên khung Biên Giác một tay nâng tăng bát, một tay cầm Phật châu đi tới, những thứ này các tăng nhân một cái giật mình, toàn bộ tỉnh táo lại. Lão Phương Trượng hướng phía trước xu thế thân, liền muốn làm lễ, lại bị Viên Giác đưa tay để lại. Hắn nói: "Bần tăng Viên Giác, tới đây trả lại nhân quả." Lão Phương Trượng còn không có lý giải, đã thấy đến cái kia tăng nhân đưa tay đưa tới, trong tay tăng bát bay trở về cùng phụng cái bàn phía trên, sau đó lại đưa tay bên trong Phật châu ném đi, cũng đồng dạng rơi xuống, đối với cái này hai kiện ngàn năm Phật bảo không thèm để ý chút nào. Sau đó Viên Giác nhìn chăm chú lên cái kia một quyển khô héo tổ sư chân dung, trên mặt lộ ra mỉm cười. Đưa tay đặt tại mi tâm, hơi dùng sức, dường như túm ra một vật, chúng tăng thấy rõ ràng, hắn thế mà từ linh đài lôi ra một tên khác tăng nhân, nhìn nó bộ dáng, cùng trên bức họa tổ sư bùi đầu đã không khác nhau chút nào, từng cái đều kinh sợ, cứng họng, nói không ra lời. Cùng Vệ Uyên Bất Tử Hoa đời đời đều chân ngã khác biệt. Bình thường anh hảo chuyển thế, hậu thế tất nhiên biết trước kia thế làm chủ, mà Phật môn chân tu, không cầu đời sau, không cầu kiếp trước, bản tính thỏa mãn. Viên Giác nhìn xem kiếp trước chi ta, Pháp Hải nhìn xem hậu thế chi ta, hai tên tăng nhân chắp tay trước ngực có chút thi lễ, mặt lộ vẻ mỉm cười, sau đó Viên Giác chỉ phẩy tay áo một cái, Pháp Hải chân linh liền bay vào trên bức họa, nương theo lấy một tiếng chú Phật, thông dong Phật hiệu, chậm chậm tán đi. Phương Trượng rung động trong lòng, nói không ra lời. Viên Giác trong đầu, ký ức vẫn còn. Than thiết hồi lâu, đột nhiên đưa tay chỉ một cái kia Phật tháp tầng cao nhất cất giữ, chính mình kiếp trước xá lợi tử, cười nói, à, hắn là hắn. Lại tiếp tục chỉ bức họa kia, ngươi là ngươi. Đưa tay vỗ trán một cái, cười to nói, ta là ta. Chuyển thân rời đi, trong miệng cao giọng hát tụng, đi nghỉ, đi nghỉ. Hòa thượng chỉ làm kiếp này hòa thượng vậy. Cái kia Phương Trượng như nghe tiếng sét thuyết pháp, tâm thần run rẩy, lúc đầu muốn kêu gọi tổ sư, nhưng lại cảm thấy không thích hợp, chỉ la lớn, Viên Giác đại sư, Viên Giác đại sư. Cao lớn tăng nhân quay đầu, chỉ cười hỏi, Viên Giác ở đây, đại sư lại tại nơi nào? Viên Giác là lúc đầu chi ta, đại sư là người bên ngoài chỗ nhìn chi ta. Viên Giác ở đây, có thể các ngươi trong mắt ta, lại tại chỗ nào? Phương kia Trượng nói không ra lời, chung quy là không có gì để nói, cái kia tăng nhân cười to ba tiếng rời đi. Rất nhiều tăng nhân đau khổ hỏi, không biết ngài giờ khắc này ở nơi nào. Viên Giác không quay đầu lại, một mạch đi ra tổ sư đường, lại đi ra đại điện, một tiếng một mạc tăng bảo, công bố ánh nắng, nhìn phía xa tựa hồ thưởng thức phong cảnh thanh niên, thần sắc ôn hòa gật gật đầu, sau đó nhìn xem bên cạnh những cái kia tăng nhân, rồi mới hồi đáp, A Di Đà Phật. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, mang cười một tiếng ý, bần tăng một tí khiu, bất quá là vệ quán chủ môn hạ chỉ là vậy nước quét nhà giúp việc bếp núc thôi. Chương 437. Nhân sinh không gặp vỡ, động như tham cùng thương. Chương 437. Nhân sinh không gặp vỡ, động như tham cùng thương. Tại Viên Giác tiến về Kim Sơn tự tổ sư đường, giải quyết bản thân quá khứ đương thời nhân quả thời điểm. Vệ Uyên nhìn xem Kim Sơn tự trung quanh phong cảnh, bên cạnh nữ tử áo trắng yên tĩnh đứng, tựa hồ cũng là đang suy nghĩ sự tình gì, hắn mừng rỡ thanh nhàn, Kim Sơn tự phong cảnh tương đối tốt, giờ phút này mây mù dần dần tiêu tán, ánh nắng phá vỡ vân khí vẩy xuống đầy đất, khá là Phật môn bảo địa trang nghiêm khí độ. Nơi này phát sinh chuyện lớn như vậy, cái khác du khách cũng đều bị Kim Sơn tự các hòa thượng đưa cách nơi này, cho nên cái này Phật tự giờ phút này ngược lại là rơi cái thanh tịnh an bình. Vệ Uyên ngước mắt thời điểm, lại tại viên kia dưới cây giả, nhìn thấy lá rụng, nhìn thấy vẩy nước quét nhà lá rụng giản mua tăng nhân. Lá rụng bay xuống tại trên bả vai hắn, lao tăng chỉ là túi đầu vẩy nước quét nhà. Lúc này, Viên Giác cũng đã giải quyết chính mình sự tình, nhanh chân đi ra. Hướng về Vệ Uyên gật đầu cười một tiếng, trên mặt vẫn như cũng là đi qua chỗ quen thuộc loại kia chất phát giản dị thông dong cảm giác, lúc trước hơi có chút lăng lệ trầm hậu khí chất lắng đọng xuống dưới, đi tới đẩy Vệ Uyên xe lăn, nói: "Đợi lâu vệ quán chủ, chúng ta xuống núi đi." Vệ Uyên gật gật đầu, tăng nhân bàn tay đẩy xe lăn, tu ra tại thế kim cương thể phách. Vệ Uyên thể trọng tăng thêm xe lăn trọng lượng, đối với Viên Giác không đáng kể chút nào, không thể so với một cái lông vũ càng thêm nặng nề bao nhiêu, cầm xe lăn cần đẩy, dễ dàng có thể đem nó thường thường bưng lên xuống núi. Thế nhưng là đi đến sườn núi thời điểm, Vệ Uyên lại đột mà mở miệng nói, "Viên Giác, còn có Bạch Cô Nương, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ một chút, ta muốn lên núi một lần." Viên Giác kinh ngạc. Vệ Uyên cười nói, "Cũng là giống như ngươi, có kiện sự tình cần xử lý." Viên Giác không có ngăn cản Vệ Uyên, mà Vệ Uyên tu vi không để cập tới, hắn ngự phong thủ đoạn cũng đã xem như đương thời đột bộ. Dễ dàng trên mặt đất cái này cũng không tính là nhiều dốc đứng núi, thanh đăng chùa cổ gió núi mưa thu, lá cây đã sớm biến khô héo một mảnh, cả tòa núi đều giống như rơi đầy hoàng kim. Mà cái kia dưới cây giả tăng nhân một cái quét lấy trên đất lá rụng. Lá rụng tựa hồ mãi mãi cũng quét không hết. Vệ Uyên thả chậm tốc độ, dừng ở lão tăng kia phía sau, nhìn xem cái này một gốc cây giả, không biết kinh lịch bao nhiêu năm gió táp mưa xa, cái này một cái cây cơ hồ muốn cho người một loại người thông minh cảm giác, cái kia tăng nhân bị Vệ Uyên nhìn xem, cuối cùng vẫn là đình chỉ hoạt động, xoay đầu lại, một tay thi lễ, thản nhiên nói, "Thí chủ." Vệ Uyên nhìn xem cái này một gốc cây giả, nói: "Người một cái cây, có bao nhiêu năm rồi?" Lão tăng hồi đáp: "Ước chừng ngàn năm." "Ngàn năm sao?" Vệ Uyên có chút lùi ra sau phía dưới, nhìn xem cái này treo đầy lá khô màu vàng cây giả, nói: "Là ngươi ở trên núi xuất gia thời điểm gieo xuống sao? Ta nên gọi ngươi đại sư, hay là nói, nên muốn gọi ngươi một tiếng Hứa Tiên thầy thuốc?" Lão tăng mày trắng rủ xuống, từ đầu đến cuối bình thản như nước biểu lộ, tại đề cập Hứa Tiên hai chữ này thời điểm, cuối cùng hiện ra một tia gợn sóng, cuối cùng tựa hồ có chút lời gì muốn nói. Có thể chỉ là quy về A Di Đà Phật cái này chữ bốn Phật hiệu, tiếng nói giản mua bình thản. thí chủ thông minh. Vệ Uyên lắc đầu đáp, cũng là không phải thông minh, chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy, lại có gì bạ cụ có thể tồn tại ở Thiền Tông Thánh Điện. Trong lòng có chút hiếu kỳ, cũng có nghi hoặc từ đầu đến cuối không bỏ xuống được đến, cho nên đi lên hỏi một chút mà thôi. Dị bạ cụ ấy bất quá chấp niệm mà thôi, chấp niệm tồn tại, không làm ác, không quấy phá. Chùa rộng rãi, tự nhiên có thể có một chỗ dung thân chỗ. Già mua tăng nhân nhẹ giọng trả lời, nếp nhăn trên mặt rất nặng, cũng có chút lao nhân luống đốm. Thân thể diện mạo đều cùng thường nhân không có khác nhau, chỉ là gió thổi qua đến thời điểm, còn có thể từ vạt áo chỗ như là mưa bụi đồng dạng mơ hồ gợn sóng bên trong nhìn ra trước mắt lão giả hình dáng bản thể. Đây cũng không phải là nhân loại, cũng không có huyết đục chi khu, chỉ là như là năm đó ở Giang Nam nhìn thấy một đạo chấp niệm lưu lại dị bạ cụ ấy thôi. Vệ Uyên không có tại hỏi thăm, vươn tay vừa lúc tiếp được một cái khô héo lá rụng, nói: vì sao không đi xuống gặp một lần nàng? Ngươi nếu không phải vì gặp nhau, vì sao dù là bỏ mình viên tịch, một sợi chấp niệm còn biết tồn tại nhân thế? Lao tăng lắc đầu nói: không cần gặp nhau kết duyên, lại chỉ là tăng thêm tiếp nối thôi. Vần tăng cái này ngàn năm, cũng không phải là vì gặp nàng. Hắn tay giơ lên, trầm mặc phía dưới, nói khẽ: vần tăng chỉ là vì chuộc tội mà thôi. Chuộc tội? Đúng vậy a. Gián mua tăng nhân tiếng nói bình thản, không nhanh không chậm: năm đó nàng nước khắp Kim Sơn, nguyên nhân gây ra cùng ta cũng có liên quan, mà ta bất quá là nhân loại, có mấy chục năm số tuổi thọ, nàng lại muốn chờ đợi trọn vẹn ngàn năm phong cấm, cái này không công bằng, cho nên ta nghĩ ít nhất phải bồi tiếp nàng đi đến cái này 1000 năm 5 tháng. Bồi tiếp nàng, lại không đi gặp nàng sao? Thí chủ có hứng thú đi theo ta cái này một sợi tàn niệm nói chuyện thiếm, nhưng có công phu nghe một cái tiểu cố sự. Gió thổi qua trên cây lá khô, vang xào xạc. Vệ Uyên rủ xuống con mắt, mỉm cười nói: xin lắng hay nghe. Gián mua tăng nhân ngữ khí bình thản, hồi đáp: thí chủ có thể từng biết, thượng cổ có đại xuân giả, lấy 8000 tuổi vì xuân, 8000 tuổi vì thu, là vì trường sinh chi vận, mà đại xuân phía trên, sinh hoạt một cái sáng sinh chiều chết, lấy xương mai vì ẩm thực côn trùng. Đối với cái này côn trùng đến nói, đại xuân như là thần linh đồng dạng vĩ đại, nhưng là có một ngày, đại xuân linh tính lại yêu một cái sáng sinh chiều chết côn trùng, mặt trời mới mọc dâng lên thời điểm, cái kia côn trùng ẩm thực xương mai, tại trong gió nhanh nhẹn nhảy múa, nhẹ nhàng đáng yêu, nhưng là chờ giữa trưa thời điểm, cái kia côn trùng liền đã bắt đầu lửa nhác. Đợi đến mặt trời hạ xuống xong, cái kia côn trùng liền chết trên mặt đất. Đại xuân linh tính cực kỳ bi thương, sau đó thời gian dần qua không còn hấp thu xương mai cùng ánh sao, oán hận trên trời mặt trời, cho rằng là mặt trời rơi xuống để nó chỗ thích côn trùng chết đi, cuối cùng cự tuyệt tiếp nhận ánh nắng chiếu xạ, chậm rãi khô héo chết đi. Gián mua tăng nhân ngữ điệu khoan dung, là loại kia chân chính lĩnh ngộ Phật pháp bộ dáng. Thí chủ cảm thấy thế nào đâu? Vệ Uyên nói: ngươi nói là trường sinh đau khổ sao? Lao tăng vươn tay, một cái phi trùng rơi vào đầu ngón tay của hắn, nói: người chi bị bận, cùng đằng lòng so sánh, cũng bất quá là sáng sinh chiều chết, nếu nàng nhìn thấy ta cái này một sợi tàn hồn, về sau lại sẽ làm gì chứ? Lại sẽ đem hết thể ý niệm đều đặt ở ta cái này tàn hồn chấp niệm phía trên. Nhưng là đây là sai a, muốn thả khai nhan giới, hướng nơi xa nhìn chút. Đại xuân có thể có 8000 năm ngày xuân, 8000 năm thu quang, có mưa gió cùng sao trời, vì sao muốn chấp niệm tại một cái phi trùng bên trên đâu? Long chi vì bật, có thể trên 9 tầng trời. Đã có đại xuân bởi vì cái kia côn trùng bứt bỏ toàn bộ thế giới, ta làm sao có thể đem nàng lại lần nữa ướt thúc tại Kim Sơn tự bên trên. Đây chính là buông xuống. Vệ Uyên hỏi ngược lại: có thể ngươi muốn qua không có, có lẽ bạch nương tử nàng cũng không ngại những thứ này. Gián mua tăng nhân mỉm cười gật đầu, ung dung nói ra câu nói kia: nhưng là ta để ý a, có lẽ là ta như cũng còn quyến luyến lấy nàng, mới không nguyện ý lấy tự thân vì xiềng xích rước thúc nàng, mà nguyên nhân chính là như thế mới muốn thả xuống. Vệ Uyên nhìn xem cái này gián mua tăng nhân như có điều suy nghĩ, ngàn năm cơ khổ chỉ vì buông xuống. Lao tăng ôn hòa hỏi lại: đối với thí chủ tình huống, nhưng có viện trợ? Cái này tăng nhân tựa hồ từ Vệ Uyên về thần thái nhìn ra cái gì. Vệ Uyên gật gật đầu, lại lắc đầu, nhưng lại đột nhiên cười nói: thế nhưng là đại sư ngươi tựa hồ cũng không có buông xuống. Đã buông xuống, vì sao hôm nay còn muốn gặp đến nàng? Nếu là chỗ tội, năm đó vì sao hết lần này tới lần khác lựa chọn rời xa phủ Lâm An Kim Sơn tự đâu? Lao tăng ôn hòa gật đầu, lại không trả lời. Vệ Uyên nhìn xem Kim Sơn Phật tự, nói: cũng là một cái cố sự, Phật môn tu tự thân, bản tính thỏa mãn, là không thể nào hóa thành gì bạ cụ ấy. Hứa tiên, ngươi tu Phật pháp, cuối cùng lại lấy Phật pháp vì chấp niệm, chân linh không còn, cuối cùng không có khả năng tu ra chính quả ngàn năm đến đây, có thể từng tịch mịch. Lão tăng đã một lần nữa cầm cái chổi túi đầu vẩy nước qua nhà. Liên Vệ Uyên rời đi thời điểm, tăng nhân cũng không có nhấc một cái đầu, chỉ là một cái tái diễn đi qua hoạt động. Kim Sơn Phật tự trung Phật khét đều. Đã từng thiếu niên thầy thuốc đã sớm hóa thành một sợi chấp niệm, vào núi thời điểm tự tay trồng cây cối cũng đã có rồi 1000 năm 5 tháng, chép kinh niệm Phật, thanh đăng chùa cổ, dập đầu một lần lại một lần, nói Nam Vô A Di Đà Phật, Nam Vô A Di Đà Phật, quy y Phật, quy y tăng. Có thể sẽ tịch mịch. 1000 năm, đều tại Phật tháp bên cạnh dưới cây giả, trong lòng có Phật, như thế nào lại tịch mịch đâu? Chỉ là nghĩ đến, lui về phía sau nàng không tại, ngược lại cảm thấy có chút không quen. Tịch mịch thời điểm, liền có thể hướng dưới núi nhìn xem có nàng nhân gian. Vệ Uyên xuống đến núi đến, hắn một bệnh nhân ngự phong đẩy xe lăn ít nhiều có chút kỳ quái. Đại hòa thượng Viên Giác thấy thế bật cười, liền vội vàng tiến lên đến giúp đỡ, mới miễn đi Vệ Uyên tại những cái kia muốn lên núi du khách phía trước mất mặt một màn. Tăng nhân bàn tay mạnh mẽ, vững vàng đẩy xe lăn, Vệ Uyên ngón tay vướt vướt cái kia một cái như là màu vàng lá rụng. Nhìn xem bên cạnh an tĩnh lại nữ tử áo trắng, rõ ràng Hứa Tiên hy vọng hắn giữ bí mật. Nhưng là Vệ Uyên lại mở miệng, đem lá dụng nhẹ nhàng bông xuống, nói, Bạch cô nương, ngươi biết Hứa Tiên ngay tại cái này trên một ngọn núi sao? Cho dù là bên cạnh Viên Giác đều cảm thấy đôi lông mày kém một chút nhảy dựng lên, bàn tay đều run lên. Ngươi thế mà cứ như vậy trực tiếp hỏi rồi. Vệ quan chủ, ngươi không biết cái gì gọi là nhu hòa mở miệng sao? Vượt quá tăng nhân văn trước, bà đi nữ tử kia trầm mặt phía dưới, gật đầu nói, biết. Nếu là không có hắn, ta có lẽ cũng chống đỡ không nổi cái này 1000 năm thời gian. Vệ Viên nói, vậy ngươi vì sao không đi gặp hắn? Nữ tử áo trắng nói khẽ, ta đi gặp hắn, chúng ta nói cái gì đâu? Hắn đã qua đời a, hiện tại lưu lại là một đạo chấp niệm. Nếu như ta lại đi gặp hắn, hắn chấp niệm có lẽ mãi mãi cũng vô pháp tiêu trừ. Nữ tử áo trắng nói khẽ, chân linh rời đi, chỉ còn lại chấp niệm vẫn tồn tại ở trên thế giới, là không thể so năm đó ta chịu phong ấn nhẹ nhõm mảy may kinh lịch, giống như là toàn bộ treo móc ở trong bóng tối, ngẩng đầu, không nhìn thấy bầu trời, dưới chân cũng không chịu nổi mặt đất, tứ phía phảng phất có vô số thầm nói quanh quẩn. Hắn chỉ có không ngừng niệm tụng Phật kinh, mới có thể duy trì được ý thức của mình. Chỉ có chấp niệm tan biến, hắn linh mới có thể quy nhất. Ta muốn lại gặp hắn một chút, nhưng là ta làm sao nhịn tâm? Nếu như là ngươi, ngài sẽ nhẫn tâm sao? Bởi vì ta đã để hắn không thể trở thành thầy thuốc, để hắn chấp niệm trên đời này cơ khổ phất phơ trọn vẹn 1000 năm thời gian, ta sao có thể để hắn tiếp tục? Nữ tử áo trắng tựa hồ muốn cười, trên mặt thần sắc lại mang theo nói không nên lời thê lãnh cùng kiên quyết. Trường sinh chết sớm, có lẽ người cùng yêu, thật đời này khác đường. Vệ Uyên không nói gì, tăng nhân không đã tu luyện sinh, bản tính thỏa mãn, nhưng lưu lại ngàn năm chấp niệm, chỉ vì bạch xà buông xuống, mà bạch xà phảng phất thoải mái, xuống núi rời đi, nhưng lại là không chịu buông xuống, giả vờ như buông xuống, muốn để cái kia tăng nhân giải thoát. Trang tử cùng người luận đạo bên trong có hai câu nói, trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui? Tử không phải ta, sao biết ta không biết niềm vui của cá? Vệ Uyên cũng không biết nên muốn thế nào đối mặt chuyện như vậy. Ven đường một cặp rõ ràng là tới nơi này du ngoạn thanh niên tình nữ, mặc áo tình nhân, tóc ngắn nữ tử chắp tay trước ngực, tựa hồ là trêu đùa bên cạnh bạn trai, rất là nghiêm túc nói nhỏ, thứ nhất tốt nhất không gặp gỡ, như thế liền có thể không mến nhau. Thứ hai tốt nhất không hiểu nhau, như thế liền có thể không tương tư. Thứ ba tốt nhất không làm bạn, như thế liền có thể không thiếu nợ nhau. Vệ Uyên nói, là dấu truyền trong Phật giáo một vị gọi là Thương Ương gia thố lưu lại thiết mời, bất quá là bị hiện đại tác gia viết tiếp sau, nguyên văn phiên dịch về sau, phần lớn đều là giống cùng ngươi gặp nhau, cùng ngươi hiểu nhau, cùng ngươi yêu nhau, này đó đều là không thể thay đổi sự thật. Như vậy lại muốn như thế nào cùng ngươi tách ra, cùng ngươi đoạn tình, miễn cho sống hoặc là chết đi đều phải đếm đủ này nỗi khổ tương tư bạch xà si ngốc ngơ ngẩn. Nhưng trên thực tế đây cũng là bởi vì vị kia Thương Ương gia thố thật sự, dẫn đạo đại bộ phận phiên dịch đều hướng tình yêu bên trên dựa vào, kỳ thực là lấy chuyện nam nữ, nói không dính nhân quả, không vào hồng trần Phật môn muốn ý, không gặp gỡ, không hiểu nhau, cũng không lẫn nhau quả niệm, mỗi người độc lập với nhau, không dính vào lẫn nhau nhân quả. Viên Giác đẩy xe lăn, đột nhiên hỏi, vệ quan chủ, nếu ngươi cũng tao ngộ việc này, sẽ như thế nào? Vệ Uyên biết hắn chỉ phải là chính mình cùng giác sự tình, đồng dạng là trường sinh chết sớm. Hắn nghĩ tới mới vừa hứa tiên giàn mua, nhìn xem bên cạnh phảng phất 23-24 tuổi nữ tử áo trắng, trong lòng ngược lại là cảm thấy vô luận như thế nào phải đem côn lôn thí luyện thông qua, chí ít đem dung mạo cố định đến bây giờ cái dạng này, đến nỗi lui về phía sau, sẽ hay không tách ra. Hắn trầm mặc một lát, ra vẻ buông lòng nói, sự tình không có đến một bước kia, ta cũng không biết. Có lẽ, ta biết liều lĩnh, ai dám ngăn lại phía trước liền một đũa chém bạo chết. Cũng có lẽ, ta biết xuất ra vì tăng, triệt để tránh đi hồng trần. Viên Giác cười ha hả nói, nếu là vệ quán chủ ngươi muốn xuất ra, bần tăng tự thân vì quán chủ ngươi quy y đi, miễn phí đưa tặng độ điệp một bản, yên tâm, chuyện này bên trên, bần tăng vẫn có chút môn lộ. Hả? Vệ Uyên trên mặt mỉm cười ngưng trệ, khoe miệng giật một cái, ngửa đầu nhìn về phía Viên Giác, đang muốn nghiến răng nghiến lợi nói một câu làm phiền chiếu cố, không cần phải lo lắng, lại nhìn thấy cái kia tăng nhân nhìn xem chính mình, thần sắc an bình, một tay thi lễ, thoải mái cười nói, a di đà Phật. Xem ra, vệ quán chủ trong lòng sớm có lập kế hoạch, không phải sao? Vệ Uyên, trước mắt tăng nhân mang đến cho hắn một cảm giác, tựa hồ càng thêm thông thấu hòa hợp. Vệ Uyên nhìn lướt qua trong không khí hơi nước, liếm liếm mắt, sau đó không thể làm gì, nói, thôi, đi núi Long Hổ. Tăng nhân cười ha hả đáp ứng một tiếng. Chương 438. Côn Lôn khảo hạch chương 438, Côn Lôn khảo hạch cho nên, Hứa Tiên. Không, đây không phải là ta. Ngươi là Bạch Tố Trinh nhân công. Nàng đúng là gọi ta như vậy. Vậy ngươi chính là Hứa Tiên. Núi Long Hổ bên trên, Trương Nhược Tố khẽ miệng co quắp phía dưới, nhìn chằm chằm phía trước Vệ Uyên. Có một loại nào đó ảo mộng vỡ vụn cảm giác. Hắn khi còn bé dưới gối đầu cũng là đặt vào bạch xa chuyện, nếu là kẻ trước mắt này là Hứa Tiên, loại kia mộng nát cảm giác cũng quá thảm liệt chút. Lão đạo sĩ cảm thấy mình đại khái sẽ cùng cái này Hứa Tiên liệu một đợt mạng. Còn tốt ngươi không phải. Trương Nhược Tố nghĩ đến nữ kiểu cùng giác, lẩm bẩm một câu. Nói thật, hôm nay vốn là sẽ không bị bắt được. Lão nhân gia ông ta lúc đầu đều đã tại trên internet phát hiện Vệ Uyên tại Kim Sơn tự làm ra tới tốt lắm sự tình, đây là một loại ứng kích tính thói quen, chỉ phải là ngày nào đó sư tại bị thương về sau, biết sai khiến Hoàng Cân lực sĩ tự động định kỳ định thời gian tại trên internet tìm kiếm tính đặc thù sự kiện, đồng thời trước giờ tiến hành lẩn tránh sinh vật tính bản năng. Cho dù là cái kia lai sở trẻ ám mơ hồ đến bị liệt, thế nhưng là hắn còn là một cái nhận ra Vệ Uyên. Gia hỏa này hóa thành cho hắn đều có thể nhận ra được, mà chính là hóa thành cho, hắn đều lo lắng nửa đêm đánh tới một điện thoại. Nói cái gì? Trương đạo hữu, ta giới thiệu cho ngươi hai cái hảo hữu. Sau đó ba một cái, lôi ra U Minh chi chủ tới. Loại này phá sự đặt ở trên thân người khác lão đạo sĩ hoàn toàn không quan tâm, có thể phóng tới Vệ Uyên trên thân, hắn luôn cảm thấy biết tại ngày nào đó phát sinh, cho nên tính hai quẻ, tại chỗ chuẩn bị chạy trốn, lại bởi vì đột nhiên một việc trì hoãn phía dưới, thoáng một cái liền chạy không xong, cho cái này Vệ Uyên bây chặt. Thế là phát sinh tình cảnh lúc trước. Tiểu tử này thế mà liền điện thoại đều không đánh liền đến. Quá xảo trá, vậy mà như thế không tin lão đạo. Chẳng lẽ nói trước giờ gọi điện thoại, lão đạo sĩ liền sẽ trốn đi không thấy hắn sao? Đúng thế, ta sẽ. Lão đạo sĩ thở dài một tiếng, ngồi trên ghế bướt bướt mi tâm, nhận mệnh nói, đúng, Bạch Sa chuyện, Bạch Tố Trinh, Giang Nam nhân sĩ, tuổi tác 2000 tuổi có thừa, còn có cái gì phiền toái sự tình sao? Cùng nhau nói ra đi. Vệ Uyên nói, đúng là còn có một chuyện. Lão đạo sĩ trợn mắt hốt mồm, thật là có a. Vệ Uyên khẳng định gật đầu, ngươi đều như vậy nói, ta khẳng định không thể khách khí a. Trương Nhược Tố, kỳ thật ngươi có thể khách khí. Thế là Bạch Tố Trinh cùng Biên Giác liền đem trước đó Giang Nam đạo phát sinh sự tình mơ hồ giảng thuật dưới. Mà ở thời điểm này, Vệ Uyên thì là tại núi Long Hồ thượng tán, xa xa nhìn thấy tiểu đạo sĩ A Huyền, cái này ngày mùa thu nhiệt độ đều đã chuyển lạnh, tiểu đạo sĩ lại còn đem ống tay áo kéo lên đến, cố gắng phơi hạt dưa. Khi biết có thể dùng A Huyền tự mình làm hạt dưa thay thế Phượng Tự Vũ gạch cua hạt dưa sau, Lão Thiên Sư không chút do dự đem sư đệ cho bán đi. Đến nỗi lượng công việc này mức độ, đại khái đã đến để Vệ Uyên hoài nghi lão đạo sĩ này có phải hay không dính líu thuê lao động trẻ em. Thầy Côn Luân, tại nữ tiểu thành công bỏ ra về sau Vệ Uyên tặng lễ sự kiện nhiều góc độ nhìn từ nhiều góc độ quay chụp video về sau, Tây Vương Mẫu phân thân rốt cục vẫn là đáp ứng, miễn cưỡng để nữ tiểu biết tại đó pháp cảnh bên trong phát sinh sự tình, nữ tiểu biểu thị cực kỳ hài lòng, Tây Vương Mẫu phân thân đồng dạng miễn cưỡng đạt thành lợi ích nhất trí. Nguyên lai, Uyên tiểu tử này tính cách xoay chuyển về sau sẽ là dạng này a. Nữ tiểu kinh ngạc cảm khái, có chút hài lòng, so hiện tại cái này tính cách thật nhiều. Bất quá, nữ tiểu nhíu mày, đột hơi nghi hoặc một chút, lấy dạng này tính cách, lấy dung mạo của hắn võ công, tại đại tống không thể lại đến 23 tuổi còn là nguyên dương thân thể thôi, huống chi còn là Giang Nam đạo loại kia tài tử giai nhân, khắp nơi đa tình địa phương. Loại kia có thể để cho Liễu Tam biến lấy từ khúc lưu luyến tại thuyền hoa lầu các địa phương. Loại chuyện này ít nhiều có chút lộ ra kỳ dị. Tây Vương Mẫu thản nhiên nói, tại hắn huyễn cảnh chuyển thế 7 tuổi thời điểm, lấy được kỳ ngộ. Kia là một môn cần thuần dương thân thể mới có thể tu hành công pháp. Nữ tiểu kinh ngạc nước mắt. Trong không khí một mảnh trầm mặc, bên cạnh bưng trà Côn Lôn thần chúng khẽ miệng giật một cái, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, cúi đầu xuống xem như không nghe được gì. Tây Vương Mẫu không nói gì, có thể Tây Vương Mẫu lại hình như cái gì đều nói. Không hề nghi ngờ, cái gọi là kỳ ngộ, khẳng định là Tây Vương Mẫu an bài tốt. Tóc trắng hồ nữ đôi mắt rơi vào ung dung nữ tử trên mặt, khí tức hơi có chút lăng liệt, giống như cười mà không phải cười. Nguyên lai là ngươi âm thầm ra tay. Nữ kiều nhìn xem Tây Vương Mẫu, bầu không khí tựa hồ có chút căng cứng, ngay tại Côn Lôn thần chúng cảm thấy mình cơ hồ muốn bị cái này một cỗ khí thế cho đông cứng rơi thời điểm, bầu không khí lại đột nhiên một cái buông lòng xuống, chợt nữ kiều đột mà mỉm cười gật đầu, mặc dù ta không thích ngươi làm người tác phong, nhưng là chỉ có việc này, ta ngược lại là cảm thấy ngươi làm được rất đúng. Ung dung nữ tử khẽ miệng ngắc ngắc, lúc đầu như thế. Hai tên nữ tử ung dung mỉm cười, bầu không khí tưởng hòa mỹ hảo. Tại Vệ Uyên hoàn toàn không biết thời điểm, hai cái nữ nhân xấu đạt thành lẫn nhau ý kiến độ cao nhất trí, cùng đối với vệ mẫu người thủ thân như ngọc cái này một cơ bản chiến lược tán thành. Bất quá, ngươi cái này đệ nhất trọng thí luyện, cuối cùng một điểm đến tột cùng là cái gì? Nữ kiều mang theo một sợi ý cười, mặt không đổi sắc hỏi đến mấu chốt nhất đồ vật. Trước đó hết thể hành vi, thậm chí là cùng trước mắt cái này Tây Vương Mẫu phân thân đạt thành chung nhận thức, đều là vì hỏi ra điểm này, sau đó cho đem tình báo bán cho Vệ Uyên. Đến nỗi giá tiền, đó là đương nhiên là miễn phí rồi. Nhiều nhất để vị đệ đệ này cảm kích mang đức cảm tạ mình. Sau đó biết tỷ tỷ mới là có thể dựa nhất người mà thôi, không tính là cái gì. Tây Vương Mẫu phân thân nhìn nàng một cái, nói, muốn nói với ngươi nói cũng không sao. Kỳ thật cho tới bây giờ, cũng đã rất rõ ràng, đó chính là biết rõ ràng năm đó xảy ra chuyện gì. Bạch Sa nước khắp Kim Sơn sự tình, vốn là năm đó chân thực phát sinh sự tình. Chỉ là năm đó Giang Nam đồng thời không có Vệ Uyên cùng giác, trừ cái đó ra, đại khái chi tiết không sai biệt lắm. Ngọc Sách hẳn là nhận biết được năm đó từ một nơi bí mật gần đó dẫn đạo nước khắp Kim Sơn sự tình yêu tà lại có hành động, Giang Nam có một kiếp, mới khiến cho Vệ Uyên kinh lịch cái kia một trận lịch sử. Mà hắn chân chính khảo hạch chính là hóa giải trong hiện thực Giang Nam đạo kiếp nạn. Nữ kiều nhíu nhíu mày, năm đó sự tình đã qua lâu như vậy, muốn lại điều tra ra quá khó khăn, huống hồ là ai làm, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Tây Vương Mẫu phân thân thản nhiên nói, nếu là bản thể, có lẽ biết. Nữ kiều thấy hỏi không ra vấn đề gì, liền lại hỏi, nếu là hắn thông qua đây? Thông qua? Tây Vương Mẫu phân thân đôi mắt liếm phía dưới, nói, như vậy có lẽ trong tương lai, cái này Côn Lôn sân chủ liền không chỉ là nhân gian núi Côn Lôn. Nữ kiều trên mặt mỉm cười chậm rãi thu liễm, mà Tây Vương Mẫu thần sắc bình tĩnh. Côn Lôn thần chúng suy nghĩ ngưng trệ, cuối cùng ý thức được câu nói này phân lượng, cổ tay giật giật, bưng chén trà rơi xuống đất, ngã thành phấn vụn. Giang Nam đạo, Kim Sơn tự. Tại Bạch Sa rời đi về sau, vốn hẳn nên triệt để tiêu tán sương khói sương mù, giờ phút này lại kỳ dị sôi trào, sau đó một lần nữa tí tách bắt đầu mưa, mưa càng lúc càng lớn, sau đó, tại chạy qua cái này từng tòa thành phố Trường Giang dưới đáy, có một đạo màu đen bóng tối bỗng nhiên bay qua. Sóng lớn phun trào dâng lên, dòng nước ra tốc chảy xuôi, ngày mùa thu vốn nhiều mưa, trận này mưa to mưa lượng lại là trước nay chưa từng có. Cơ hồ là muốn đem Giang Nam đạo cho bao phủ hoàn toàn. Núi Long Hồ. Vệ Uyên thuận A Huyền một bao hạt dưa, để xe lăn chậm rãi trở về, sau đó nhìn thấy lão đạo nhân khuôn mặt phức tạp, thở dài nói, khó à, khó, 1000 năm trước sự tình, bây giờ muốn tra rõ ràng, thực tế là quá khó khăn một chút, tài liệu cùng điện tịch ghi chép tạm thời không nói, các loại manh mối đều bị hủy diệt không sai biệt lắm. Liên năm đó cái nào mấy đầu dòng sông đường sông, cái này ngàn năm ở giữa cũng thay đổi quá nhiều quá nhiều. Muốn dạng này tìm tới năm đó sự tình thủ phạm, cơ hội là không có khả năng. Bạch Tố Trinh túi đầu hạ bài nói, thiên sư từ bi. Lao đạo nhân đưa nàng bị, đối với lao nhân kia mà nói, trong mắt ngược lại dường như đồng thời không cái gì yêu ma nhân loại phân chia, chỉ là tiếc nuối nói, đây cũng không phải là lao đạo không muốn hỗ trợ, thực tế là bằng vào ta năng lực, cũng bất lực. Hắn thực tế không am hiểu ứng đối tình huống như vậy, nhìn về phía bên cạnh gặm hạt dưa vệ mẫu người, mí mắt giật một cái. Chính là tiểu tử này đem sự tình dẫn tới. Lao đạo nhân trong lòng âm thầm cắn răng, lúc này không khách khí họa thủy đồng dẫn, nói, vệ uyên, ngươi kiến thức rộng rãi, nhưng có biện pháp gì?
Ừm,
biện pháp, có ngược lại là có. Vượt quá Trương Nhược Tố đón trước, vệ uyên trầm ngâm về sau, vậy mà thật gật đầu đáp ứng. Sau đó nhìn về phía hốc mắt đỏ bừng Bạch Tố Trinh, nghĩ nghĩ, duỗi ra ba ngón tay, nói, nhưng là có ba chuyện, muốn ngươi trước giờ đáp ứng ta. Bạch Tố Trinh lúc này không chút do dự đáp ứng. Chớ nói ba kiện, chính là 300 kiện, nàng hiện tại cũng chỉ biết không chút do dự. Vệ Uyên trầm ngâm nói, kiện thứ nhất, Bạch Tố Trinh ngươi không thể dựa vào pháp thuật làm sàng làm bậy. Kiện thứ hai, ngày thường nếu có nhàn hạ muốn đi trải bước trong địa mạch chọc khí, Trúc Dung xem như tứ phương chi thần, chính là bị chọc khí phản vệ. Vệ Uyên có chút bận tâm nhân gian giới, sở dĩ nói ra yêu cầu này. Chuyện làm thứ nhất, Bạch Tố Trinh bản tính cũng không phải là tùy ý làm ác tính cách, mà chuyện thứ hai, trải bước địa mạch chọc khí chuyện này, nàng cũng đã làm ngàn năm, lúc này cũng đều từng cái đáp ứng. Mà cái này chuyện thứ ba, Vệ Uyên thanh âm dừng một chút, hòa hoãn nói, nếu ngươi có nhàn hạ, không ngại đi Kim Sơn tự nhìn qua. Nhìn xem phía nam cây giả dưới chuông Phật còn tươi tốt. Không sao, đợi đến ngươi cảm thấy, Hứa Tiên lưu lại chấp niệm tán đi về sau lại đến sơn giả có thể. Bạch Tố Trinh mặc dù không hiểu nó ý, như cũng có chút hít vào một hơi, trịnh trọng gật đầu đáp ứng. Đồng thời chỉ lấy thiên địa phát thệ. Sau đó khẩn trương nhìn xem Vệ Uyên, nói, "Tấn công." Sau đó phải như thế nào biết được năm đó thủ phạm là ai? Vệ Uyên đem hạt dưa đặt lên bàn, chậm rãi xa cách tình báo, nói, "Đầu tiên, ngươi chọc giận phía dưới, có thể làm được nước khắp Kim Sơn loại này vượt qua ngươi pháp lực sự tình." Tất nhiên là có người trong bóng tối lửa cháy thêm dầu, mà nước Trường Giang hệ trực tiếp liên thông Đông Hải. Bạch Tố Trinh gật đầu. Vệ Uyên thu về bàn tay, nói, cho nên liền rất đơn giản. Rất đơn giản. Đúng vậy a. Vệ Uyên bình thản nói, loại chuyện này chỉ cần trực tiếp đi Đông Hải, hỏi một chút cộng công là được. Chương 439. Thấy cộng công chương 439, thấy cộng công tàn nhẫn vô tình. Tại ban sơ thời đại bên trong, nhân loại thoát ly thần linh sinh hoạt ở trung thổ thần châu thời điểm, kính sợ ngôi sao trên trời, kính sợ núi non sông ngòi, cho dù đã không có chân chính thần linh, như cũ kỳ vọng lấy những thứ này so với yêu đất nhân loại mà nói, càng thêm vĩ đại tồn tại có thể cấp cho đáp lại. Mà dòng sông một khi vỡ đê, liền sẽ bao phủ cày ruộng, biết phá hủy người tụ tập thành phố. Mà cổ đại mọi người, vì để cho thần linh lắng lại lửa giận, sẽ có một loại chuyên môn tế tự. Tế tự mức độ cao có thấp có, thấp nhất cũng là loài người quý trọng mỹ thực rượu ngon. Mà cấp độ cao nhất tế tự, Kim Sơn tự đè thấp vân khí càng ngày càng cuồn cuộn nhấp nhô, như là một loại nào đó hung thú cái bóng, nước mưa như chút nước mà xuống, rất nhanh liền vượt qua nguyên bản mưa thu cực hạn mưa lượng. Mà trận này đột nhiên xuất hiện không hề có đạo lý mưa to, đang lấy Kim Sơn tự làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Trong thành thị đám người che dù bước chân vội vàng tránh mưa, không có người chú ý tại con đường một bên che dù thân ảnh, mặt đường bên trên rất nhanh liền tích xúc một mảnh vũng nước, phản chiếu lây u ám xuống tới bầu trời, che dù thân ảnh thấp túi đầu, cái kia một mảnh trong vũng nước đồng thời không có chiếu ra khuôn mặt. Cấp độ cao nhất đối với thủy thần tế tự, tên là tế sống. Trong trí nhớ thanh âm, cho dù là hiện tại nhớ lại, vẫn như cũng là không gì sánh được rõ ràng. Trên bầu trời vân khí ép tới thấp hơn, mưa to tựa hồ vĩnh viễn sẽ không ngừng mà hướng xuống về xuống. Cậu công, núi Long Hồ bên trên, lúc đầu đã cảm thấy Vệ Uyên tìm mình nguyên lai là không gì hơn cái này, liền cái này, liền cái này. Lão đạo sĩ ta cái gì chưa thấy qua, chỉ là một đầu bạch xà, nổi tiếng rộng một chút mà thôi, còn có thể thế nào? Lão thiên sư vẫn là bị hai chữ này hàm nghĩa cho cả kinh quá sức, bàn tay run lên, trong ly trà rội trên bàn, một cỗ nồng đậm mùi rượu vị. A, không cẩn thận, làm sao đem nước cho gầy? Lão, lão a. Trương Nhược Tố mặt không đổi sắc đem rượu trên bàn nước đọng cho lão chùi sạch sẽ. Viên Giác mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn xem cái này đương đại đạo môn khôi thủ, lại cúi đầu xuống nhìn một chút dù là lau sạch sẽ đều một cố liệt tiểu mùi vị cái bàn. Ngẩng đầu nhìn một chút lão thiên sư, lại nhìn quét mà cúi thấp đầu nhìn xem cái bàn. Cuối cùng tăng nhân ánh mắt rơi vào lão thiên sư trong tay vòng quanh cái kia tráng men ly bên trên, tựa hồ rõ ràng cái gì. Không cần, tóm lại, Trương Nhược Tố nói, muốn đến hỏi cậu công, đây cũng thật là chính là cái đầy đủ đơn giản dứt khoát sự tình, thế nhưng là còn có một vấn đề, thủy thần cộng công cùng chúng ta lập trường hoàn toàn tương đối, ngươi xác định có thể đến hỏi sao? Vệ Uyên chậm rãi nói, tính cách của hắn ngạo mạn sau khi có nhiều cương liệt, dạng này người cho dù là địch nhân cũng là khinh thường tại nói dối. Đến nỗi có thể hay không để cộng công giờ phút này liền động thủ công hướng thần châu, cái này cũng không cần lo lắng, phong ấn còn tại có hiệu lực, giờ phút này dù là thức tỉnh cũng chỉ là cộng công trong mộng chi ta, là chân chính chủ thể ý thức tầng ngoài bộ phận, chân chính viễn cổ thủy thần còn tại ngủ say. Bạch Tố Trinh nghe ra hương vị đến, nói, nếu như nói cần mạo hiểm lời nói còn là tính. Vệ Uyên nói, yên tâm, cái này ta vẫn là so sánh có nắm chắc. Hắn nói bổ sung, dù sao trước đó ta đã cùng cộng công uống qua một lần rượu. Nữ tử áo trắng há hốc mồm, chung quy là không có thể nói đưa ra hắn lời nói tới. Vệ Uyên cười cười, nói, sự tình cũng không khó. Bất quá, muốn đi gặp cộng công, còn phải muốn hướng Trương đạo hữu mượn một vật. Lão đạo sĩ sửng sốt, sau đó nhìn thấy Vệ Uyên ánh mắt từng chút trượt xuống, rơi vào chính mình tráng men ly bên trên, khóe miệng giật một cái. Đang trầm mặc hồi lâu sau, lão tiên sư cứng đờ ngẩng đầu, cởi mở cười nói, "Vệ đạo hữu, ngươi nói được cao thượng. Chẳng lẽ muốn từ một cái hơn 100 tuổi cơ khổ lão nhân nơi này lấy đi hắn thích nhất đồ uống? Đúng không?" Vệ Uyên ánh mắt cổ vũ khẳng định, ôn hòa cười nói, "Trương tiên sư, ngươi hộ vệ Thần Châu, chẳng lẽ tại đối mặt như thế nguy cơ thời điểm, cũng không nguyện ý chia lại ra một chút xíu vật ngoài thân? Đúng không?" Trương Nhược Tố khuôn mặt trầm tĩnh, Vệ Uyên mặt không đổi sắc, đối mắt nhìn nhau hồi lâu sau, lão đạo sĩ đổi phế thở dài, "Muốn bao nhiêu?" Vệ Uyên trầm tư, không xác định nói, "Uy no bụng thủy thần lượng." Trương Nhược Tố, "Ngươi giết ta đi." Tại một phen để tăng nhân bùi ngùi mãi thôi đỉnh cấp lôi kéo về sau, Vệ Uyên không khách khí chút nào đem lão đạo sĩ vụng trộm giấu đi rượu ngon phân một bộ phận. Cái kia một mạc đến phía trên còn biết nào đó người nào đó dân bệnh viện Tráng Menly, cũng không biết là cái gì nguyên lý, bên trong rượu tựa hồ lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, mặc kệ là đổ ra bao nhiêu, hướng Tráng Men trong chén nhìn sang, đều phảng phất ngay từ đầu đồng dạng. Phảng phất có thể đem cả một đầu dòng sông đều đặt vào. Đây là tại rất nhiều trong truyền thuyết thần thoại đều có đề cập thần dị, Vệ Uyên không thể làm gì nói, dùng hồ thiên phương pháp đến chứa rượu, Trương đạo hữu, cái này thế nhưng là địa sát 72 pháp a. Lão đạo sĩ đau lòng nhìn xem Vệ Uyên không ngừng hướng phá sản rượu, chính mình thời gian dài như vậy một chút xíu để dành đến rượu là càng ngày càng ít, tức giận nói, cái kia cũng so ngươi tốt, địa sát pháp tu ra tụ lý càn khôn khí tượng, cầm đi mua rau chứa đổ gia vị. Vệ Uyên mặt không đổi sắc, thần thông không phải liền là dùng để dùng sao? Ngược lại là ngươi cái này, núi long hổ rõ ràng cấm rượu, ngươi còn như thế làm. Quả thực liền cùng học sinh tiểu học tại khảo thí thời điểm dùng thần thông gian lận đồng dạng. Học sinh tiểu học sẽ làm như vậy? Hiện tại không có, có thể tương lai liền có khả năng. Lão tiên sư như có điều suy nghĩ, cuối cùng nói, cái kia lui về phía sau trong trường thi đến thả chút thần tướng giám thị. Hoàn toàn không biết mình thuận miệng một câu, để 10 năm sau vô số thí sinh ngửa mặt lên trời thở dài, hận đến nghiến răng nghiến lợi, Vệ Uyên cuối cùng là làm tốt đi Đông Hải nhìn cộng công giai đoạn trước chuẩn bị, đem rượu này nhét vào ống tay áo bên trong, có chút chút nắm chắc. Dù sao trước đó cộng công luôn hành cử chỉ bên trong, thần chỉ sợ có chút thích rượu. Đánh nhau là không thể nào đánh nhau. Chỉ có mang một ít thịt rượu đi qua, mới có thể duy trì xã giao dạng này. Tứ hung chỉ là lấy được tứ phương trụ trời một trong khí vận liền khó như vậy quấn. Vệ Uyên lấy triệt để mất đi chút dung chi khí, chút long hơi thở, sơn thần ấn tỷ làm đại giá, mới dựa vào hình thiên chiến phủ giải quyết một trong số đó. Cậu công thế nhưng là một đầu truy đem chính bản trụ trời đụng sập. Cái kia thế nhưng là nguyên bản trụ trời. Biết cái kia bốn cái trụ trời làm sao tới sao? Phải hỏi một chút vị này. Vệ Uyên nuốt nuốt mi tâm, mặc dù đã mất đi triều ca sơn thần quyền hành, nhưng khi ban đầu bởi vì mang theo sông hoài vào biển thời điểm được một sợi không thủy năng lực như cũ vẫn còn, mà Bạch Tố Trinh bản thân liền là thủy trúc, cho nên chỉ thuận thủy mạch liền có thể tiến về Đông Hải. Đại Hoa thượng tựa hồ là cân nhắc đến đây cũng là hoàn thành kiếp trước nhân quả, cho nên cũng đi cùng. Lấy nguồn gốc từ sông Hoài Thủy Quân vô chi kỳ một sợi ngự thủy chi pháp, ở trong nước tiến lên tốc độ tương đương nhanh. Mà lành nghề qua Giang Nam đạo thời điểm, Vệ Uyên giơ lên mắt, nhận biết được vùng này thủy hệ dị thường biến hóa, nhưng lại vô pháp nhận ra đến, nghĩ nghĩ, run tay ném ra thổi phồng pháp đầu, trước giờ đem hoàng cân lực sĩ xếp vào tại nơi này. Về sau một đường tiến lên, suốt ruột đi đường, cũng không thể cố lấy nhìn xem xung quanh phong cảnh. Dùng tốc độ nhanh nhất đến Đông Hải. Bạch Tố Trinh trong lòng bởi vì Vệ Uyên ngự thủy năng lực mà âm thầm kinh hãi. Nàng bản thân cũng đã là thủy trúc năng lực, huống hồ còn là long trúc, khoảng cách hóa thành bạch long bất quá là cách xa một bước, cho dù là dạng này, ngự thủy chỉ có thể cũng liền chỉ là khó khăn lắm thắng qua Vệ Uyên mà thôi, mà đang kinh hãi, Vệ Uyên bất chợt ngừng lại thân ảnh. Viên Giác cùng Bạch Xà kinh ngạc về sau, đều nháy mắt cảm thấy không đúng khí tức. Tại mảnh này cửa sông chỗ, ẩn ẩn đã có thể cảm giác được loại kia hùng hồn khí tức kinh khủng. Bạo ngược, cường đại, mênh mông mà cổ lão. Phản phất cái này một vùng biển mênh mông đều ẩn ẩn biến đen như mực, có khôi phục viễn cổ như thế hùng hồn. Bạch Xà vô ý thức giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay thêm ra một thanh chuôi kiếm tuyết trắng trường kiếm, chỉ trong nháy mắt, toàn thân váy trắng biến hóa làm một thân váy giáp, lăng lệ khí khái hào hùng, trực tiếp tiến vào trạng thái lâm chiến, mà Viên Giáp cũng một tay dựng đứng trước ngực, ẩn ẩn Phật quang tràn lan. Vệ Uyên nhíu mày, nhận ra một đạo khí tức này, vươn tay ngăn cản hai người. Sau đó tại Bạch Xà cùng Viên Giáp kinh ngạc nhìn chăm chú tiến lên một bước, khoan thai cười mắng, nguyên lai là ngươi. Ngươi không tại đảo anh đảo làm ngươi hải thần ngự tôn, chạy tới ta Thần Châu cửa sông làm gì? Sóng nước phun trào. Vệ Uyên lại bổ sung một câu, còn nhớ thỏa đáng ngày pháo hoa. Lần này cái kia một cỗ mênh mông hùng hồn khí tức đột nhiên mở rộng, sau đó sóng nước sụp ra, nương theo lấy hí lên, một cái không gì sánh được to lớn, có 9 đầu hung ác cự xà xuất hiện tại trên biển đông, mỗi một cái thủ cấp đều to lớn đất phảng phất một ngọn núi, phóng lên tận trời, sóng nước cùng sấm sét từ thần lân giáp chạy xuôi xuống tới. Đại hoang dị trùng, sơn hải di gốc, 9 đầu tương liễu, to lớn dữ tợn hung thú 9 cái thủ cấp chậm rãi rủ xuống, 18 con đỏ tươi dựng thẳng đồng tử rơi đảo qua Bạch Xà cùng Biên Giác, để hai người sau đều cảm thấy phía sau hơi rét. Sau đó cái này ánh mắt rơi vào Vệ Uyên trên thân, mới từ loại kia cổ đại dị trùng ngang ngược khủng bố bên trong thu liễm phía dưới, đáy mắt có vẻ thấy một cách dễ dàng kiêng kỵ. Thần phục mệnh canh giữ ở Thần Châu vào biển chỗ, cũng nhìn thấy sơn hải kẽ nước bên trong một màn. Hắn thân thể thoáng một cái, hóa thành một tên thanh niên mặc áo đen. Cùng trước đó tại đảo Anh Đảo thời điểm thói quen mặc bên kia quần áo khác biệt, lần này thanh niên này thế mà mặc một thân ám văn màu đỏ thấm lò chất trường bào, bên hông ngai ngọc, rủ xuống túi thơm, tóc dài buộc lên dùng cây châm bó tốt, cẩn thận tỉ mỉ bộ dáng, cơ hồ khiến vệ uyên đều sửng sốt, hoàn toàn vô pháp đem cái này khách khí một thân nho nhã thanh niên cùng lúc ấy cái kia tùy tiện cuồng tiếu hoang thần liên hệ tới. Đây là trực tiếp ném tới Thần Châu cổ đại trong học viện bị ma quỷ đặt hơn sao? Thần Châu thần thú thú đức học viện. Không biết trước mắt vệ uyên trong lòng nghĩ cái gì tương liễu tay áo lướt qua, ý chính là khứ trừ cho buổi lấy tiếp khách khách. Sau đó hai tay chắp lên, rất có Thần Châu nếp xưa bộ dáng có chút thi lễ, liền không người góc độ cùng quần áo nếp vốn đều cẩn thận tỉ mỉ, nói, nguyên lai là Tôn giả. Tôn giả. Bạch Sáng nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía khuôn mặt ôn hòa, nhìn qua rất dễ nói chuyện thanh niên. Tương Liễu chỉ phía sau Đông Hải, nói, Tôn thần đã biết hôm nay tới chơi ý, mời vào biển một lần. Xin. Chương 440. Năm đó nguyên nhân chương 440, năm đó nguyên nhân Tương Liễu biến thành thanh niên bàn tay cùng nổi lên đến, hướng phía dưới nhẹ nhàng phách chạm một cái. Sau đó vệ uyên ba người trước mắt rộng lớn hùng hồn Đông Hải mặt biển liền trực tiếp xuất hiện một vết nước, sóng mở lãng chạm, mặt biển cuộn cuộn lấy vãng hai bên tách ra, đơn thuần chỉ là dòng nước rơi đập thanh âm, liền một ngạt hùng hậu như là sấm sét. Bắn tung tóe lên bọt nước cơ hồ hội tụ thành biển mây bộ dáng, khí độ cực kỳ hào hùng khí thế. Lấy thiên địa làm bình phong, lấy Đông Hải vì giật dây. Cổ đại chi thần khí phách tim hơi lặng tiếng hiện lộ rõ ràng. Vệ uyên ba người thuận đầu này thông đạo một mực hướng xuống. Nương theo lấy lặn xuống chiều sâu, nhiệt độ càng ngày càng thấp, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có thể nghe được thanh âm của mình. Mà tại hoàn toàn yên tĩnh an bình, phản phất là một thế giới khác biệt sâu, lại có thể rõ ràng vô cùng nhìn thấy một tòa đình đài đằng sau là một vị cao lớn tuấn mỹ nam tử, nhắm mắt trầm tư, Vệ Uyên có chút hít vào một hơi, chấn định tâm thần, tại hắn đến gần thời điểm, nam tử cao lớn đã mở to mắt. Hàng tỷ quanh dòng nước cuốn quanh người, áp lực to lớn vô cùng. Vũ Vương thần tử, ngươi lại có gì sự tình, đến đây tìm ta? Cộng công thanh âm bình thản. Chỉ là thanh âm bên trên, căn bản suy đoán không ra trước mắt thần linh tính tình như vậy dữ dằn. Người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Vệ Uyên lấy lại bình tĩnh, mỗi đến việc lớn trước mắt thời điểm, hắn liền sẽ có một loại không thèm đếm xỉa tâm lý, lúc này ngược lại biết chấn định lại, hồi đáp, mang chút rượu ngon, muốn đến thăm một cái người, thuận tiện, nhìn xem phong ấn phải chăng còn kiên cố. Sau lưng đại hòa thượng khẽ miệng giật một cái. Vệ quán chủ ngươi không biết nói chuyện có thể không nói. Bần tăng dạy ngươi bế khẩu thiền. Có thể cộng công lại tựa hồ như cũng không từng tức giận, chỉ là cười to nói, thì ra là thế. Đã có rượu ngon, chính là địch nhân cũng có thể tạm thời buông xuống cừu hận cộng ẩm. Đến đây đi. Cộng công phất tay áo bài xích ra vùng này dòng nước, vệ bên có thể hướng phía trước, mà Viên Giác cùng Bạch Nương Tử lại không cách nào đi thêm về phía trước nửa bước, phản phất một vùng biển này cự tuyệt bọn hắn, cho dù là Phật môn thần túc thông, vậy mà vĩnh viễn không cách nào bước qua cái này ngắn ngủn khoảng cách, để Viên Giác trong lòng nghiêm nghị. Vệ bên thở ra một hơi, trực tiếp tại cộng công đối diện ngồi xuống, sau đó từ ống tay áo lấy ra một cái bầu rượu nhỏ, hai một ly rượu, đặt lên bàn. Sau đó dùng bầu rượu hướng trong ly rót rượu, hắn cũng đồng dạng tại trong bầu rượu này dùng Hồ Thiên thần thông, đồng dạng có thể cho người rượu căn bản lấy không hết ảo giác. Mời. Vệ Uyên đem rượu đầy. Đây là Trương Nhược Tố tự mình cất tạo rượu, xem như linh cữu. Chỉ sợ cũng chỉ có dạng này rượu mới có thể để cộng công dạng này thần linh cảm giác được một tia tư vị. Cộng công đem rượu uống một hơi cạn sạch, trên mặt hơi có kinh ngạc, sau đó tán thán nói, lấy người phạm chủ đến nói, mùi của rượu này đã không sai. Chỉ là vô chi kỳ tại sao không tại? Vệ Uyên nói, vô chi kỳ, thần không thích loại rượu này. Có đúng không? Đáng tiếc. Cộng công là thật tiếc nuối, thần gần nhất đang làm những gì? Chơi game. Vệ Uyên trầm tư, nhưng khi không sai không có khả năng nói như vậy. Mà đối mặt với đỉnh tiêm thần linh, cũng vô pháp nói dối. Thế là hắn hồi đáp, thần đã lĩnh ngộ văn minh đại khái là đang nghiên cứu quần tinh. Ồ, thần thế mà lại đối với mấy cái này có hứng thú. Cộng công giống như vô cùng kinh ngạc, cười ha hả, khó được à, bất quá thần cũng nên nhìn nhiều chút sách. Vũ Vương thần tử, không, Vệ Uyên. Thần gọi Vệ Uyên bản danh, nói, ngươi tới nơi này, hẳn là có những chuyện khác đi, nói một chút. Vệ Uyên muốn là không cảm thấy mình có thể giấu giếm được cộng công, ra hiệu Bạch Nương tử cùng Biên Giác tiến lên đây, làm sơ dẫn tiến. Sau đó liền để bọn hắn đem chuyện đã qua giảng thuật một lần, Bạch Nương tử xem như thủy trúc đại yêu, bị cộng công vô ý thức tản mát ra vì thế áp chế trong lòng đất run rẩy, vẫn miễn cưỡng chấn định tâm thần, đem năm đó nghi hoặc trô nói ra. Điều động Đông Hải nước, nước khắp Giang Nam. Cộng công sau khi nghe xong, bình thản nói, đây không phải ta làm. Ta xác thực biết nước khắp Thần Châu, có thể ta muốn làm, chỗ nào cần từ đó quay phá. Bạch Nương tử cùng Viên Giác liền giật mình, nhìn xem cái kia thong dong uống rượu thủy thần, chỉ cảm thấy lạnh cả người dâng lên. Cái này không biết là biển sâu bao nhiêu mét khu vực mang theo áp lực cùng băng lãnh cơ hồ đóng băng hồn phách. Giờ phút này bọn hắn cuối cùng rõ ràng nhận biết đến. Nhìn thấy trước mắt đến, là bị Vũ Vương thời đại cả người thần các tộc vô số anh hào liên thủ mới chấn áp tại Đông Hải đỉnh tiêm thần linh, mà không phải đặt ở bên trong miếu mặt tựa hồ cầu được ước thấy từ bi tượng đá. Đây là đã từng cùng đế tranh đoạt thiên địa cộng chủ vị trí kinh khủng tồn tại, là nhân tộc địch nhân. Vệ Uyên tin tưởng cộng công lời nói. Chuyện này, xác thực rất khó tưởng tượng là cộng công làm. Là hắn, không những sẽ không làm loại kia âm thầm hướng dẫn sự tình, còn sẽ có vô số thủy hệ thần linh hát vang lấy khải hoàng ca, đường đường chính chính nhấc lên nước bốn biển, to lớn bằng bạc phản rót Thần Châu, lẫn nhau lập trường tạm thời không nói, âm thầm bay phá bất quá là tiểu nhân cử chỉ, đường đường Thần Châu thủy thần, cho dù là đối địch tự nhiên cũng là quang minh lỗi lạc. Vệ Uyên nhìn thấy Bạch Nương tử bởi vì mất đi manh mối mà thất hồn lạc phách mặt, thở dài một tiếng. Chủ động dò hỏi, Như vậy cộng công thần, ngươi có thể biết đại khái là ai làm sao? Dù sao, có thể điều động Đông Hải sức nước, chỉ sợ cũng là thủy thần chi thuộc. Nếu là thủy thần, ngươi không có khả năng không biết. Cộng công đang muốn mở miệng, hoạt động có chút dừng lại, lông mày thoáng nhíu dưới. Vệ Uyên con ngươi co vào, kêu lên một tiếng đau đớn, đưa tay nâng trán, trước mắt xuất hiện vô số hình ảnh lúc trước hắn tại Giang Nam đạo thủy hệ lưu lại hoàng cân lực sĩ, mất đi liên hệ. Tại lực sĩ chân linh trở về thiên địa thời điểm, đem cuối cùng nhìn thấy hình ảnh truyền lại cho Vệ Uyên. Là càng ngày càng bàng bạc mưa to, cùng bạo động lên Giang Nam thủy hệ. Trận này so với ngàn năm trước nước khắp Kim Sơn thời điểm quy mô càng lớn mưa to, đang lấy hiện đại khoa học cơ hồ không thể nào hiểu được phương thức cấp tốc lan tràn đến toàn bộ Giang Nam đạo phạm vi, sau đó càng ngày càng bạo ngược. Hoàng cân lực sĩ truyền đến trong tấm hình, một đạo che dù thân ảnh cất bước tại Giang Nam trên mặt nước, dễ dàng liền đem hoàng cân lực sĩ hiển hóa thân thể đánh tan. Hoạt động thoải mái mà phảng phất là lấy xuống một mảnh lá rụng. Thậm chí còn có mấy đạo hoàng cân lực sĩ chân linh bị trụ ở, không có thể trở về quy thiên địa. Vệ Uyên khẽ hít một hơi. Hắn nhận biết được động thủ người khí tức căn nguyên có thần tính. Là thần. Cộng công nhặt ly rượu, nhìn xem Vệ Uyên, chậm rãi nói, ngươi tựa hồ cũng phát giác được thần châu thủy vực biến hóa. Vệ Uyên chậm rãi gật đầu. Cộng công nói, thần châu cùng sơn hải thủy thần quá nhiều, mỗi có một chỗ sông núi liền có một thần, ta cũng không nhớ rõ, nguyên bản ta là muốn dạng này nói cho ngươi, dù sao, đây là chuyện của ngươi, cùng ta có liên quan gì, ta uống ngươi rượu, cũng chưa chắc liền muốn giúp ngươi. Nhưng là, ta đối với hiện tại xuất hiện tại thần châu cái kia thủy thần, ngược lại là rất có hứng thú. Vệ Uyên nhìn về phía trước mắt nam tử cao lớn, khó được ở trên người hắn nhìn thấy từng sợi cất giấu tức giận. Thần rất cường đại. Cường đại? Không, thần cũng không cường đại, ngược lại là rất nhỏ yếu. Cũng chính là bởi vì cái này nhỏ yếu, liền dìm nước Giang Nam đều cần dùng loại kia thủ đoạn. Cộng công bình thản trả lời, nhưng là thần là một tên phản đồ. Ta rất ít đối với một việc cảm thấy hứng thú, nhưng là vừa lúc, thần xem như một cái. Thế là cao lớn thần linh cụp mắt nhìn về phía Vệ Uyên, toàn bộ Đông Hải ở trong nháy mắt này phảng phất đều hướng ép xuống xuống dưới, nói, cho nên ta có thể giúp ngươi. Vệ Uyên thân thể tại cái này uy áp áp chế xuống cơ hồ muốn tan ra thành từng mảnh, thần sắc lại trầm tĩnh, giúp ta. Giúp thế nào? Cộng công bình thản nói, mang ta đi thần châu. Thanh âm bình thản rơi xuống, không chỉ là tăng nhân viên giác, cho dù là Bạch Tố Trinh đều sắc mặt đổi biến, gần như đồng thời mở miệng, "Vệ quán chủ, nghĩ lại, thần công, không thể." Trước mắt chi thần, cho dù là lúc trước thái độ rất tốt, nhưng là đó cũng là đã từng đứng đầu nhất, cùng hiện tại thần châu đối địch tồn tại, ngàn năm trước kẻ sau màn muốn nước dìm Kim Sơn đều muốn phế bỏ không ít công phu, mà trước mắt thủy thần cộng công, khả năng thật chỉ là tùy ý vung tay một cái, liền có thể để Trường Giang Hoàng Hà đồng loạt bạo động. Viên giác chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng. Vệ Uyên nhìn xem thủy thần cộng công, sau đó, thậm chí vượt quá cộng công đón trước, hắn gật gật đầu. "Có thể." Cộng công hơi có kinh ngạc nhíu mày, "Ngươi không lo lắng?" Vệ Uyên đáp, "Lo lắng cái gì? Lấy thực lực của ngươi, thật muốn để dạng này một sợi phân thần tiến về nhân gian, vốn là rất đơn giản. Vũ bọn hắn hạn chế lại, là ngươi xem như thần linh thân thể, có thể cho dù là cựu đỉnh tài liệu, cũng vô pháp trói buộc nước tư tưởng, ngươi cái này một sợi thần niệm tùy thời đều có thể tiến về thần châu, ta có đồng ý hay không, cũng không có khác nhau." Huống hồ. Vệ Uyên ngước mắt, tay phải năm ngón tay khẽ nhếch, dưới biển sâu bị hàng tỷ dòng nước siết trói buộc cảm giác gần ẩn bị chấn động lắc lư. Năm ngón tay tầm đó loáng thoáng tựa hồ có sấm sét nổ tung, không biết là có hay không là ảo giác, cái này bắn nổ sấm sét du đầu, tựa hồ hóa thành một thanh chiến phủ hình dáng. Vệ Uyên nhìn xem cậu công, nói khẽ, "Cậu công thần bản thể của ngươi, ta bất lực. Nhưng nếu chỉ là một sợi tinh thần, chưa hẳn không để lại tới." Ngữ khí của hắn ngược lại là rất khách khí. Nói ra để biên giác, để tiềm ẩn trong bóng tối Hoàng Hà Hà Bá băng di phía sau phát lệnh. Một người một thần đối mắt nhìn nhau. Đông Hải chỗ sâu phun trào dòng nước xiết, Vệ Uyên trong bàn tay chạy xuôi khí cơ. Bầu không khí càng ngày càng kiềm chế. Cộng công lại đột cất tiếng cười to, "Tốt tốt tốt, không hổ là thần tử của Vũ, cùng tính tình của hắn cơ hồ giống nhau như lúc. Ta quả nhiên rất thưởng thức các ngươi dạng này tính cách. Nếu không phải lập trường khác biệt, ta cơ hồ muốn đem các ngươi thu nhập dưới trướng." Vệ Uyên nhẹ xuất xả giận. Hắn đồng thời chỉ xẹt qua hư không, triệu ra một đạo phù lục. Sau đó dùng cái này phù lục, liên lạc đã đến núi Long Hổ. Trương Nhược Tố giờ phút này đang theo dõi núi Long Hổ nội bộ một món pháp bảo, hiển hóa ra toàn bộ thần châu thủy mạch biến hóa cùng địa mạch lưu động, mà lúc này đây, nhìn thấy trước mắt, toàn bộ Giang Nam đạo cơ hồ muốn bị bạo động hơi nước bao phủ. Nếu là hình dung như vậy, ngàn năm trước là nước khắp Kim Sơn, hiện tại chính là muốn để Trường Giang vỡ đê, nước khắp Giang Nam biến hóa như thế là chậm rãi biến hóa mà thành, đã có lượng lớn đệ tử tiến về Giang Nam. Lúc này lão nhân thu được Vệ Uyên phụ lục thông tin, nghĩ đến bọn hắn tiến về hỏi thăm cậu công, vội vàng đồng thời chỉ điểm mở cái kia phụ lục, gấp rút hỏi, "Vệ Uyên, như thế nào rồi?" Vệ Uyên nói, "Trương đạo hữu, Giang Nam đạo phải chăng xuất hiện đột nhiên thủy thai?" "Làm sao ngươi biết?" Lão đạo sĩ hồi đáp, "Ngàn năm chưa từng gặp qua thủy thai, tất nhiên có yêu vật quái phá, vì việc này núi Long Hổ đệ tử đã xuống núi. Bởi vì lo lắng nhân thủ không đủ, còn lại tông môn đệ tử cũng đều đồng loạt động viên, ước chừng có ngàn người." Vệ Uyên trong lòng yên lặng tự nói, kỳ thật không phải yêu vật, chỉ sợ là thủy thần, sau đó mở miệng nói, "Đem các đệ tử gọi trở về a." "Ừm." Trương Nhược Tố cao mày nói, "Lúc này đem đệ tử gọi về, Giang Nam thế nước không phải khống chế không nổi rồi." "Vệ Uyên, Giang Nam chiếm diện tích cực kỳ rộng rãi, thủy mạch càng là dài, cho dù là ngươi, cũng không có khả năng một người coi chừng được đến, không thể, chỉ có việc này không thể nghe tin ngươi, biến hóa to lớn như vậy, cho dù là ngươi nói có hung thần khôi phục đều có khả năng." Vệ Uyên nói, "Ngươi hoàn toàn có thể yên tâm." "Yên tâm?" ngươi để ta làm sao yên tâm, cái này thế nhưng là cả một cái giang nam phát lũ lụt a.
Phải, lần này ta có giúp đỡ.
Giúp đỡ?
Ai?
Đối mặt lão nhân hiển nhiên có chút không đồng ý ý vị hỏi thăm. Vệ Uyên con mắt nhìn về phía một bên, lời ít mà ý nhiều hồi đáp, cậu công.
Chương 441.
Giao phong chương 441, giao phong người đời sau nhóm à, có thể từng nghe tới, quá khứ người tế tự thủy thần thời điểm, cao nhất lễ. Nếu là không biết, ta tới nói cùng các ngươi nghe. Muốn lựa chọn lương thần cấp nhật, là một ngày nào đâu? Tốt nhất là trong truyền thuyết thủy thần sinh nhật. Sau đó đang đến gần dòng nước chỗ của quẹo địa phương, dùng màu trắng đất trồng lên lên 9 tầng đài cao dùng để đặt vào chân quý nhất tế phẩm, là vì hy sinh. Đối với thủy thần mà nói, bộ tộc thời đại cùng cổ lao thời đại đám người có thể cầm được ra cao nhất tế phẩm, chỉ có một loại, phù hợp sinh nhật thời đại hải tử. Dùng ván y lạ lau chùi thân thể, mặc vào phồn thịnh long trọng quần áo, tại một loại thần bí ca dao tụng sướng bên trong, đứng tại trên đài cao, ngươi sẽ trở thành toàn cả gia tộc kiêu ngạo, đi phụng dưỡng thần linh. Tại ngươi về phía sau, chúng ta sẽ cho ngươi lập xuống tế tự, cha mẹ của ngươi sẽ có rất tốt chiếu cố. Tất cả mọi người biết sẽ có dạng này cố sự, ngươi là tự nguyện hy sinh chính mình, đi quản lý thủy thai người a. Cỡ nào thiện lương? Sóng nước cuộn cuộn, những trưởng bối kia cùng mọi người thành kính mà cung kính vì lạy, kỳ vọng lấy bọn hắn có thể hóa giải quê quán tai nạn. Mặc thịnh trang bọn nhỏ bị xem như thánh nhân đối đãi, cổ tay cùng cổ chân lại bị dây gai buộc, thậm chí buộc lên tảng đá. Thánh nhân cùng kiêu ngạo, vì sao lại bị đối xử như thế đâu? Bởi vì cho dù là những cái kia nói đến đây lời nói người cũng biết a, tất cả mọi người nghĩ sống sót. Quá khứ, tựa hồ là quá khứ đã từng nhìn thấy qua một màn bay qua. Che dù thân ảnh bình thản nhìn trước mắt thành phố, nguyên bản rộng lớn bằng phẳng trên đường phố, hiện tại đâu đâu cũng có dừng lại ô tô. Những thứ này hiện đại khoa học kỹ thuật tạo vật giờ phút này đã vô pháp lại thực hiện chức trách của bọn hắn, bung dù người bình tĩnh hướng phía trước, thế là nhấc lên sóng nước gió nhẹ, chảy xuôi qua thành phố dòng sông mực nước cũng bắt đầu tăng gọn. Trong Đông Hải, Vệ Uyên nhìn trước mắt phủ lục chậm chậm tiêu tán, cộng công tầng ngoài ý thức hóa thành một tên cao lớn nam tử. Vệ Uyên thân cao không thấp, nhưng là cộng công so với hắn đến nói phải cao hơn nhiều, nhìn qua chí ít hơn 2 mét, lại cho người ta một loại thon dài tuấn mỹ cảm giác, phản phất cái này dáng người mới là vừa đúng. Cộng công hoạt động hạ thủ cổ tay, mang trên mặt vẻ mỉm cười. Vệ Uyên liếm liếm mắt, nhìn về phía Viên Giác cùng Bạch Nương Tử, để bọn hắn ở chỗ này chờ đợi. Yên tâm, chúng ta đi một chút sẽ trở lại. Có lẽ không biết tốn hao quá nhiều thời gian. Các ngươi ở đây. Viên Giác lo lắng nói, vệ quán chủ ngươi. Vệ Uyên ho khan vài tiếng, bình tĩnh nói, ta bồi tiếp cộng công, đi nhân gian nhìn xem. Thủy thần cộng công cười to, mấy câu nói đó ngược lại là còn có chút khí phách. Kỳ quái, ngươi năm đó nếu như cũng có dạng này tính cách, vậy ta vô luận như thế nào không nên không có ấn tượng gì. Vệ Uyên chỉ là đáp, người là sẽ thay đổi. Kinh lịch mọi chuyện đều sẽ để người phát sinh biến hóa. Cộng công từ chối cho ý kiến, hoạt động hạ thủ cổ tay, năm ngón tay có chút nắm hợp, thế là tiên phong phun trào. Vệ Uyên đôi mắt híp, chỉ là trong nháy mắt, liền đã rời khỏi mới vừa vị trí Đông Hải chỗ sâu. Mà Viên Giác cùng Bạch Nương Tử nhìn thấy một màn lực trùng kích thì càng là to lớn, bởi vì đó cũng không phải là di động cao tốc, mà là trực tiếp đổi nơi đây cùng kia chỗ thủy cũng bao quát trong nước chi vật. Một cử động kia cử trọng lực hình. Nếu như lấy Phật pháp đến nói, khả năng chỉ có này bờ bên kia chư pháp duy nhất mới có thể miễn cưỡng hình dung. Cho dù là lấy tăng nhân tâm tính, tận mắt nhìn thấy dạng này không có chút nào mảy may khói lửa thủ đoạn, vẫn là hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần, cảm khái nói nhỏ, a di đà Phật, đây chính là thủy thần sao? Những tịnh thổ tông đó biên soạn trong truyền thuyết cái gọi là Phật tổ thần thông, chỉ sợ cũng không bị kịp. Đợi đến phá vỡ mặt nước thời điểm, Vệ Uyên đã thấy thành phố, cùng trên bầu trời sơn hải cái nước, cho dù là hắn chu sát đào nột, những thứ này cái nước cũng không có tự nhiên khôi phục, cái này rất bình thường, tựa như là gặp được có người đập phá cửa, liền xem như nghĩ biện pháp đem cái này giặc cướp đánh vỡ, môn kia cũng không biết bởi vì giặc cướp bị bắn pháo liền tự mình khôi phục. Mà bởi vậy, giờ phút này Thần Châu ẩn ẩn không sai có cùng còn lại quốc gia tách ra xu thế. Cậu công nhìn xem hiện đại hóa nhà cao tầng, nhìn xem những sắt thép đó rừng cây, trên mặt tựa hồ có chút kinh ngạc, nói: "Đây chính là hiện đại nhân loại bộ tộc sao?" "Cũng không phải là bộ tộc, là thành phố."
"Thành phố?"
"À, không tệ, tại ta ngủ say thời đại, phòng của các ngươi còn rất thấp, rất phổ thông, chỉ ít đại bộ phận người ở địa phương thấp bé mà đơn sơ, thậm chí còn có không ít người là ở tại trong sơn động, chỉ là mấy ngàn năm, thế mà phát triển cho tới bây giờ cái bộ dáng này, rất tốt." Cậu công trong giọng nói rất có tán thưởng. Sau đó lời nói chuyển hướng, nói, để ta càng ngày càng muốn đem Thần Châu một lần nữa đặt vào thần trị. Vệ Uyên nói, thần trị Thần Châu. Cộng công nhíu mày, a, còn là không đồng ý, thật sao? Vệ Uyên nhìn xem tại mưa bụi bao phủ phía dưới hiện đại đô thị, nghĩ nghĩ, hồi đáp, nếu như là thần trị, 5.000 năm về sau, có lẽ chúng ta bây giờ còn là ở tảng đá phòng, nhiều nhất, chỉ là càng đẹp mắt điểm tảng đá phòng, mà tuyệt sẽ không phát triển đến bây giờ trình độ này. Thế nhưng là đẹp hơn nữa sơn động cũng là sơn động. Cộng công nói, đã không còn thần, thậm chí vứt bỏ thần. Đây chính là các ngươi tại ngắn ngủ 5.000 năm bên trong phát triển đến bây giờ nguyên nhân sao? Vệ Uyên nghĩ nghĩ, chỉ là đáp, 5.000 năm, dài đằng đáng. Cộng công bình thản nói, thật sao? Thần nhìn phía xa mưa bụi, tại thần mà nói, 5.000 năm cũng bất quá là một trận hơi dài chút mộng mà thôi. Một người một thần cơ hồ là lập tức phát hiện hai người đang suy nghĩ vấn đề bên trên căn bản nhất khác biệt, trầm mặc một hồi, Vệ Uyên nói sang chuyện khác, ngược lại hỏi, ngươi nói, Giang Nam đạo cái kia thần, là phản đồ.
Không sai.
Cái kia thần là ai? Cộng công không có trả lời, chỉ là nói, đợi đến thời điểm ngươi liền biết.
Thật sao?
Vệ Uyên trầm tư về sau không có kết quả, hỏi: "Vậy ngươi biết làm sao đối với thần?" Cộng công cười một tiếng, nhìn xem Vệ Uyên, hỏi ngược lại: "Các ngươi lại biết làm sao đối đại phản đồ đâu?" Cái đề tài này lại lần nữa bị chém đứt, mà cái kia hư hư thực thực là cái nào đó thủy thần tồn tại cầm nã Vệ Uyên lưu lại hoàng cân lực sĩ linh tính. Hoàng cân lực sĩ là lấy thiên khung bên trong chân linh lạc cấn làm cơ sở biến thành, một khi cái kia thủy thần đem những thứ này chân linh xóa đi, liền tương đương với chân chính trên ý nghĩa giết hoàng cân lực sĩ. Nhưng là cũng bởi vậy, Vệ Uyên có thể nắm chặt cái kia thủy thần thời khắc này vị trí, thẳng tắp tiến đến. Thời khắc này toàn bộ Giang Nam đạo đều bị bao phủ vào vô cùng vô tận mưa bụi bên trong, nước mưa cơ hồ đã vô pháp dùng giọt mưa để hình dung, mà là từng đạo màu trắng xanh châm dài, lít nha lít nhít dưới đất thấp rơi cắm vào Giang Nam đạo. Nguyên bản tại thời kỳ này cũng bởi vì mưa thu mà mực nước lên cao tất cả nhánh sông, càng lại như là từng đầu mãng xà độc long đồng dạng tùy tiện vũ động. Vệ Uyên trước mắt hoảng hốt phía dưới, luôn cảm thấy chính mình ở nơi nào đã từng nhìn thấy qua một màn này. Nước khắp Kim Sơn. Hắn nhớ lại Viên Giác cùng Bạch Nương Tử nói tới, chính mình cái kia kiếp trước. Xa xa nhìn thấy tại dòng nước bên trong, có một thân ảnh chống đỡ một cái dù che mưa. Mà Hoàng Cân lực sĩ chân linh, liền bị cái kia dù thú nhiếp ở dưới. Vệ Uyên không chần chờ, có chút thổ nạp một ngụm nội khí, đem toàn thân tế bào nham biến mang tới thống khổ áp chế xuống. Trong lòng bàn tay triệu ra thiết ứng kiếm, thiết ứng kiếm rung động kiếm reo, cái kia thủy thần phát giác được sát khí, hoạt động ngừng lại, trung quanh dòng nước phun trào gào thét. Vệ Uyên một kiếm chém ra, đối phương đưa tay lấy dù ngăn lại. To lớn rít gào cơ hồ giống như là tiếng sét. Trung quanh nước mưa cùng dòng sông phảng phất có chính mình linh tính, hóa thành xiềng xích cùng binh khí nháy mắt tập sát Vệ Uyên. Rõ ràng, Vệ Uyên xuất hiện không có thể giấu giếm qua đối phương. Vệ Uyên nhìn thoáng qua trung quanh mưa to, nước mưa liên miên thành cực kỳ tinh mịn tuyến. Chỉ sợ tại bước vào cái này bao phủ Giang Nam to lớn màn mưa thời điểm, chính mình tồn tại liền đã bị phát giác được. Tâm niệm vừa động, dùng tay ra kiếm, kiếm khí ngang dọc, giống như tiếng sét đánh quần quần lướt qua, màn mưa bỗng nhiên vì đó mà ngừng lại, cái kia cầm dù người đâu ống tay áo đều xuất hiện một vết nứt, lui ra phía sau nửa bước. Một chiêu phía dưới, Vệ Uyên liền đánh giá ra, đối phương chém giết gần người, không bằng chính mình. Nhưng là thần linh cường đại, cũng không ở chỗ đây. Liên tục mấy chiêu cường công, cũng đã chiếm thượng phong. Vệ Uyên đang muốn tiếp tục xuất thủ đặt vững thắng cục thời điểm, lại đột nhiên nghe được một trận loáng thoáng tiếng kêu to âm. Phía sau là một cây cầu, dưới cầu là giờ phút này tứ ngược đến cực điểm dòng sông. Có xe chiếc bị vây ở trên cầu. Vệ Uyên chỉ là nhìn lướt qua, liền thấy trường học nhỏ xe loại kia dễ thấy nhan sắc, mà lại không ngừng một ố, lít nha lít nhít chen tại mới vừa xây dựng cầu nối bên trên, mặt cầu ở thời điểm này hiện ra một loại tái nhợt màu sắc, nương theo lấy cầu nối phía dưới phun trào gào thét dòng sông, cơ hồ giống như là một loại nào đó nghi thức. Trên xe trường còn có hài tử, một khi bị xông vào dưới cầu dòng nước bên trong, độ cao này cùng dòng sông chiều sâu, gần như không có khả năng may mắn còn sống sót. Biết đối với thủy thần đến nói, tốt nhất tế tự là cái gì sao? Trong lúc mơ hồ, phản phất có thanh âm nói nhỏ, cơ hồ không chần chờ. Vệ Uyên trong lòng bàn tay kiếm vốn là lấy lôi đỉnh chi lực thôi phát, giờ phút này lại hóa thành nhanh nhẹn kiếm thức, thuận thế đem cái kia cầm dù người bước lui, sau đó xuất hiện tại cầu nối bên trên, cơ hồ là đồng thời, vốn là chạy xiết đến cực điểm dòng sông điên cuồng bộc phát, thủy triều đập, cơ hồ muốn đem toàn bộ cầu nối đều tập trung. Chỉ ít tại lúc này đứng ngoài quan sát xem ra, cầm kiếm thanh niên tại cái này dòng sông sóng lớn xuống quá mức nhỏ bé. Vệ Uyên trước mắt một cái hoảng hốt, thủy thai, thủy triều, còn có kêu khóc hải tử, có phải hay không đồng dạng trải qua một màn này? Trong một chớp mắt, trước mắt thoáng qua từng đạo mơ hồ hình ảnh. Là đại tống thời đại thành trì, là Giang Nam Dương Liễu cùng chim én, sau đó là thôn vệ quen thuộc hết thảy dòng sông, còn có không chút do dự xuất thủ, lấy kiếm lan giang. Sẽ chết sao? Sẽ sợ chết sao? Trong lòng một cách tự nhiên hiện ra đã từng sau cùng suy tư cùng ý niệm. Làm sao lại sợ chết? Đại trượng phu chết thì chết vậy, với người với ta không thẹn lương tâm, Giang Nam lãng tử chết tại Giang Nam, đã là đại hạnh, lại có gì có thể tiếp cùng tiếp nối đâu? Vốn là nghĩ như vậy. Thế nhưng là nghĩ đến nếu như nàng nhìn thấy thi thể của ta, loại kia muốn khóc lên dáng vẻ. Lại đột nhiên cảm thấy có chút ấy náy a mà thoáng qua hiện lên trong lòng, là một đạo thiếu nữ mặc áo đỏ thân ảnh. Rất mơ hồ, cơ hồ nháy mắt liền tan đi. Thế nhưng là Vệ Uyên tim lại có chút nhói nhói dưới. Liên đối một loại cảm giác cô đơn, để kiếm của hắn đều chỉ trệ một cái chớp mắt, mà cái này một cái chớp mắt phía dưới, toàn bộ thủy triều đã đánh rơi xuống, dòng nước chạy nhanh như sấm, mang theo bảng bạc chi thế ầm ầm rơi đập, liền phảng phất năm đó tái hiện, đạo tặc một kiếm lang giang, kết lực mà chết, cầm du thủy thần liếc mắt, thần sắc cũng dùng, chuyển thân rời đi, có thể mới bất quá mấy bước, lại đột nhiên nghe được một tiếng thanh âm rất nhỏ. Thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng nghiêm trọng. Kia là kiếm reo, còn có tiếng gió. Cầm du thủy thần con người thu nhỏ lại, gào thét gió, phản phất đến từ trên chín tầng trời. Thần đống nhiên quay đầu, cùng năm đó nước khắp Kim Sơn không khác nhau chút nào một màn, tại hiện thế lại nên đón hoàn toàn khác biệt kết cục. Một đạo kiếm quang quét ngang, sóng lớn bị sinh sinh chém bỡ. Sau đó gió mát lưu chuyển, đống nhiên quyết tán, nước mưa trong nháy mắt phản phất đã mất đi trọng lực, chỉ là ngưng trệ tại không trung, cơ hồ có thể thấy rõ ràng mỗi một giọt mưa bên trong cái bóng bầu trời. Sau đó, Vệ Uyên năm ngón tay trái nắm hợp. Gió lốc lấy nó là hạch tâm bỗng nhiên quét tán, nước mưa nháy mắt bị phong thanh quét, cùng màn mưa va chạm, bộc phát ra mảng lớn màu trắng bọt nước. Cầm dù thủy thần bị tức máy bước bách, lui ra phía sau một bước, nhíu nhíu mày. Trước mắt kiếm này khách thực lực vượt qua thần đoán trước, không có tính toán dây dưa, quyết định thật nhanh, đưa tay ngự thủy dựa theo kế hoạch, toàn bộ Giang Nam đạo thủy hệ sẽ tại nháy mắt bạo động, trong trường giang trào lên dòng nước cùng từ trên trời giáng xuống mưa to, sẽ trực tiếp đem Giang Nam đạo triệt để bao phủ ở bên trong. Thần ấy mắt thần sắc ung dung lạnh nhạt, nắm chắc thắng lợi trong tay. sức mạnh của tháng năm là bất kỳ tu sĩ nào đều không thể ngăn cản. Chỉ là cái dũng của thất phu, có thể nào hơn được ta ngàn năm kế sách? Chọn vẹn 1000 năm thời gian à? Cái này 1000 năm tháng bên trong, bao nhiêu nếm thử, bao nhiêu bố cục, hết thảy sơ hở cùng khả năng đều đã bị dự liệu được, hết thảy khả năng đều cũng đã làm ra chuẩn bị, đều đã làm tốt giải quyết phương pháp, chính là vì hôm nay. Bây giờ đại thế đã thành, lại có ai có thể ngăn cản đâu? Bị cộng công xưng là phản đồ Cầm Du Thủy Thần trong lòng tự nói, trong lòng bàn tay chi dù có chút giơ lên, ánh mắt hướng phía trước, muốn nhìn rõ ràng đối thủ của mình. Thế là nhìn thấy người mặc đỏ thấm song sắc quần áo thanh niên chậm rãi thu kiếm. Sau đó nhìn thấy phía sau hắn, cao lớn mà tuấn lãng nam tử, nhìn thấy đối phương nhếch miệng lên, lộ ra vẻ mỉm cười. Cầm Du người suy nghĩ ngưng trệ. Thủy Thần cộng công. Chương 442. Phản đồ chương 442, phản đồ cộng công, chân chính, lại duy nhất Thủy Thần. Cầm Du thân ảnh con ngươi co bảo, cơ hồ hoàn toàn không thể nào hiểu được chính mình tất cả những gì chứng kiến. Dáng người thon dài cao lớn thần linh khỏe miệng mang theo một tia hờ hững mỉm cười, sau đó, Cầm Du người tốn hao trọn vẹn ngàn năm, thậm chí thời gian dài hơn chuẩn bị đồ vật, liền dần dần tránh ra khỏi thần trường khống. Nguyên bản bao phủ toàn bộ Giang Nam đạo khổng lồ mây mưa chậm rãi đình chỉ. Sau đó, tại núi Long Hổ Trương Thiên Sư Trương Nhược Tố, lấy được Giang Nam đạo phát sinh biến hóa. Mưa cạnh, các đệ tử trong thanh âm có đè nén chấn động. Giọng nói kia bên trong thậm chí có đối với không hiểu lực lượng chỗ tự nhiên mà vậy cảm giác sợ hãi. Bởi vì mưa cũng không phải là đình chỉ trời mưa một động tác này, mà là liền như vậy sinh sinh đình trệ tại không trung, không còn rơi xuống, từng quả hình tròn giọt nước phiêu phù ở toàn bộ Giang Nam, mưa to huyên náo đảo mắt hóa thành một phần tĩnh mịch yên tĩnh, trong nháy mắt đó cảm giác tựa như là thời gian tạm dừng xuống tới đồng dạng. Trương Nhược Tố cuối cùng thở dài một hơi, cường đại như vậy lực khống chế, quả nhiên là vị kia. Hắn để các đệ tử toàn bộ rút lui Giang Nam đạo. Sau đó mới một hồi, đến từ bảy bộ Ngọc Xu đạo môn tông phái Thượng Thanh tông liền có tin tức truyền đến. Trương Nhược Tố, ngươi điên rồi sao? Lúc này rút lui Giang Nam đạo, chẳng lẽ nói, núi Long Hổ chính nhất đạo tu sĩ tất cả đều là tham sống sợ chết người nhu nhược sao? Chính ngươi nghĩ rút chính ngươi rút, dựa vào cái gì hạ lệnh để toàn bộ tu sĩ đều rời khỏi Giang Nam đạo làm sao? Thượng Thanh tông Lâm Thủ Di trong thanh âm đè nén lửa giận. Trương Nhược Tố đưa di động dịch chuyển khỏi đặt ở lỗ hai bên ngoài 30 cm. Đợi đến bên kia lão hữu một trận thống mạ biểu thị nhận sai ngươi, mắng cơ hồ không còn khí lực thời điểm, mới chậm rãi nói, Giang Nam đạo vấn đề, có người đi xử lý. Lâm Thủ Di giận dữ, ai? Ngươi nói cho ta, là ai như thế lớn khẩu khí sao mà to gan như vậy, lão đạo nhất định một đạo thiên lôi đánh chết hắn. Cậu công. Trong tay một bên khác chỉ một thoáng tĩnh mịch về sau, truyền đến một trận tạp nhạp thanh âm, không biết là đụng đổ cái bàn, còn là đổ nhào ly nước, tóm lại là một hồi náo loạn thanh âm, cuối cùng trực tiếp cúp máy, biến thành một loại tạp nhạp âm thanh bận. Trương Nhược Tố run lên đạo bảo, có chút ngửa đầu, thở ra một hơi đến, thì thầm nói, thì ra là thế. Sát thực thoải mái. Giờ phút này, Giang Nam đạo trên chiến trường, tại cộng công xuất hiện trong nháy mắt, giao thủ liền biến thành nghiền ép cục. Cầm Du người thân thể chật vật bay ngược, cánh tay nửa bên ống tay áo cơ hồ băng liệt hóa thành hồ điệp, ngàn năm lưu tính cơ hồ thoáng qua tầm đó liền đã sụp đổ. Thần cắn răng, trong lòng cảm giác ngũ vị trở tạm, có thể trên tổng thể, cơ hồ là phẫn hận nhiều hơn đối tử vong sợ hãi. Tại sao? Cái này hoàn toàn không giảng đạo lý. Vì sao lại xuất hiện cộng công? Tại sao cộng công sẽ xuất hiện ở đây? Liên phảng phất đánh cờ thời điểm, đối phương mỗi một bước hạ cờ đều ở trong lòng bàn tay. Kết quả đối diện trực tiếp phán định ra sân. Cái này còn chơi cái gì? Hất bàn đều bén không được. Dù sao nếu bàn về không chơi hất bàn, đối diện vị kia thế nhưng là lật bàn tổ sư ra. Kia là tính tình bên trên về sau, trực tiếp hất bàn, kém một chút mang theo Sơn Hải chư thần, nhân gian bách tộc cùng một chỗ không chơi chủ. Thần dốc hết toàn lực chống cự lại, thế nhưng là tốn sức ngàn năm tâm huyết chuẩn bị thủy mạch phảng phất là có rồi hồn phách của mình cùng tư duy, trực tiếp tránh thoát thần khống chế, ngược lại không ngừng công kích tới hắn. Xem như chư thủy mạch chi chủ, cộng công căn bản không cần xuất thủ, liền đã để thần trực tiếp đi đến tuyệt cảnh. Một bước đạp sai, thân thể lảo đảo phía dưới, hướng phía đằng sau té xuống. Vô số dòng nước nghịch sông lên bầu trời, đem thần vây quanh, trong khoảnh khắc đó, cơ hồ có một loại bị ngã vào bên trong biển sâu, bị vô tận dòng nước bao quanh ngạt thở cảm giác. Thần cơ hồ không phân biệt được, đây rốt cuộc là nhân gian, còn là thủy vực. Loại kia tuyệt vọng cùng ngạt thở cảm giác, để thần sắc hoảng hốt, con mắt trừng lớn, một vài bức không muốn hồi tưởng lại ký ức đang ở trước mắt hiện lên, ngươi là được tuyển chọn thánh đồ, muốn trở thành thủy thần tân lương tự a. Chuyện tốt, là chuyện tốt. Bị xuyên lên tốt nhất quần áo, ăn xong ăn. Sau đó bị đưa lên đài cao. Trong ngày thường những cái kia đức cao vọng trọng tộc lao, thậm chí là cha mẹ, trên mặt đều là một loại cực kỳ thành kính bộ dáng, chỉ làm cho thần cảm giác được tay chân lạnh bớt. Sau đó thần bị đẩy vào trong nước, vô số người vì thế mà nhảy cấm hoan hô, cảm thấy tai nạn sẽ bị tiêu mất. Nhưng là không có người hỏi thăm, cho dù là cha mẹ của nàng đều không có hỏi thăm nàng vấn đề kia. Thoáng qua tia sáng tan biến, rơi vào biển sâu. Tại sắp ngạt thở chết đi thời điểm, nàng nhìn thấy bao la nhất thần thánh tồn tại. Bên hai lại một lần truyền đến lúc ấy nghe được, ký ức từ đầu đến cuối mơ hồ không rõ. Cầm Du thân ảnh lại tựa hồ như là bừng tỉnh, bỗng nhiên thở dốc phía dưới, đáy mắt lại lần nữa khôi phục tập trung, nhưng là lần này thần thân thể đã không thể lại động đậy, một thanh giá kiếm tại trên cổ của nàng, mũi kiếm băng lánh hơi rét, lộ ra một loại cho dù là thần linh đều sẽ cảm giác đến kinh khủng sát khí. Vệ Uyên thần sắc bình thản, đứng tại sau lưng nàng. Chuôi này cổ phát ô giấy dầu bên trên xuất hiện vết rách. Bị trói buộc hoàng cân lực sĩ cũng bởi vậy một lần nữa trở về giữa thiên địa. Chặt đứt dù che mưa mặc dù phản phất như là chặt đứt một loại nào đó trói buộc hoặc là che lấp. Vệ Uyên nhìn thấy thân ảnh này hình dáng, là một nữ tử, lông mi đoan chính, chỉ là cái kia dù xuất hiện kẽ nứt về sau, lúc trước cảm ứng được thần tính ngược lại là càng ngày càng yếu, mà khác một cỗ khí tức xuất hiện, nào giống như là âm hồn loại hình tồn tại, mà thủy thần cộng công giờ phút này không còn xuất thủ, nhìn xem nữ tử này, đáy mắt hiện lên kinh ngạc. Sau đó khóe miệng có chút câu lên, cuối cùng tựa hồ nhìn thấy cái gì chuyện thú vị, cái kia một tia mang theo kinh ngạc ý cười càng lúc càng lớn, cuối cùng nhịn không được cười ha ha, thì ra là thế. Thì ra là thế. Ngươi không phải thần, chỉ là cùng thần có nguyên nhân duyên hồn phách. Nhìn xem bộ dáng, ngươi là tốn hao hơn 1000 năm thời gian, muốn để thần tỉnh lại. Ha 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 ha. Buồn cười buồn cười. Thủy thần con mắt liễm liễm, cặp kia chí ít nhìn qua ôn hòa đôi mắt giờ phút này lại hiện lên một tia trêu tức cùng đùa cợt, chỉ là không biết dạng này trêu tức cùng đùa cợt, đến tột cùng là nhằm vào lấy ai, hay là chỉ là nhìn thấy một loại nào đó để người cảm thấy buồn cười đến cực điểm sự tình. Thần cười nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, là nhân loại bộ tộc đối với thần tế sống phẩm đi, tay ngươi trên cổ tay còn có lúc ấy lưu lại dây thường vết tích, nói cách khác, ngươi cho tới bây giờ cũng còn thần những cái kia đem ngươi đẩy vào trong nước xem như tế phẩm người, mà bây giờ ngươi lại tại làm lấy đem những người khác xem như tế phẩm sự tình. Là thần lúc trước cứu ngươi sao? Cái kia thần nhất định nghĩ không ra còn có hôm nay. Vệ Uyên đoán được sự tình chân tướng. Thủy thần cười nhạo nói, Vệ Uyên à, đây chính là nhân loại từ đầu đến cuối đang lặp lại sai lầm, cái kia phản đồ từ còn lại thần sông tế tự bên trong cứu nàng, mà nàng bây giờ lại phải vì cái kia phản đồ mà hiến tế cái này một tòa thành thị, ta nói 5000 năm ngắn ngủi, cũng là bởi vì như thế, tựa như là một vòng tròn, nhân loại từ đầu đến cuối lặp lại oán hận, lặp lại biến thành loại kia bị oán hận người. Vĩnh viễn không biết sai lầm, không biết hối cải. Vệ Uyên nhìn về phía bị chế phục cái này cầm dù nữ tử. Cái sau cắn hàm răng, nói, là chính ta ý nguyện, chuyện này cùng tôn thần không quan hệ. Đương nhiên không quan hệ, thần đều đã suy yếu đến ngủ say. Cộng công cười lạnh nói, nhưng là, ngươi muốn thần khôi phục, đây là nguyện vọng của ngươi. Cũng không cần nói cái gì ngươi cùng trước đó người khác biệt. Nguyện vọng chính là chấp niệm, chính là dục vọng. Thủy thần đứng chắc tay, bình thản nói, đi qua người, vì mình dục vọng mà tế số ngươi. Mà ngươi bây giờ, đồng dạng là vì mình dục vọng mà muốn hiến tế thành phố. Ở tại chúng ta xem ra, cái này cũng không khác biệt gì. Vệ Uyên đấy lòng nghi hoặc càng lúc càng lớn, hắn cuối cùng ý thức được, chính mình trước đó cái nào đó nhận biết xuất hiện to lớn sai lầm, tựa như là lúc trước cùng cộng công người trị thần trị tranh luận lúc như thế, hắn chậm rãi nói, cộng công, trong miệng ngươi cái kia phản đồ, đến tuột cùng là ai? Cộng công cúi đầu nhìn xem càng ngày càng mãnh liệt dòng sông. Muốn biết sao? Đột nhiên phất tay áo quét qua, những cái kia được cứu trợ xe trường học thế mà một lần nữa rơi vào dòng sông. Vệ Uyên con ngươi co rụt lại, liền muốn lại lần nữa ra tay. Mà ở thời điểm này, cái kia vốn là chảy xiết dòng sông đột nhiên biến trở nên bằng thẳng, một đạo sóng lớn phun trào, như là dòng nước bên trên hoa nở rộ đóa, đem cơ hồ kém một chút liền muốn ngã vào dòng sông bên trong cỗ xe tiếp được, sau đó đều đặt ở một bên thổ địa bên trên. Đồng thời không có người thụ thương. Đây không phải Vệ Uyên xuất thủ, càng không phải là cậu công. Một đạo yếu ớt khí tức khôi phục. Vệ Uyên nhìn xem cái kia tựa hồ tỉnh lại dòng sông, bị hắn khống chế lại cái kia cầm dù nữ tử cắn hàm răng, xa cách hồi lâu sau, nàng lúc này cuối cùng lại một lần nhớ lại, bị xem như tế sống phẩm tế tự sông thần lúc bản thân nhìn thấy cái kia bao la hùng vĩ cảnh tượng thời điểm nghe được. Lúc kia, cường đại thần linh tại dòng nước bên trong dạo chơi, tiếp được bị người vứt bỏ hài tử. Sau đó nói, ngươi đang khóc. Thần nhẹ giọng hỏi ra không ai hỏi nàng, muốn sống sót ta. Mà giờ khắc này, cộng công trên mặt thần sắc thu liễm, đáy mắt biến đạm mạc, nói, quả nhiên một chút cũng không có biến a. Thần nói, run bỏ thần linh, từ bỏ sơn hải, lựa chọn ở lại nhân gian, cùng nhân loại sinh hoạt chung một chỗ thủy thần phản đồ. Thiên Ô. Chương 443. Có thể từng hối hận chương 443, có thể từng hối hận Thiên Ô. Kia là đã từng bị ghi chép tại Sơn Hải bên trong thủy thần, nhưng là dù là Vệ Uyên cũng không nghĩ tới, cái kia có thể ở quá khứ thần thoại bên trong lưu lại chính mình danh tự thần linh, giờ phút này biết ở nhân gian, tại cái này giang nam trong thủy vực. Ở trong đó lại xảy ra chuyện gì? Vì sao cái này bị xem như tế sống chi vật nữ tử, biết lấy phương thức như vậy đến hương khởi sóng nước? Dòng sông nước yên tĩnh lưu động, cuối cùng có âm thanh chậm rãi truyền đến, dày rộng mà bình thản, là ngươi à? Cậu công, thời gian lâu như vậy không tiếp tục thấy, không nghĩ tới cuối cùng còn có thể gặp lại ngươi. Dòng nước dũng động kéo ra, hóa thành tiến về phạm nhân không lường được nơi thông đạo, khuôn mặt tuấn mỹ cao lớn thần linh thần sắc đạm mạc, từng bước một đi xuống. Vệ Uyên nhìn thoáng qua thất hồn lạc phách cầm dù nữ tử, đem kiếm thu hồi, sau đó cũng đi theo cộng công đi xuống. Nữ tử kia bờ môi run rẩy, sau đó tựa hồ cuối cùng lấy lại tinh thần, nắm chặt trong tay dù, tại dòng sông khép kín trước đó bước nhanh chạy qua. Lúc đầu kéo ra dòng sông chậm rãi khép kín, cuối cùng nhìn qua cùng bình thường không có khác nhau. Vệ Uyên trước đó được chứng kiến cộng công tại Đông Hải phía dưới biệt phủ cực kỳ mà bao la, nhưng là hắn không thể nghĩ đến vị này từng tại Sơn Hải kinh bên trong lưu lại dấu vết thủy thần Thiên Ô chỗ ở, thì ra là như vậy rách nát địa phương, đây là nhân gian người không cách nào nhìn thấy cái đức. Trên vách tường có cổ pháp minh họa, Vệ Uyên có thể nhận ra được là rất cổ lao bút pháp phong cách, có chút thậm chí là so hắn nắm giữ kỹ pháp còn cổ lao hơn chút, mà ở trên vách tường vẽ lấy mặc đơn giản quần áo, trong tay cầm đơn giản trường mâu, ngay tại trên mặt đất đuổi theo con mồi. Mà những nhân loại này trên thân thì là một đạo thần thánh thân ảnh, là Thiên Ô. Nhưng là giờ phút này, Vệ Uyên tại đầu này tiến về thủy thần chỗ ở phần cuối nhìn thấy, lại không còn là cường đại như vậy thần linh, tại phần cuối trong thủy vực, một tên tóc trắng xóa nam tử nhắm mắt lại, yên tĩnh ngồi dựa vào nơi đó. Hắn mặc quần áo màu xanh lam, rộng lượng và áo chỉnh tề tản ra, trên thân có một loại mục nát khí tức, cho dù là nơi này vô số dòng nước, cũng hoàn toàn vô pháp che lấp. sắp gặp tử vong khí tức. Vệ Uyên phía sau lảo đảo theo tới nữ tử che đôi môi, thân thể run rẩy, cuối cùng phát ra nghẹn ngào thanh âm, trước mắt đây cơ hồ muốn hủ hóa tán đi, chính là đã từng thiên thần Thiên Ô, cộng công hờ hững nhìn chăm chú lên Thiên Ô, nhìn thấy thần hai mắt nhắm, đã vô pháp mở ra, thần sắc lại an bình. Thiên Ô. Thiên Ô có chút gật đầu, mỉm cười nói, là ngươi a, cậu công. Cộng công hừ lạnh một tiếng, vị này nơi ở không nhốn bụi trần, dù là uống rượu đều muốn dùng thần tính sản xuất, muốn trong biển thủy tộc lên trúc từ múa cao lớn thần linh phất tay áo ngồi trên mặt đất, ánh mắt rơi vào Thiên Ngô trên thân, Vệ Uyên nhìn trước mắt thần linh, trong trầm mặc, ẩn ẩn không thể tin được. Đã từng cường đại thiên thần, làm sao lại gần như đến trình độ này? Đây chính là phản đồ hạ trạng. Cộng công ngữ khí hờ hững, thần ấy mắt tựa hồ có chút buộc cận, xem ra ngươi sớm liền đã bị lãng quên a. Làm khó ngươi cái này tín đồ ngàn năm qua khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ, muốn dựa vào khuấy động trường giang nước đến để ngươi tỉnh táo lại, cuối cùng ngược lại là bị đánh gãy. Thời đại này, trên đời thế mà còn có cung phụng tín nhiệm Thiên Ngô ngươi người, như thế xem ra, người này cũng là không phải như vậy không chịu nổi. Thần thanh âm dừng một chút, run bỏ thần linh, vứt bỏ sơn hải, theo nhân loại sinh hoạt. Hiện tại hối hận cũng đã trễ. Thiên Ngô tiếng nói ôn hòa bình tĩnh, không có cái gì hối hận không hối hận. Cộng công đảo qua Vệ Uyên, thấy người sau đáy mắt khó hiểu và phức tạp, thản nhiên nói, có phải hay không rất hiếu kỳ, tại sao Thiên Ngô lại biến thành cái dạng này? Đây chính là ta nói tới, phản đồ kết cục. Thần linh sinh tại giữa thiên địa, tự có quyền năng, thần lại cùng nhân loại sinh hoạt lại với nhau. Dùng thân lực của mình đi viện trợ bọn hắn, thậm chí rời khỏi chiêu dương cốc, mà cuối cùng dạng này hạ trạng, chính là khi con người lãng quên hắn thời điểm, thần linh lực lượng liền sẽ chậm rãi tan lụi, cho đến chết đi. À, nhiều buồn cười, hiện tại đã sớm không có người nào còn nhớ rõ ngươi vị này thủy thần. Vệ Uyên trầm mặc phía dưới, chậm rãi ngước mắt nhìn về phía trung quanh, những cái kia màu sắc đã nhiều màu rơi xuống bích họa, nương theo lấy cái này bích họa bên trên văn tự, cùng cộng công trong miệng nói tới ra đôi câu vài lời, hắn nhìn thấy ban sơ cố sự. Tại thời gian rất sớm, tại Sơn Hải Kinh còn không có ghi chép thời đại, Thiên Ngô truyền thuyết, kia là hiên viên thời đại A cổ lão thần linh tồn tại ở Chiêu Dương cốc bên trong. Mỗi ngày đuổi theo gió thét dài, tiêu dao mà tự tại. Ban sơ đích Thiên Ngô cũng không phải là thủy thần, mà là phong thần, thần che chở lấy mọi người đi săn, những cái kia bị thần che chở nhân tộc chính là Ngô người, mà bởi vì Thiên Ngô bản thể là giống như mãnh hổ uy nghiêm bộ dáng, cho nên nhóm người của thời đại kia đem Ngô cùng hổ kết hợp lại, sáng tạo ra Ngô. Ngô cùng Ngô, tại thần linh Thiên Ngô che chở phía dưới, thường thường có thu hoạch. Cũng đồng dạng, bọn hắn đem con mồi ngon nhất đều dâng hiến cho phong thần Thiên Ngô. Năm tháng chậm rãi chạy qua, đợi đến đã đến tuấn đế thời đại, tứ hung bị khu trục, Viêm Hoàng bộ tộc cũng hướng phía tứ phương di chuyển, Ngô chi mạch đi vào phương đông. Ở đây, bọn hắn đối mặt không còn là gió lớn, không còn là cái kia dã thú hung mãnh, mà là đại dương mênh mông cùng sóng lớn. Ngô đám người lên đường, bọn hắn từ biệt Chiêu Dương cốc thần linh, một mình đối mặt thời đại kia nguy hiểm sân hải. Nhưng khi bọn hắn tại sóng nước bên trong bị đổ nhào thuyền, đối mặt với cuồng bão mưa gió mà cô lập bất lực thời điểm, sắp chết đi đám người hô hoán vị kia thần linh danh tự, mà lần này gió lớn lại lần nữa đáp lại bọn hắn bốn dưới ánh mặt trời cốc thần linh rời khỏi chính mình chấp trường khu vực, đi vào phương đông vùng sông nước. Thế nhưng là ở đây không còn cần đi săn lục địa hung thú, mà Thiên Ngô đối với trong biển hung thú không có áp chế quyền năng, cũng không thể phù hộ tin cậy mình người nhóm có thể an toàn ra biển trở về. Thế là thần tìm được cộng công, bỏ ra một nửa thần tính xem như đại giới, cuối cùng hóa thành thủy thần. Mãi cho đến 5.000 năm trước, làm Vũ Vương phân chia Sơn Hải chính là Thiên Ngô lại lần nữa lựa chọn nương theo lấy những cái kia nhân loại yếu đuối, cũng bởi vậy triệt để đã mất đi nguyên bản lực lượng, rời xa quê quán, thần lo lắng đến những thứ này còn rất nhỏ yếu nhân loại, nếu như không có thần, lại muốn như thế nào tại nguy nan trên thế giới sinh hoạt? Tại thần viện trợ phía dưới, nhân loại chậm rãi dọc theo dòng sông nghỉ lại sinh hoạt, dệt lưới bắt cá, tại thần phù hộ tầm thường gió phá sóng, sau đó mang theo bội thu cá lấy được về đến trong nhà. Mà lúc này đây, Thiên Ngô biết tại có thể quan sát nhân loại lãng trải trên núi đá, yên tĩnh nhìn xem lấm ta lấm tấm đèn đuốc, chỉ là a, năm tháng chậm rãi trôi qua, hài tử cuối cùng cũng sẽ tạm biệt cha mẹ, một mình đi hướng xa xôi thời đại, cũng không quay đầu. Chậm rãi, nhân loại kiến tạo càng lúc càng lớn thuyền, sẽ không lại e ngại sông lớn sóng lớn. Chậm rãi, hung thú cũng dần dần tan biến, mà nhân loại bệnh lưới đánh cá. Bọn hắn có thể bắt được càng ngày càng nhiều cá. Bọn hắn phát minh tới tiêu lương thực ruộng nước nông cụ, không còn cần thần linh viện trợ. Thành phố càng lúc càng lớn, từ nhỏ nhỏ làng trại biến thành thị trấn, mà từ thị trấn biến thành bến cảng cùng thành phố. Cho dù là Thiên Ngô ngồi địa phương, cũng không có cách nào lại nhìn thấy toàn bộ thành phố. Còn nhớ rõ thần nhân lại càng ngày càng ít, có lẽ ngay từ đầu chỉ là có một ít người quên đi. Có thể chậm rãi, quyền thế tự lấy Thiên Ngô nhân loại càng ngày càng nhiều. Mà thần linh rời xa sơn hải, đi vào nhân gian, đã mất đi người thờ phụng, cũng chậm chậm đã mất đi lực lượng, thần không có dựa vào lực lượng làm hại, chỉ là yên tĩnh ngồi tại trên núi đá, nhìn xem thần đã từng bảo hộ lấy nhân loại từng chút quên thần. Chậm rãi tan biến, thằng đến cuối cùng còn tế tự lấy thần người không thấy, trên đời liền cũng đã không còn thiên thần Thiên Ngô. Giờ phút này nhìn thấy, đã bất quá là sau cùng vết tích. Vệ Uyên từ trên vách đá thu hồi ánh mắt, nhìn trước mắt nhắm mắt lại thanh niên tóc trắng. Cái sau mỉm cười nhìn về phía Vệ Uyên, là nhân loại a. Không nghĩ tới còn có khách nhân sẽ đến. Tại tiếp đối cười sau đó, thần nhìn về phía Vệ Uyên, nói khẽ, ta vẫn luôn có một vấn đề, muốn hỏi một chút các ngươi, chỉ là vẫn luôn không có nhìn thấy người, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng, cho nên có thể sẽ có chút mạo muội. Nhân loại, đã không cần ta sao? Vệ Uyên không biết nên trả lời như thế nào. Thần mỉm cười lại lần nữa hỏi thăm, các ngươi đã không cần ta, cũng có thể sống rất khá sao? Vệ Uyên cuối cùng khẽ gật đầu một cái. Chúng ta đã có thể thuần phục hồng thủy. có thể làm cho tam hạp dòng nước xiết tiến tĩnh, chúng ta đã có thể bổ sóng chẳng biển, ngao du sóng biết, đã có thể đến chín dương phía dưới, cho nên có thể không cần phải lo lắng. Thanh niên tóc trắng kinh ngạc hồi lâu, cuối cùng chỉ là mỉm cười thở dài, có đúng không, quá tốt rồi. Sau đó nhìn về phía cộng công phương hướng, nói, đa tạ ngươi, cộng công, cuối cùng còn tới đưa ta đưa tới. Tuấn Mỹ cao lớn thần linh lãnh đạm nói, ta chỉ là muốn nhìn ngươi đường cùng thôi. Thiên Nô cười đáp ứng, sau đó nhìn về phía Vệ Uyên, cảm ơn ngươi trả lời, ta là thủy thần, chí ít đã từng là nhân loại, lại tới đây dựa theo lệ cũ, ta là muốn cho ngươi một cái nguyện vọng, mặc dù cũng không phải là cái gì rất lớn quyền năng, nhưng là cũng coi như còn có chút lực lượng. Thì như, đem ngươi trên người trị hết bệnh. Thiên Ngô mở ra đôi tròng mắt kia, tựa hồ đã không thể lại thấy vật, nhưng là thần khí chất như cũ nhu hòa. Nguyện vọng sao? Vệ Uyên nhìn xem Thiên Ngô, nói, như vậy, có thể cùng ta uống chén rượu không? Đây là thủy thần cuối cùng có khả năng thực hiện nguyện vọng, mặc dù có chút kinh ngạc cũng không hiểu, nhưng là như cũng đáp ứng. Vệ Uyên lấy ra trước đó rượu còn dư lại, nhẹ nhàng đổ vào hai một ly rượu bên trong, sau đó hướng Thiên Ngô phương hướng đẩy. Trước mắt thanh niên tóc trắng bưng chén rượu lên. Vệ Uyên chậm chậm thở ra một hơi đến, bưng chén rượu lên thời điểm, từng sợi khí cơ từ trên người hắn tiêu tán đi ra. Cộng công có chút nước mắt, cuối cùng không nói tiếng nào. Từng sợi màu vàng kim nhạt ánh sáng lấp lánh hiện lên ở nơi này. Khu quỷ, sát hồn. Đây là bàn sơ thần thông, cũng là đơn giản nhất thần thông, lại tại giờ phút này phát huy ra lớn nhất hiệu quả, vách tường chung quanh bên trên bích họa chậm rãi sáng lên, sau đó, phản phất là quá khứ 5 tháng tái hiện, những cái kia bích họa bên trên đám người phản phất từ bích họa bên trên đi ra, vô cùng rõ ràng, tựa như là chân chính thần tích đồng dạng. Bọn hắn vẫn luôn lưu tại nơi này. Thiên Ô cái kia một đôi cơ hồ vô pháp lại nhìn thấy đồ vật đôi mắt trừng lớn. Kia là thần đã từng thấy qua người, là ban sơ vật lộn sóng lớn ngông người, là ra biển bắt cá trở về thanh niên, là vừa múa vừa hát nữ tử, cũng là mỉm cười ngủ say sẽ không đi tỉnh lại lão giả, là chơi đùa lấy chạy lấy bọn nhỏ, thời gian phảng phất đang rút lui, mưa gió bất diệt, sóng lớn không dứt, mà nhiều đời đám người xuyên qua đơn sơ làng trải, vượt qua dài dằng dặc thổ địa, tìm kiếm lấy nơi trở về của mình, chính mình bắt đầu. Cuối cùng lần nữa tới đã đến Chiêu Dương Cốc. Đi vào một năm kia, hung thú chạy mà qua, vô danh thần linh hệ bại ngẩng đầu, nhìn thấy những cái kia nhân loại. Đi săn lúc vì cường tráng uy mà la lên thanh âm có chút thú vị. Làng nô sao? Ngươi cũng đã quên đi đi. Ngươi là có hay không biết đâu. Những cái kia so với nhân loại sinh ra càng sớm chút hơn tồn tại. Các thần cường đại. Tương lai con đường dài dằng dặc, năm tháng vô tận. Các thần từng nương theo lấy nhân loại yếu đuối đi qua vô số đầm lầy, được qua 3000 dặm vùng núi. Từng xuề bàn tay ra, làm người che chở lấy mưa gió. Từng cùng người đồng loạt chạy nhanh đi qua mỗi một tấc mặt đất. Từng như huynh giải cùng cha mẹ chăm sóc lấy ngươi. Cuối cùng nhìn xem người vượt qua các thần, đi hướng càng xa phương hướng. Càng ngày càng xa. Ngươi không còn nhớ kỹ các thần. Thế nhưng là, quay đầu lại. Các thần có phải hay không còn đang chờ các ngươi, đều gọi thần tên. Vệ Uyên bưng rượu, người sau lưng nhóm phảng phất đang trong chớp nhoáng này có rồi ý thức của mình, bọn hắn vây quanh đã sớm không còn năm đó thiên thần. Vệ Uyên tay trái bưng chén rượu, bàn tay phải nhẹ nhàng nâng ở ly rượu mặt sau, ống tay áo phảng phất rủ xuống đến, chậm rãi của mắt, mọi người xung quanh phảng phất cũng đang thì thầm lấy mở miệng tự thuật. Từ ban sơ đi săn thời đại, la lên ô hoặc là gầm rú lấy giống lấy đi săn. Đến chục nước mà ở, kết lưới bắt cá. Làng trai biến thành tiểu trấn biến thành bến cảng. Thuần phục sóng lớn, để dòng nước phát điện, điều khiển to lớn thuyền, tập hợp hàng trăm người lực lượng phá vỡ cự lang, xa xa nhìn về phía chân trời. Thần Châu thủy thần, cái này mấy ngàn năm năm tháng, cảm ơn cùng chúng ta đồng hành. Ngửa cổ uống rượu, Thiên Nô cụp mắt nhìn xem người chung quanh cả, thỏa mãn dưới đất thấp lời nói, thì thầm nói nhỏ nói một câu nói. Sau cùng thanh âm hạ xuống xong, Vệ Uyên ngẩng đầu, chỉ thấy lưu lại ly rượu. Thủy thần Thiên Nô, mất đi. Cộng công yên tĩnh nhìn xem. Vệ Uyên buông xuống ly rượu, hồi lâu chưa từng nói chuyện. Hắn chứng kiến thần linh ly biệt. Cuối cùng Thiên Ngô chỉ là nhìn xem chung quanh những cái kia hư ảo lấy tán đi bóng người, lưu lại thỏa mãn nói nhỏ. Bởi vì nhân tộc mà lưu lạc đến đây, hối hận sao? Có thể cùng các ngươi gặp lại. Thực tế quá tốt rồi.